Chương 1, người đăng, xin vô tà mày kiếm mắt sáng, mũi ngạo nghệ ưỡn lên, góc cạnh rõ ràng tuấn giật khuôn mặt tựa như thiên thần chuyển thế, thật sự là không thể bắt bẻ một chương mặt đẹp trai a. Đáng tiếc, lớn một chương nhân vật chính mặt, nhưng không có nhân vật chính tiên phú, ai linh thảo điển, cái khác con suối chỗ, một người mặc tạp dịch đệ tử phục thiếu niên tuấn mỹ, mắt lộ ra phiền muộn thở dài một cái. Uy, làm gì đâu? Khô nhanh hơn một chút sống, đừng nghĩ lấy lời biếng. Một đồng dạng mặc tạp dịch đệ tử phục, tuổi khá lớn một chút nam tử sắc mặt khó coi quát lớn một tiếng, hùng hùng hổ hổ, vạn nhất làm trễ nải linh thảo sinh trưởng, phụ nổi trách nhiệm sao? Tần Mục khỏe miệng có chút kéo một cái, không nhanh không chậm nhấc lên nước môi tới tiêu dược điển, trong lòng âm thầm mắng một tiếng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, sớm tối xa mỏng ngươi. Bất quá bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn xa mỏng đối phương còn rất khó khăn, bởi vì hắn chỉ có nhan giá trị, nhưng không có tới đối ứng thực lực. Tần Mục, một thật sự người xuyên biệt. Tại không đi tới cái này huyền huyễn thế giới trước đó, hắn là một phổ phổ thông thông thi rất mỹ thuật sinh, từng một lần nghèo túng đến muốn đi ra đường mãi nghệ. Bất quá may mà khẩu tài cũng không tệ lắm, đại học thời kỳ chính là trường học biện luận đội, há miệng có thể đem bạch nói thành hắc, chết nói sống được, lại thêm cái kia đẹp trai cực kỳ bi thảm, có thể xưng món tất sát nhan giá trị gia trị, vô luận là tại trái ngược vẫn là bông, đều có thể đem đối phương giải thích đến á khẩu không trả lời được, thậm chí cải biến lập trường. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị vứt bỏ mỹ thuật, dứt khoát quyết nhiên đi tiến quân diễn thuyết ngành ngày lúc, đột nhiên đất bằng một tiếng sét, lại mở mắt ra lúc, Tần Mục phát hiện mình đã đi tới cái này huyền huyễn thế giới. Hơn nữa còn là người mặc, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, ký ức, toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình tìm tòi. Mới đầu Tần Mục nội tâm cũng không lo lắng, xuyên qua loại chuyện này đều phát sinh, vậy hiển nhiên lấy được nhân vật chính mô bản a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống chính là khóa lại hệ thống, từ đây đi đến trang bức đánh mặt, thu hết các loại tuyệt sắc tiên tử, các cặp cất cánh con đường. Sau đó, liền thật ngoài ý muốn nổi lên. Không có hệ thống còn chưa tính, thiên phú tu luyện còn chất phát tự nhiên. Quả nhiên, chuyện cổ tích bên trong đều là gặp người. Bất quá Tần Mục như thế nào loại kia dễ dàng buông tha người. Hắn bằng vào cố gắng của mình cùng nhan đáng ra tăng thêm, rốt cục thành công điệu tiến vào cái danh xưng này muốn kiêm dung thiên hạ và đạo, vạn sơ thánh địa. Nhưng cũng không đại biểu cho Tần Mục lúc tới vận chuyển, bây giờ hắn tiến tông đã 2 năm rưỡi, còn không có đột phá đoán thể kỳ, chỉ có thể làm một cái đê đẳng nhất tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử cơ hồ không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện có thể nói, toàn bộ cần nhờ tự mình làm công mới có thể kiếm lấy một điểm ít ỏi tài nguyên. Mà tại huyền huyễn thế giới bên trong, không có tài nguyên tu luyện, thiên phú còn không tốt, chẳng khác nào đoạn mất tu luyện con đường này. Rơi vào đường cùng, Tần Mục cũng chỉ có thể một lần nữa nhặt lên mình ra chức nghiệp, ngày bình thường cho những cái kia nội môn sư thị, các sư muội họa một chút vốn riêng nghệ thuật chân dung cái gì, kiếm một điểm thu nhập thêm. Đây chính là tư chất kém đau nhức a. Đau nhức, quá đau. Liền ngay cả vừa rồi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cái kia xấu bức, thiên phú tu luyện đều so với hắn muốn tốt, tu vi tự nhiên cũng càng mạnh một chút. Bằng không chỉ bằng Tần Mục bạo tính tình, đã sớm đi lên vào hắn. Lúc đầu tất cả mọi người là tạp dịch đệ tử, hẳn là báo đoàn sưởi ấm mới đúng, kém cỏi nhất cũng không trở thành mở miệng chào phúng. Nhưng không có cách, ai bảo Tần Mục thật sự là quá đẹp rồi, lại thường xuyên cùng nội môn những cái kia xinh đẹp sư muội, các sư tỷ tiếp xúc thân mật, còn thâm thụ các nàng yêu thích, thực sự quá sò chiêu người ghi hận. Một đám ghen ghét ta xuất khí cùng tài hoa tiểu hát tử, sớm muộn cũng có một ngày đem các ngươi toàn bộ giết chết. Dáng dấp đẹp trai ăn nhà ngươi gạo rồi, biết ta học vẽ tranh thời điểm có bao nhiêu cố gắng sao? Tần Mục mặt mỉm cười, cẩn thận cho trong linh điền dược liệu tưới lấy nước, nội tâm đã đem chúng quanh bọn này tiểu hát tử cho mắng mấy lần. Đinh đại ái tiên tôn hệ thống nào loa điền bên trong, Tần Mục hơi sững sờ, tiếp theo con mắt đột nhiên sáng. Hệ thống, chó hệ thống, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi biết ta chờ bao lâu sao? Chọn vẹn 2 năm rồi a. Tần Mục tại nội tâm điên cùng nhà danh nói. Hệ thống một mực ở vào đang loạn, vốn phải là 3 năm kỳ hạn, về sau trải qua càng thêm nghiêm cẩn tính toán, phát hiện 2 năm dưới mới là thời gian tốt nhất. Hệ thống không có chút nào tình cảm, thanh âm rất là lạnh như băng, nhưng nghe tại Tần Mục trong lòng lại có một loại ấm áp cảm giác. Chó hệ thống rốt cuộc đã đến, còn tốt hắn không có từ bỏ. Được rồi, đừng quản mấy năm, đại ái tiên tôn là có ý gì? Có cái gì công năng? Tần Mục đè xuống trong lòng phân chấn, tại nội tâm hiếu kỳ hỏi. Theo hắn hiểu rõ, cái này đại ái tiên tôn chẳng lẽ trong truyền thuyết mạnh nhất nhân vật phản diện, đã tại phong thần bảng nhiều năm phương nguyên đại lão. Đại ái tiên tôn hệ thống sẽ để cho túc chủ trở thành trí cao trí thượng đại ái tiên tôn, phụ trách đem đại ái vẩy hướng nhân gian. Chỉ cần túc chủ đem làm đủ trò xấu, đem nhân vật phản diện làm được phát huy vô cùng tinh tế trình độ, liền có thể thu hoạch được nhân vật phản diện điểm. Nhân vật phản diện điểm nhưng hối đoái bận vận, làm đủ trò xấu liền có thể mạnh lên. Đó không phải là làm nhân vật phản diện sao? Để một cái thi rất mỹ thuật sinh đương nhân vật phản diện, cái này không trực tiếp chuyên nghiệp cùng một sao? Tần Mục lặng yên siết chặt trong tay bầu nước, thật không thể tại chỗ càn rỡ kiệt 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 cười to 3 tiếng. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, trước nhịn một chút. Hiện hữu một phần tân thủ gói quà lớn, phải chăng mở ra? Mở ra. Tần Mục ngữ khí quả quyết vô cùng. Đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được hư vô thân thể. Đinh chúc mừng túc chủ thu được đạo tâm trùng ma đại pháp. Không có. Tần Mục trừng mắt nhìn. Không có. Không ban thưởng cái bản cổ tinh huyết cái gì? Bản cổ đều sắp bị rút khô, liền bỏ qua hắn đi. Mà lại bàn cổ trung quanh thực sự quá bức lửa, khắp nơi đều là cầm ống kim hệ thống, căn bản chưa có xếp hạng đội. Nếu như túc chủ nguyện ý đợi thêm một đoạn thời gian khóa lại hệ thống, lạnh như băng trong giọng nói lại xuất hiện một tia bất đắc dĩ. Được rồi, không cần, dạng này liền rất tốt. Tần Mục không đợi hệ thống nói xong, liền quả quyết địa đánh gây nó. Hắn cũng không nguyện ý đợi thêm nữa, hắn hiện tại liền muốn mạnh mẽ lên, muốn xa mỏng những cái kia tiểu hắc tử. Tập trung ý chí, Tần Mục đem lực chú ý đặt ở hai cái này ban thưởng bên trên. Tiểu hệ thống, chơi vẫn rất tạm, lại là ma công, lại là thần thể. Ngắn ngủi hiểu rõ về sau, Tần Mục đã biết rõ cái này hư vô thần thể cùng đạo tâm trùng ma đại pháp. Hư vô thần thể, trưởng không thế giới hư vô chi lực, thân hóa hư không, tới vô ảnh đi vô tung. Đạt tới cảnh giới cao thâm, có thể trưởng không không gian cực điểm, tiên tiên bất bại, không thuật có thể phá. Đạo tâm trùng ma đại pháp, bồi dưỡng ma trùng, tìm kiếm lô đỉnh. Đem ma trùng truyền bá tại lô đỉnh bên trong, có thể đạt được trí âm vô cực thể, dùng cho trùng ma người phụ trợ tu luyện, đạt tới ma đạo hợp lưu, âm dương hòa hợp cảnh giới. Hư vô thần thể rất dễ lý giải, về phần đạo tâm trùng ma. Tân Mục trầm ngâm một chút. Hư không thần thể là dùng với hắn tự thân, mà đạo tâm trùng ma thì là dùng trên người người khác, trả lại với hắn, tương đương với nhiều một cái tu luyện lô đỉnh. Tân Mục trong mắt lóe lên một tia lanh mang, đồ tốt, có đạo tâm trùng ma, tốc độ tu luyện của ta liền có thể nhanh hơn. Bất quá đạo tâm trùng ma không phải tùy tiện người nào đều có thể, đầu tiên muốn tìm một cái thiên tư chắc tuyệt, đạo tâm kiên định người chính nghĩa, mới có thể làm đạo tâm trùng ma lô đỉnh. Hơn nữa còn có một cái rất mấu chốt ẩn tính điều kiện, đó chính là muốn tại lô đỉnh hữu tâm linh sơ hở, đạo tâm bị hao tổn thời điểm, truyền bá hạ ma trùng sát suất thành công mới có thể lớn hơn. Tân Mục khẽ nhíu mày, loại này mục tiêu cũng không quá dễ tìm. Chính suy tư, ly. Một tiếng thanh thúy chim tiếng gãy tại tòa này linh dược ruộng trên không vang lên, Tân Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên, một đầu tràn ngập tưởng thụy chi khí thanh loan hỏa phượng, kích động lấy hoa lệ xí vũ, duyên dáng bay về phía nơi xa cao hơn đỉnh núi. Mau nhìn, kia là thánh nữ một thanh âm vọng kỵ. Một mặt mũi tràn đầy tàn nhang tạp dịch đệ tử nhìn xem đỉnh đầu từ từ đi xa thanh loan hỏa phượng, thần sắc ngưỡng mộ vô cùng. Thánh nữ thật không hổ là thánh nữ, thực lực chính là cường đại nha, cái này thanh loan hỏa phượng thế nhưng là tứ giai yêu thú, thực lực có thể so với nhân tộc đạo cung cảnh giới cường giả. Ai, đáng tiếc thánh nữ quá mức cao lạnh, nếu là ngày nào có thể tận mắt nhìn đến thánh nữ một mặt, đời ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Chúng ta chỉ là cái phổ thông tạm dịch đệ tử, còn muốn gặp thánh nữ, làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Tranh thủ thời gian làm việc đi. Mấy tên tập hợp một chỗ làm việc tạm dịch đệ tử than thở một hồi, lúc này mới cúi đầu tiếp tục làm lên trong tay sống. Tân Mục ánh mắt y nguyên nhìn qua nơi xa, con mắt khẽ híp một cái. Mục tiêu cái này không liền đến mà. Kiệt kiệt kiệt. Thánh nữ, xin nhờ, mời giúp ta tu hành. Cảnh giới, đoán thể, luân khí, linh hải, đạo cùng, tử phủ, thần tàng, động hư, nội đạo, độ kiếp. Mỗi giai cửu trọng. Một chương công hai, đạo tâm VS mạn gạ bản người đăng, xin vô tạ vạn sơ thánh địa, ở vào thiên huyền đại lục Trung Châu đông bộ, vạn sơ sơn mạch phía trên. Tại thiên huyền đại lục bên trong, vạn sơ thánh địa thanh danh coi như tương đối vang dội, dù sao có thánh địa danh xưng, ẩn tàng cường đại tồn tại không biết phần mấy. Bất quá cùng kiếm tông, hợp hoan tông, phật tông, đan tông các loại những cái kia chỉ truy cầu một loại đại đạo tông môn khác biệt, vạn sơ thánh địa bên trong có nhiều loại nói. Chỉ vì khai sáng vạn sơ thánh địa khai sơn trưởng cửa đã từng nói một câu, hắn muốn kiêm dung thiên hạ vạn đạo, sáng tạo một cái trăm hoa đua nở, vạn đạo đua tiếng tu tiên thánh địa. Nói trắng ra là chính là không cái ăn, người nào đều muốn. Lúc trước Tần Mục chính là lấy cực kỳ chuyên nghiệp hội họa năng lực, thành công tiến vào vạn sơ thánh địa, bằng không lấy cái kia kém đến không có mắt thấy tư chất, cái nào thánh địa có thể muốn hắn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Tần Mục đã không còn là năm đó cái kia hắn. Vạn sơ sơn mạch liên miên mấy trăm dặm không dứt, liếc nhìn lại căn bản không biết thanh phong có bao nhiêu tòa, trong núi linh khí lở lở, bạch hạc bay lên, cung điện lâu vũ mơ hồ ở giữa, tựa như tiên cảnh. Nhưng ở tít ngoài rìa chỗ, lại có một tòa không người kế tục sơn phong lộ ra không hợp nhau. Sơn phong tên là Tạp Dịch Phong, tên như ý nghĩa, phía trên ở lại tất cả đều là vạn sơ thánh địa tạp dịch đệ tử. Tạp Dịch Phong một cái chỗ hẻo lánh, có một gian nhà tranh chế tạo đỉnh viện tọa lạc ở đây, nơi này linh khí hàm lượng mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là có núi có nước, thậm chí còn có một phương rừng trúc. Gió nhẹ lướt qua lúc, truyền đến vang xào xạc thanh âm, cũng là rất có tiên gia khí tượng. Tần Mục xếp bằng ở nhà tranh trong phòng, hai mắt hơi đóng. Một tia thần bí thật lớn huyền ảo khí tức quanh quẩn tại chúng quanh thân thể hắn, nhưng nếu là cẩn thận đi bắt giữ, lại phát hiện cố khí tức kia căn bản không tồn tại, phản phất là hoàn toàn mơ hồ hư vô. Liền ngay cả Tần Mục bản nhân cũng tựa hồ biến mất, hắn rõ ràng là ở chỗ này, mắt trần có thể thấy, nhưng lại không cảm giác được hắn mảy may khí tức. Sau một khắc, Tần Mục đột nhiên mở ra hai mắt, thần thái sáng láng. Hắn triệt để dung hợp hư vô thần thể về sau, thực lực đã đột phá đoán thể kỳ, thậm chí đi thẳng tới ẩn khí kỳ tam trọng. Không hổ là hư vô thần thể, quả nhiên không tầm thường. Chỉ có hoàn toàn dung hợp về sau, Tần Mục mới hiểu được cái này thần thể chỗ cường đại. Hư vô bắt nguồn từ hỗn độn trung quy tại hư vô. Một câu nói kia liền có thể trực tiếp khái quát hư vô thần thể đủ loại thần dị chỗ. Tần Mục ánh mắt minh rực rỡ, giống như tinh không thâm thúy. Có hư vô thần thể, lại cho thánh nữ bày ra đạo tâm trùng ma, biến thành tu luyện lô đỉnh, có thể tưởng tượng đến, hắn tu luyện về sau tốc độ liền sẽ cùng nhỏ châu cái đi máy bay, như bước lên trời. Đinh chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ nhân vật phản diện tinh túy, thu hoạch được 1000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Tần Mục hơi sững sờ, tiếp theo cười nhạt một tiếng. Không phải liền là nhân vật phản diện nha, đây cũng quá dễ dàng. Có được hư vô thần thể về sau muốn đi nơi nào nhìn cái nào sư tỷ tắm rửa liền có thể nhìn cái nào. Chỉ cần hắn không tìm đường chết đi nhìn trộm trưởng môn cùng những phong chủ kia trưởng lão cấp nhân vật, căn bản liền sẽ không bị phát hiện. Đơn giản chính là thân sĩ thiết yếu thần khí. Đinh kiểm chắc đến túc chủ sinh ra tà ác suy nghĩ, thu hoạch được 500 điểm nhân vật phản diện giá trị. Xem đi, quả nhiên rất dễ dàng, xem ra ta trời sinh chính là làm nhân vật phản diện liệu. A Tần Mục nội tâm cảm khái một tiếng. Như vậy, tiếp xuống liền nên hảo hảo kế hoạch, như thế nào cho thánh nữ một thanh âm bày ra đạo tâm chủ ma. Thánh nữ một thanh âm chính là Vạn Sơ Thánh Địa đương đại thánh chủ Thượng Quan Đoạn Thanh Chân truyền đệ tử, lấy cực kỳ kinh khủng thiên phú tu luyện tại vô số thiên chi tiêu nữ bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Vạn Sơ Thánh Địa hoàn toàn xứng đáng đương đại thánh nữ. Trước mắt mới tuổi tròn đôi mươi, tu vi liền đã đạt đến tử phủ cảnh tam trọng, cường hành thực lực hành ép toàn bộ Trung Châu Đông Vực, tục truyền còn thân phụ một loại nào đó cử thế vô song thần bí thể chất, trình độ kinh khủng thâm bất khả chắc. Càng là bằng vào thanh lãnh như tiên khí chất cùng tuyệt đại phong hoa mỹ mạo, vị thế nhân mang theo tuyệt đại tiên tử danh xưng, đủ loại này quang hoàn gia tăng tại thân, cơ hồ muốn ôm tận thế hệ trẻ tuổi phong thái. Mà bây giờ, Tần Mục thế mà chuẩn bị cho một thanh âm bày ra đạo tâm trùng ma, biến thành tu luyện lô đỉnh. Nếu như bị những người khác biết, sợ không phải sẽ trực tiếp chửi một câu tiên điên, chán sống rồi hả? Liền ngay cả Tần Mục một trận phân tích về sau, cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút si tầm vọng tưởng. Một thanh âm thỏa thỏa thiên mệnh chi nữ à, có thể hay không tiếp cận nàng tạm thời không để cập tới, đạo này tâm khẳng định là không thể phá vỡ, trùng ma thất bại xác suất quá lớn. Tần Mục chân mày hơi nhíu lại, nội tâm không ngừng suy nghĩ có thể được kế hoạch. Lúc này, viện là cổng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Có người tới thăm. Tần Mục tạm thời đè xuống ý niệm trong lòng, đứng dậy đi ra nhà tranh phòng. Tần Mục, sư minh ngươi có nhà không? Không thấy người, trước nghe âm thanh. Tần Mục còn chưa đi đến trong sân, liền thông qua thanh âm biết được người tới là người nào. Nguyên lai là Tiên Nhi sư muội, hôm nay làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Tần Mục ánh mắt nhìn về phía cửa sân, cười không ngớt nói. Chỉ gặp một đồng nhan cự la lị thiếu nữ, nện bước nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lay động không thôi bước chân đi đến trong sân. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, dáng người linh lung, một thân tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh tự sắc bánh ngắn, chân bóng trắng non thon dài đùi ngọc tròn trịa thẳng tắp, nếu là có thể mặc thêm vào một đôi tơ trắng hình thành tuyệt đối lĩnh vực, bị lực chỉ số tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Bất quá, làm người khác chú ý nhất vẫn là kia một tay không cách nào nắm giữ vĩ ngạn. Rất khó tưởng tượng như thế một chương tinh xảo đáng yêu mặt em bé, vậy mà lại là phát dục tốt như vậy. Hắc hắc, ta liền biết, Tần Mục sư minh ngươi quả nhiên tại đây. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, một đôi mắt to tươi đẹp có thần. Tần Mục liếc mắt, bất đắc dĩ nói, xem xét ngươi chính là vụng trộm từ Thúy Linh Phong chạy đến a, xem ra đợi chút nữa ta lại nên nhận thai bày bà gió. Ngươi đến chính là Thánh chủ Thượng Quan Đoạn Thanh Thu nhỏ tuổi nhất chân truyền đệ tử, Khương Tiên Nhi. Đồng dạng tiên tư vô cùng kinh khủng, chỉ bất quá tâm tư đơn thuần, nhập môn so Tần Mục chậm một chút mấy ngày, liền một mực gọi Tần Mục là sư minh. Tại quá khứ 2 năm rưỡi thời gian bên trong, vẫn luôn là Tần Mục khách hàng lớn. Chỉ cần vừa có thời gian, Khương Tiên Nhi cũng sẽ tìm đến hắn họa chân dung, Tần Mục nơi đó đã có nàng trên trăm chương nghệ thuật chân dung soi. Không thể không nói, là thật lớn. Khương Tiên Nhi có chút khẽ nhíu mũi ngọc tinh xảo, làm cái nghịch ngợm mặt quỷ, giòn âm thanh phản bác, mới không phải vụng trộm chạy đến đâu. Là ta cùng một sư tỷ đã hẹn trời tối ngày mai tại Thánh Nữ Phong ngâm trong bồn tắm, cho nên ta liền nghĩ mua mấy quyển chưa có xem manga, chuẩn bị tắm thời điểm cùng một sư tỷ cùng một chỗ nhìn Tần Mục trừng mắt nhìn. Ngâm trong bồn tắm, cùng một sư tỷ. Tần Mục trong nháy mắt liền rút ra đến từ mấu chốt. Hắn bình thường ngoại trừ họa nghệ thuật chân dung chiếu bên ngoài, sẽ còn họa một chút kiếp trước đăng nhiều kỳ đứng đắn manga, dùng để cùng những này chưa thấy qua việc đời tiểu tiên nữ nhóm đổi lấy tài nguyên. Không phải chỉ dựa vào tại linh dược ruộng chế tác kiếm điểm này tài nguyên, căn bản cũng không đủ hắn tu luyện dùng. Cho nên, cơ hội cái này không liền đến mà kiệt. Tại cái này ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Mục nội tâm kế hoạch đã thành hình. Đinh kiểm chắc đến túc chủ nội tâm sinh ra 10 phần tà ác suy nghĩ, thu hoạch được 1 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Nguyên lai là dạng này, thế nhưng là ta gần nhất không có hỏa mới mạn gà nhà. Tần Mục giang tay ra vẻ tiếc hận nói. Khương Tiên Nhi đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ lập tức phai nhạt xuống, rủ rũ địa rủ xuống cái đầu nhỏ, phát ra một tiếng đáng yêu thở dài. A dạng này à, vậy được rồi. Nhưng mà, Tần Mục khỏe môi có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiểu dung. Ta có thể buổi tối hôm nay vẽ ra đến, ngươi buổi sáng ngày mai tới lấy là được rồi. Khương Tiên Nhi cấp tốc ngẩng đầu, lộ ra thủy linh khí mắt to lóe ngọt ngào bạc quang, hoảng sợ nói, thật mà Tần Mục sư minh. Tần Mục cười gật đầu, tự nhiên là thật, ta cái gì lừa qua Tiên Nhi sư muội. Khương Tiên Nhi một mặt hạnh phúc, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nàng giang hai cánh tay, chim nhỏ về tổ giống như nhào về phía Tần Mục, ôm chặt lấy, ta liền biết Tần Mục sư minh tốt nhất rồi. Tần Mục bất ngờ không đề phòng, thân hình một cái lảo đảo, kém chút bị cái này to lớn lực đàn hồi đụng bay. Dựa vào, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, làm sao còn dẫn bóng đụng người đâu. May mắn Tần Mục cao hơn Khương Tiên Nhi ra rất nhiều, không phải sợ không phải muốn bị ngạt thở mà chết. Nhàn nhạt mùi sữa thơm tràn nhập Tần Mục trong mũi, bất quá hắn còn không hào hào cảm thụ. Khương Tiên Nhi tựa hồ cũng ý thức được cử động của mình có chút không ổn, chạm điện bông ra Tần Mục. Tiêu thiếu gương mặt bên trên đã là đỏ hồng một mảnh, hướng chân trời giáng chiều, rất là đáng yêu. Tần Mục sư minh, vậy ta sáng sớm ngày mai tới lấy. Ta đi trước. Khương Tiên Nhi hàm răng khẽ cắn phấn môi, túi đầu lúng ta lúng túng một tiếng. Thoại âm rơi xuống về sau, liền vội vàng xoay người, che lấy mình nóng lên khuôn mặt, cũng như chạy trốn rời đi tiểu viện. Kia bay lên tử sắc váy theo bộ pháp đang á đãng, như ẩn như hiện thuần trắng nhung tơ vải, rất đu. Nhìn qua Khương Tiên Nhi đi xa thân ảnh, Tần Mục khỏe miệng tiếu dung dần dần mở rộng. Mạn gạ, đây chính là hắn cường hạng a. Tần Mục quay người trở về phòng, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Hiểu tinh biến mất, ánh dạng đông mới lên. Phương đông hiện ra một vòng nhu hòa màu tím nhạt, cùng nhàn nhạt sương sớm giao hòa cùng một chỗ, gọt ruôi lấy thanh phong nước xanh. Trong nhà lá Tần Mục thả ra trong tay bút vẽ, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Rốt cục làm xong, hắn nhìn xem bày ở trước mặt 10 bộ phảng phất lóe ra hào quang óng ánh tác phẩm đồ sộ, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Ác đoạn no không thảm, cuối cùng huyễn tưởng, tuyết nữ hai, đồng học mẫu thân, mỹ lệ thế giới mới, hiền lành cô em vợ, tiên tử tu hành. Tần Mục dùng một đêm thời gian, ngạnh sinh sinh vẽ ra đến dòng dã 10 bộ không mang theo thánh quan bản. Mạn gạ, ta ngược lại muốn xem là đạo tâm của ngươi lợi hại, hay là của ta mạn gạ càng hơn một bậc. Kiệt 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 Đinh Trúc mừng túc chủ chế tạo ra 10 bộ vạn ác chi nguyên, thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 10 vạn điểm. Đinh Trúc mừng túc chủ nhân vật phản diện giá trị tích lũy đạt đến 10 vạn, ban thưởng rút thưởng một lần. Chúc túc chủ tại nhân vật phản diện trên đường lên như diều gặp gió. 2. Chương 3, người đăng, xin vô tả Tần Mục đối hệ thống âm mắt điếc hai ngờ, hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mặt 10 bộ tác phẩm đồ sộ bên trên. Cái này nhưng liên quan đến lấy hắn có thể thành công hay không thu hoạch được thánh nữ cái này thượng đẳng lô đỉnh, tự nhiên muốn chăm chú đối đãi. Thân yêu thánh nữ các hạ, không biết người kia không thể phá vỡ đạo tâm ở ta nơi này 10 bộ đại tác trước mặt có thể kiên trì mấy hơi đâu. Tần Mục 10 ngón giao nhau, tuấn giật trên khuôn mặt câu lên một vòng tà ác tiêu dung. Đạo tâm kiên cố. Tại cái này 10 bộ đại tác trước mặt, cho dù là hợp kim titan hẳn cũng phải cho người sụp đổ lạc. Tần Mục cầm lấy cái chén ở trên bàn uống một hớp nước, thấm giọng một cái. Một đêm trắng đêm không ngủ địa vất vả lao động à, ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống, quả thực là tại cứng ngắc lấy một đêm trạng thái làm xong. Ngay cả Tần Mục cũng không khỏi bội phục lên chính mình. Nếu không phải hắn thành công đột phá đến luân khí kỳ tam trọng, có được kéo dài hơn chuyên chú lực cùng sức chịu đựng, thật đúng là không nhất định có thể vẽ xong. Tiếp xuống, còn có trọng yếu nhất một bước. Tần Mục buông xuống chén nước, thận trọng xoa xoa đôi bàn tay. Đạo tâm trùng ma đại pháp đã lặng yên một chuyện, chỉ gặp một đoàn hắc ám thâm thúy, tràn đầy vận bẹo khí tức ma trùng tại Tần Mục mở ra giữa song trường chậm rãi hình thành. Ma trùng. Đạo tâm trùng ma đại pháp, một bước mấu chốt nhất chính là ngưng tụ ma trùng. Lô đỉnh bản thân đã đạo công đại thành, đạo tâm kiên định. Muốn để đạo tâm cùng ma trùng dần dần dung hợp, phải tất yếu để ma trùng phát huy vô cùng tinh tế, cùng lô đỉnh đạo tâm nước sữa hòa nhau, không phân người hay ta. Cho nên ma trùng phẩm chất tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng đến lô đỉnh tương lai có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Như Tần Mục ngưng tụ cái này mai ma trùng, chính là cấp cao nhất ma trùng. Tần Mục nhìn xem cái này mai ma trùng, ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, một tia liên hệ chặt chẽ liền quanh quẩn tại trong tim. Hệ thống ban thưởng đạo tâm trùng ma đại pháp chỗ ngưng tụ mà ra ma trùng không có chút nào mặt trái tác dụng, càng không cần lo lắng sẽ xuất hiện phản vệ chi lực. Tần Mục có thể rõ ràng mà cảm giác được, hắn có thể thông qua khống chế cái này mai ma trùng, làm lô đỉnh bị động tấn công, một thân tu vi đều để cho hắn sử dụng. Đợi ma trùng đại thành lúc, hắn còn có thể cướp lấy ma trùng cùng lô đỉnh đạo tâm, để lô đỉnh triệt để biến thành chất dinh dưỡng, hồn khô huyết kiệt mà chết. Nguyên lai đây chính là ma trùng, quả nhiên rất tà ác, bất quá ta thích. Tần Mục khỏe môi có chút dương lên. Chờ một chút, suýt nữa quên mất cười. Kiệt 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 nhân vật phản diện quá trình không thể thiếu. Chúc mừng túc chủ thời khắc ghi nhớ nhân vật phản diện người thiết, thu hoạch được 1000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Tần Mục vẫn không có để ý tới hệ thống, hắn lại lần nữa rơi vào trầm tư. Hiện tại có hai loại phương án bày ở trước mặt hắn, một là tự mình chui vào thánh nữ phong, tại thánh nữ một thanh âm mở ra màn gạ, đạo tâm bị hao tổn trong nháy mắt đó, đem ma trùng bố tại đạo tâm của nàng bên trong. Hai là Tần Mục bản nhân cũng không lộ diện, mà là đem ma trùng phóng tới trong đó một bản màn gạ bên trong, sau đó không chế từ xa ma trùng. Hai loại phương án đều có chỗ tốt cùng tệ nạn. Tần Mục cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng quyết định lựa chọn thứ hai bộ phương án. Thánh nữ phong thủ vệ sông nghiêm, hoàn toàn không phải hắn một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử có thể đặt chân địa phương. Hắn mặc dù có được hư vô thân thể, có thể âm thầm chui vào, nhưng thực lực quá yếu, trước mắt còn không phát huy ra thần thể một phần bản năng lực, tự mình tiến đến trùng ma mặc dù ổn thỏa, nhưng không an toàn. Vạn nhất gặp lại vạn sơ thánh địa thánh chủ, cũng chính là một thanh âm sư tôn thượng quan đoạn thành, vậy liền lệnh lệnh. Cái thứ nhất phương án không thể làm. Đem cái này ma trùng đặt ở trong đó một bản mạn gạ bên trong, vô luận nàng nhìn cái nào một bản. Một khi đạo tâm bị hao tổn, ta liền có thể khống chế ma trùng trước tiên xâm lấn đến trên người nàng, đến lúc đó, Tần Mục tiếu dung càng thêm tà ác. Vẫn là âm thầm đương lão lục thỏa đáng nhất, vạn sự trước cầu cái ổn. Đinh Trúc mừng túc chủ làm ra lão lục nhân vật phản diện hành vi, thu hoạch được 8000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đáng tiếc, không cách nào tận mắt thấy thánh nữ kiêu ngạo nhân thân thủ, ngược lại là có chút tiếc nuối. Tần Mục khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo lại khẽ cười một tiếng, bất quá không quan hệ, còn nhiều thời gian mà kỳ thật dù cho không cách nào tự mình tiến đến, Tần Mục y nguyên có thể thông qua ma trùng thị giác, thời gian thực HD viễn chỉnh giám sát. Đại khái liền cùng thứ nhất thị giác không sai biệt lắm, hơn nữa còn là loại kia AR thực cảnh 360 độ không nhìn sừng vờn quanh thể nghiệm. Mặc dù không thể đụng chạm đến thực thể, nhưng cũng coi là hơi đền bù một chút tiến bộ. Tần Mục một tay nâng ma trùng, cẩn thận nhìn chăm chú, một đôi đen nhánh như mực con ngươi dường như so ma trùng còn muốn càng thâm thúy hơn mấy phần. Bất quá thứ này ma tính tựa hồ có chút quá chiêu diêu, lấy một thanh âm thực lực cùng tiên phú, sợ là một chút liền có thể nhìn ra. Tần Mục lẩm bẩm lên tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Đạo tâm trùng ma, đến cùng là dính một cái ma chữ. Ẩn chứa trong đó sức mạnh ma quái tại vạn sơ thánh địa cái này linh khí bức người, thiên kiệt địa linh địa phương tựa như trong đêm tối đông đóm, vạn phần thu hút sự chú ý của người khác. Vạn sơ thánh địa mặc dù danh xưng kiêm dung vạn đạo, nhưng ở trong đó cũng không bao quát ma đạo. Người trong ma đạo tại thiên huyền đại lục mặc dù không đến mức giống chuột chạy qua đường như thế người người đều đánh, nhưng là cũng không khai người yêu thích, ngoại trừ tại ma môn trong lĩnh vực, cơ hội là người người kính nhi viết chi. Danh môn chính phái cùng ma môn ở giữa cũng vẫn luôn có ma sát, song phương quan hệ nhìn như gió êm sóng lặng, không xâm phạm lẫn nhau, nhưng kỳ thật vụn trộm sóng cả mãnh liệt, tựa như cơ nữ gặp đại hán, đụng một cái tước. Không biết hư vô thần thể năng lực có thể hay không đem ma tính tạm thời che lại kín, không cần quá lâu, một ngày liền có thể. Tần Mục một tay nâng ma trùng, một tay bao trùm ở phía trên. Huyền ảo khó lường khí tức dần dần từ Tần Mục giữa song trưởng lan tràn ra. Hư vô thần thể tác dụng phát huy ra. Nguyên bản hắc ám vặn bẹo ma trùng lại chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng dứt khoát biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đoàn hư vô. Nhưng Tần Mục có thể rõ ràng cảm nhận được, ma chủng chính ở chỗ này, không thay đổi chút nào. Rượu à, thật sự là rượu con đít hạt giống ăn rượu giòn sừng tiến vào Mặc Kỳ rượu rượu phòng, rượu đến nhà. Tần Mục đôi mắt hiện lên mỉm cười. Đinh Trúc mừng túc chủ rất được lão lục nhân vật phản diện tinh túy, thu hoạch được 1 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Dạng này liền vạn vô nhất thất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể để hư vô thần thể năng lực kiên trì đến một ngày một đêm. Tần Mục nghĩ, cầm trong tay bị hư vô che giấu ma chủng, đặt ở tiên tử tu hành bản này mạn gạ bên trong. Khác không nói trước, chỉ là tiên tử tu hành cái này 5 chữ, hẳn là cũng đủ để gây nên một huyền âm hứng thú. Mà ở trong đó mặt nội dung, tin tưởng tuyệt đối sẽ không để cùng có tiên tử danh xưng một thanh âm cảm thấy thất vọng kiệt kiệt kiệt. Coi như nàng không nhìn quyển này cũng không có quan hệ, còn có cái khác 9 bản chờ lấy nàng đâu ai nha, ta thật đúng là quá xấu rồi đâu. Tần Mục khỏe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, vừa nghĩ tới sắp đến hình tượng, nội tâm thật đúng là nhịn không được sinh ra ném một cái rất nhỏ kích động đâu. Đinh kiểm chắc đến túc chủ sinh ra tâm lý thay đổi, thu hoạch được 9000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Tần Mục lại kiểm tra một chút, không có bất kỳ cái gì ma tính tiết lộ, phi thường hoàn mỹ. Đón lấy, hắn lại lấy ra một cái tinh mỹ trúc chế hộp quà, đem cái này 10 bản mạn gạ đại tắc toàn bộ bỏ vào hộp quà bên trong. Khép lại cái nắp, có thể trông thấy hộp quà phía trên còn dán một chương từ Tần Mục tự mình hội họa vạn sơ sơn mạch sơn thủy đồ, chớ xem thường cái này một chương đồ, cái này nhưng dốc hết Tần Mục tiếp trước suốt đời sở học. Dùng hội họa kỹ xảo tất cả đều là cấp cao nhất, nhìn một cái, hộp quà bên trên sơn thủy đồ như ẩn như hiện, lập thể duy mỹ. Phản phất thật từ họa bên trong cụ hiện ra, tiên khí vị 10 phần. Không chỉ có như thế, chỗ áp dụng trang giấy cùng bút mực cũng đều là tối thượng đẳng vật liệu. Chỉ là cái này một chương họa, đặt ở phàm tục thế gian, tối thiểu cũng có thể bán được hoàng kim bạc lượng. Mỗi lần bán ra mạn gạ hoặc là nghệ thuật chân dung ảnh chụp, Tần Mục đều sẽ dùng một cái tinh mỹ đóng gói, đây là Tần Mục cho tới nay thói quen. Cái này hộp quà là đẳng cấp cao nhất đóng gói, bình thường đều là khách hàng lớn mới có thể có được. Thân là một cái người xuyên biệt, hắn tự nhiên minh bạch đóng gói càng tốt, có khả năng bán đi giá cả liền càng cao. Cho nên cái này hộp quà cùng sơn thủy đồ bởi vậy cũng đã thành hắn một cái nhãn hiệu. Nội môn rất nhiều sư thị, các sư muội đều lấy có được dạng này một cái hộp quà đến lẫn nhau ganh đua so sánh, bởi vậy có thể thấy được, Tần Mục marketing cùng nhãn hiệu hiệu ứng làm được phi thường tốt. Tần Mục thưởng thức một chút mình hoa tác, chật chật tán thán nói, tuyệt đối không nên xem thường một cái thi rất mỹ thuật sinh tiềm lực a. Hắn lại cắt may ra một đoạn dài lụa màu, tại hộp quà bên trên buộc lại một cái hoàn mỹ nơ con bướm. Cuối cùng, lại phun 2 lần hắn đặc biệt điều chế trà nhài nước hoa. Đến tận đây, một cái tinh xảo tuyệt luân, tiên khí bừng bền, hương hoa 4 phía hộp quà liền đại công cáo thành. Chỉ xem bề ngoài, ai cũng không biết nó bên trong đựng đúng là. Ngay tại Tần Mục toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng về sau, viện lạc ngoại chuyển đến một trận tiếng bước chân quen thuộc. Tần Mục ánh mắt lóe lên, khỏe miệng có chút dương lên. Rốt cuộc đã đến. Một ngày ít nhất 3 canh, 8000 chữ đặt cơ sở, nhiều thì vô thượng hạn, ủy cầu truy đọc, thêm giá sách, tiểu lễ vật, thúc canh, đẩy thư hoang các loại hết thể số liệu. Quyển sách này nếu có thành tích tốt, ta liền lại mặc một lần nữ trang để các huynh đệ sung sướng. Cỏ, ta tại sao muốn nói lại? 3. Chương 4, thật là một cái làm người thương yêu thiếu nữ khả ái đâu người đăng. Xin vô tà Tần Mục sư minh, người vẽ sống sao? Ngọt ngào tiếng nói, còn mang theo một tia đáng yêu nhỏ sự âm, đơn giản có thể manh hóa người. Tần Mục đứng dậy, hai tay cầm lấy một quả, đi hướng biệt lạc. Chỉ gặp Thương Tiên Nhi thanh tú động lòng người đứng tại trong sân, sáng lạn thần hy từ trên trời phun ra, chiếu xuống trên người nàng, tuyết trắng da thịt hiện ra doanh doanh quang trạch, tinh xảo tựa như búp bê. Như trước vẫn là ngày hôm qua thân màu tím nhạt bánh ngắn, như trước vẫn là ngày hôm qua quy mô. Không đúng, tựa hồ giống như trở nên lớn hơn một chút. Không xác định, nhìn lại. Tại Vạn Sơ Thánh Địa, thông qua phục sức liền có thể rất tốt địa phân biệt ra được một người địa vị. Giống Tần Mục loại này tạp dịch đệ tử, cũng chỉ có thể mặc màu xám phục sức, ngoại môn đệ tử thì là người mặc trường bào màu xanh lục. Đến nội môn đệ tử, đó chính là người mặc màu lam, mà chân truyền đệ tử thì là tử sắc. Về phần một thanh âm loại kia thánh nữ cấp bậc, hay là các đại trưởng lao phong chủ thân truyền đệ tử, vậy liền không cần dùng mặc cái gì nhan sắc tới phân chia, loại người này đều là chân chính tiên tri tiêu tử, không nhận những quy củ này đốt thuốc. Thương Tiên Nhi mặc dù thiên tư kinh khủng, nhưng là niên kỷ bên trên còn trẻ con, mới vừa vặn trưởng thành. Còn xa không có chân chính trưởng thành. Tần Mục cười cười, giơ lên trong tay một quà, "Sư minh lúc nào để ngươi thất vọng qua, nặc, đã vẽ xong, chọn vẹn 10 bản, đủ các ngươi nhìn." Thương Tiên Nhi mặt trứng mà đỏ rực, hai con trắng non tay nhỏ xoa động lên từ sắc váy, thủy quang doanh doanh đôi mắt hưng phấn địa chớp động, nàng nhảy cẫng địa thở nhẹ một tiếng, "Hoa, Tần Mục sư minh ngươi cũng quá tuyệt đi." "10 bản a?" Thiếu nữ đôi mắt sáng tỏ, phấn miệng khẽ nhếch, tựa hồ bị Tần Mục nói 10 bản cho khiếp sợ đến. Tần Mục cười gật gật đầu, "Tự nhiên, vì họa cái này 10 bản mà gạ, ta thế nhưng là trắng đêm chưa ngủ." Thương Tiên Nhi nháy một chút mắt to, nhìn về phía Tần Mục ánh mắt lập tức hóa thành vẻ đau lòng. "Tần Mục sư minh, ngươi không cần cố gắng như vậy, họa 2-3 vốn là có thể." Thương Tiên Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không nghĩ tới Tần Mục sư minh vậy mà vì nàng nỗ lực nhiều như vậy, thật sự là quá làm cho người ta cảm động. "Không có gì đáng ngại, người tu hành chỉ là một đêm tính không được cái gì. Tiên Nhi sư muội đợi chút nữa đưa cho ta đầy đủ thù lao là được rồi." Tần Mục cười không ngớt nói. Hắn mục đích là cái gì tạm thời không nói, thù lao nhưng một phần cũng không thể ít. Đây là một cái mỹ thuật sinh nguyên tắc. Thương Tiên Nhi hơi sững sờ, thiếu nữ trong mắt cảm động cùng đau lòng lập tức chuyển thành quẫn bách cùng xấu hổ. Nàng vốn chỉ là muốn mua cái 2-3 bản, kết quả hiện tại biến thành 10 bản, nàng hôm nay mang linh thạch sợ là không đủ à. "Ngạch, cái kia, Tần Mục sư minh, ta có thể hay không mua trước 3 của nhà?" Khương Tiên Nhi ánh mắt buông xuống, đỏ mặt không thôi nhỏ giọng lắp bắp nói. Nữ tử cúi đầu không thấy mũi chân, liền đã là nhân gian tuyệt sắc. Khương Tiên Nhi trắng nón như ngọc ngón chân tại tiểu xảo giày theo bên trong không ngừng bắt lộc lấy, cảm giác trên mặt mình nóng hổi. Đây cũng quá lung túng, mua đồ vậy mà không có mang đủ tiền. Đều do Tần Mục sư huynh thực sự quá ra sức, một đêm thế mà có thể chuyển vận nhiều như vậy. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói, linh thạch không mang đủ sao? Không quan hệ, có thể dùng khác tài nguyên tu luyện thế chấp, ta không ngại. Dạng này cũng có thể nha. Khương Tiên Nhi ngẩng đầu, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, sau đó từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một cái tiểu xảo hộp gỗ đàn, trên cái hộp ẩn ẩn truyền đến vi hình trận pháp ba động. Chỉ là cái này một cái hộp, liền đã giá cả không ít. Nàng giơ lên hộp gỗ đàn, đưa cho Tần Mục, giòn tiếng nói, Tần Mục sư huynh, đây là hai ngày trước sư tôn cho ta tứ phẩm đan dược bồi nguyên đan, nghe nói có thể đổi lấy. Ân. 17-7, 27-48, 38. Ân. Dù sao thật nhiều linh thạch đâu. Khương Tiên Nhi một tay cầm đàn hộp, một tay bấm đốt ngón tay lấy khẩu quyết biểu, rất chân thành địa làm lấy linh thạch cùng đan dược ở giữa chuyển đổi. Bất quá hiển nhiên nàng một cái tay cũng không đủ, dẫn đến nàng cuối cùng cũng không có tính minh bạch, chỉ có thể khuôn mặt nhỏ nghiêm, trắng nón chân bóng cằm nhỏ dùng sức một điểm. Dùng rất là giọng khẳng định, đến cho thấy viên đan dược này giá trị. Mặc dù liền xem như lại cấp cho nàng hai cái tay, nàng cũng coi như không rõ chính là. Tân Mục nhìn về phía cái kia tinh xảo hộp gỗ đàn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đan dược chia làm một tới cửu phẩm, phẩm số càng lớn càng trở nên chân quý. Mà bồi nguyên đan càng là tứ phẩm đan dược bên trong cực phẩm, dược tính nhất là ôn hòa, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, thích hợp nhất thực lực hơi thấp tu sĩ cố bản bồi nguyên. Ở bên ngoài trong phường thị cơ hồ là một đan có cầu, có linh thạch cũng rất khó mua được. Cái này mai tứ phẩm bồi nguyên đan cho dù là vạn sơ thánh địa nội môn đệ tử, một tháng cũng vẹn vẹn chỉ có thể thu hoạch được một viên, lại nhiều liền cần mình là thánh địa làm cống hiến mới có thể đổi lấy. Về phần tạp dịch đệ tử, ngay cả nghe vị tư cách đều không có. Tân Mục nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm thoải mái địa từ Khương Tiên Nhi trong tay nhận lấy viên đan dược này. Xem ở Tiên Nhi sư muội như thế chân thành phân thượng, cái kia sư minh liền ăn chút thiệt tỏi đi, cái này không có gì. Chúc mừng túc chủ phát triển nhân vật phản diện không biết xấu hổ đặc điểm, thu hoạch được 5000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Gặp Tần Mục tiếp nhận đan dược, Khương Tiên Nhi thấp thỏm nội tâm cũng rốt cục bình phục một chút. Nàng đối đan dược giá trị nhất khiếu bất thông, bởi vì nàng bình thường tu luyện căn bản cũng không thiếu, vừa rồi vậy khẳng định ngự khí chỉ là nàng cưỡng ép giả vờ, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rất không nắm chắc. Còn tốt Tần Mục sư minh cũng đủ lớn vương, thế mà đồng ý. Tần Mục sư minh, ngươi thật sự là quá tốt. Khương Tiên Nhi con mắt trở nên sáng tỏ. Vô ý thức còn muốn nhào tới, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân. Gãi đầu một cái, một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng. Không cần khách khí, cho. Tần Mục đem trong tay hộp quà đưa cho Khương Tiên Nhi. Khương Tiên Nhi không kịp chờ đợi tiếp tới, tinh xảo trên mặt rào rạt ra vui sướng tiểu dung, hì hì, mục sư tỷ nếu như biết có nhiều như vậy mà gạ, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần Mục trong lòng hơi động. Mục sư tỷ cũng thích xem mà gạ. Khương Tiên Nhi dùng sức chút gật đầu. Vốn phải là không thích, về sau ta nhìn mục sư tỷ cả ngày tu luyện, thực sự quá buồn tẻ. Thế là liền đem Tần Mục sư minh ngươi vẽ một bản mạn gà đưa cho nàng, sau đó Mục sư tỷ liền cũng thích đọc mạn gà nha. Mặc dù sư tỷ chưa hề đều không nói mình thích, nhưng là ta đều hiểu Khương Tiên Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào, tuyết trắng cái cổ có chút nâng lên, lập tức dẫn dắt ra một trận sóng cả mấy liệt, sóng bạc tung bay. Lấy Tần Mục thân cao thị giác vừa vặn có thể thu hết vào mắt, hắn nhìn không chuyển mắt, thuận miệng tán dương một câu, nguyên lai là dạng này, Tiên Nhi sư muội thật tuyệt. Đinh kiểm chắc đến túc chủ ngay tại chiếm thuần khiết thiếu nữ tiện nghi, thu hoạch được 1000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Kỳ hỉ Khương Tiên Nhi đem hộp quà xem như chân bảo địa ôm vào trong ngực, để ép ra một mảnh khoa trương gánh vác, để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Lúc này, nàng treo ở bên hông một viên xanh biếc quyên thai ngọc đột nhiên lập lòe tỏa sáng, tách ra nhàn nhạt hình quang. Khương Tiên Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua, một tiếng kinh hô, ai nha, muốn lên tạo khóa, Tần Mục sư minh ta đi trước, không hàn huyên với ngươi á. Tốt, đi thôi. Tần Mục gật gật đầu. Tạo khóa là nội môn trở lên cấp bậc đệ tử, mỗi sáng sớm đều muốn thống nhất tiến hành tu hành thổ nạp bài tập, mỗi cái sơn phong còn có chuyên môn giảng bài trưởng lao phụ trách giám sát cùng giảng giải nghĩa. Bất quá cùng hắn loại này tạm dịch đệ tử không có quan hệ gì. Ừ mừng. Khương Tiên Nhi ngòn ngọt cười, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi, đều đã vắt chân lên cổ chạy ra mấy bước, lại đột nhiên đạp cái dừng ngay, lại quay người chạy trở về, tiếp lấy 10 phần vội vàng địa xuất ra một cái túi đựng đồ, nhét vào Tần Mục trong tay. Đúng rồi Tần Mục sư minh, cái này cho ngươi, bên trong là linh thạch, người ta mới sẽ không để sư minh thua thiệt chứ. Thanh âm ngọt ngào giống khỏa mật đường, dứt lời về sau thiếu nữ lúc này mới quay người rời đi, một con tiên hạc thuận thế rơi xuống, thân ảnh điệu điệu biến mất trên tạm dịch phong. Lần nữa đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời xa, Tần Mục vô tay, thỏa mãn cười cười. Thật là một cái làm người thương yêu yêu thiếu nữ khả ái đâu, lần này giúp sư minh nhân tình lớn như vậy, lần sau sư minh nhất định ban thưởng người một cây đại bổng đồng được ăn. 4 chương 05, người đăng, xin vô tả. Tần Mục mở ra túi chữ vật. Ý thức thăm dò vào trong đó, chỉ gặp bên trong chỉnh tề trưng bày chí ít 3000 mái hạ phẩm linh thạch. Tần Mục không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đừng nhìn Khương Tiên Nhi đần độn manh manh, nhưng là một cái chân chính tiểu phú bà, dù cho không có gia nhập vạn sơ thánh địa, bối cảnh cũng không phải phổ thông, nghe nói là người nào đó ở giữa hoàng triều công chúa. Dùng mấy ngàn hạ phẩm linh thạch cùng tứ phẩm đan dược đổi mấy quyển manga, cũng chỉ có loại này gia đình bối cảnh mới có thể tiêu xài nổi. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Hối đoái suất vì 100 cái này 3000 mái hạ phẩm linh thạch, cơ hồ tương đương với một tạp dịch đệ tử vất vả chế tác hơn nửa năm thù lao. A, đây là cái gì? Tần Mục ý thức đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên khẽ di một tiếng, hắn tựa hồ phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Một kiện tuyết trắng thánh khiết đung tơ cái hiếm, phía trên thêu chút sơn thủy mây mù, thêu tay nghề rất khéo léo, vô luận thoạt nhìn vẫn là sở tới sở lui đều rất có xúc cảm, tiên khí chi ý mười phần. Đồng dạng còn có một cái thuần trắng áo lót, nhìn cách thức cùng cái hiếm hẳn là một bộ. Một vòng nhạc có nhạc không hương khí, cùng Khương Tiên Nhi trên người mùi sữa thơm mười phần ăn khớp. Thật đúng là một cái thuần khiết không tì vết tiểu sư muội đâu, ngay cả xuyên thiếp thân quần áo đều là thuần bạch sắc. Tần Mục dùng ngón tay tinh tế vân vê kia sơn thủy mây mù trong đó một góc, trong mắt lóe ra một tia trêu tức ý cười. Kiệt 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 đinh kiểm chắc đến túc chủ sinh ra phi thường tà ác suy nghĩ, thu hoạch được 3000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Cùng lúc đó, ngồi tại tiên hạc phía trên, ngay tại tiến về Thúy Linh Phong bên trên tảo khóa Khương Tiên Nhi túi đầu, mũi ngọc tinh xảo đặt ở trong ngực hộp quà bên trên, thật sâu ngửi một miệng lớn phía trên mật hoa hương khí, khuôn mặt nhỏ say mê lộ ra si mê mà cười cho. Phía trên tựa hồ còn có một tia Tần Mục sư huynh khí tức, hắc hắc Khương Tiên Nhi lại nhẹ nhàng hít hai cái, lúc này mới mỹ tư tư đem hộp quà bỏ vào không gian của mình trong giới chỉ. Đương nàng ý thức chuẩn bị rời khỏi không gian giới chỉ thời điểm, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng, luôn cảm giác giống như thiếu chút gì. Hỏng. Buổi tối hôm nay ngâm trong bồn tắm muốn thay đổi quần áo còn tại cái kia linh thạch trong túi chứa vật, song song quên lấy ra. Khương Tiên Nhi trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc dâng lên đóa đóa đỏ ửng, miệng nhỏ khẽ nhếch, ánh mắt ngốc trệ. Thế nhưng là bây giờ đi về cầm liền không đổi kịp tảo khóa, nếu như tảo khóa đến trễ sẽ bị sư tôn trừng phạt díu dít anh. Nhưng bây giờ không cầm về, nếu như bị sư huynh nhìn thấy. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Khương Tiên Nhi liền nhịn không được bộ mặt xấu hổ hận không thể lập tức thoát đi vạn sơ thánh địa. Hy vọng Tần Mục sư huynh tại ta hạ tảo khóa trước đó còn không có mở ra túi chứa vật đi. Đinh kiểm chắc đến túc chủ đối với thiếu nữ thiếp thân quần áo làm ra tà ác cử động, thu hoạch được 6,666 điểm nhân vật phản diện giá trị. Tần Mục nhíu mày, ngươi biết cái gì? Ta là tại học tập cái này sơn thủy mây mù bố cục hoa pháp, giống ta loại này có nghệ thuật theo đuổi mỹ thuật sinh, nhìn thấy sự vật tốt đẹp luôn luôn nghĩ đến đi học tập một phen. Được rồi, nói ngươi cũng nghe không hiểu. Đinh chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ nhân vật phản diện mở mắt nói lời bịa đặt năng lực, thu hoạch được 2500 điểm nhân vật phản diện giá trị. Ngoá, ta là chăm chú. Tần Mục dựng thẳng lên một cái quốc tế hữu hảo thủ thế. Bất quá cũng xác thực nghiên cứu đến không sai bị lắm, Tần Mục cảm giác mình họa kỹ lại có tiến bộ lớn. Nhân sinh chính là muốn học đến giả, sống đến giả, dạng này mới có thể có chỗ tiến bộ. Đem quần áo một lần nữa xếp xong, thả lại túi chứa vật chỗ cũ. Tần Mục lúc này mới thu liễm tâm thần, đem lực chú ý đặt ở cái kia tích lũy 10 vạn nhân vật phản diện giá trị lấy được rút thưởng bên trên. Rút thưởng? Có thể rút ra thứ gì? Tần Mục hiếu kỳ hỏi. Là mạnh nhất nhân vật phản diện chi đại ái tiên tôn hệ thống, bổn hệ thống thưởng nào cực kỳ phong phú, chỉ có túc chủ không nghĩ tới, không, có bổn hệ thống rút không đến. Hệ thống thanh âm tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin. Thật sao? Cái kia có thể rút đến bản cổ tinh huyết sao? Tần Mục lông mày nhướng lên, nhàn nhạt hỏi. Túc chủ nếu như có thể không đề cập tới cái này gốc dạng, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn tốt. Tần Mục lắc đầu, khinh bị nói, mạnh hệ thống, ngay cả bản cổ tinh huyết đều không có cũng không cảm thấy ngại ra hốn. Ta nếu là người, ta tìm khối đầu hũ đập đầu chết chính mình. Liên hệ thống đều mở miệng chào phúng, chúc mừng túc chủ đã nắm giữ nhân vật phản diện mạnh nhất áo nghĩa, thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 10 vạn điểm. Chúc mừng túc chủ nhân vật phản diện giá trị tích lũy đạt tới 20 vạn điểm, ban thưởng rút thưởng một lần, nguyện túc chủ tại nhân vật phản diện trên đường thẳng tới mây xanh. Tần Mục con mắt hơi sáng. Cái này cũng được. Nói như vậy, hắn về sau chẳng phải là chỉ cần chào phúng hệ thống, liền có thể thu hoạch được đại lượng nhân vật phản diện đáng giá. Cái kia còn chờ cái mời túc chủ lập tức đình chỉ trong lòng ý nghĩ tà ác. Buồn hệ thống cũng là có thông cách, không thể tùy tiện chào phúng. Không phải. Không phải buồn hệ thống liền nghỉ việc. Hệ thống tựa hồ cảm nhận được kia cô đến từ Tần Mục nồng đậm ác ý, vội vàng bắn ra một thanh âm, ngăn lại Tần Mục. Tần Mục chật chật một tiếng, cười nói ra, chớ khẩn trương hệ thống, ta làm sao có thể đối ngươi làm loại sự tình này nha. Bất quá tiếp xuống rút thưởng ngươi nhưng phải cho ta hảo hảo kiểm định một chút, tuyệt đối đừng xuất hiện cái gì cay gà đổ vào ta, không phải. Buồn hệ thống tận lực. Ừm. Buồn hệ thống nhất định, nhất định. Này mới đúng mà, đến, rút thưởng. Tần Mục ý niệm trông được đến một chương to lớn vô cùng luân bàn bên trên tràn đầy cực nhỏ chữ nhỏ, lít nha lít nhít nhìn không phân rõ. Một cây cực nhỏ kim đồng hồ theo Tần Mục mệnh lệnh bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Ngừng. Chỉ gặp kim đồng hồ chậm rãi chỉ hướng luân bàn bên trên trong đó một cái phương cách, cuối cùng vững vàng dừng lại, chỉ vương cách trên đó viết ba chữ, Rubis. Tần Mục tấm kia anh tuấn mặt lúc này liền đen lại. Cái quỷ gì? Ta muốn cái đồ chơi này có cái gì dùng? Cái nào nhân vật phản diện còn mang vật này a, đều là trực tiếp bên trong có được hay không? Hệ thống, ngươi còn có 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, muốn hay không cho ta cái này? Tần Mục thâm trầm nói. Túc chủ đừng nóng đội, kim đồng hồ còn chưa đi xong đâu. Chỉ gặp nguyên bản đã đình chỉ bất động kim đồng hồ vậy mà như kỳ tích lần nữa động đậy, chậm chạp mà kiên định không thay đổi địa chuyển hướng tiếp theo cách. Tiếp theo cách tiểu chữ nổi lên, đồng dạng là ba chữ, hư vô kinh. Hư vô kinh, ghi chép có quan hệ hư vô thần thể tất cả pháp môn tu luyện, cùng các loại kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ năng, chỉ có được hư vô thần thể mới có thể tu luyện. Giải rác mấy chữ, cũng đã đem bản này hư vô kinh công năng giới thiệu đến Lâm Ly thấu triệt. Cái này không phải liền là chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Không hổ là ta ạ, một phát nhập hồn. Vận khí này, đơn giản không có người nào. Tân Mục chống nạnh cười to, một mặt đắc ý. Đinh kiểm chắc đến túc chủ lần nữa phát huy nhân vật phản diện kia không muốn mặt đặc tính, thu hoạch được 2000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đừng nói nhảm, nhanh lên lại đến một phát. Tần Mục thúc giục nói. Nếu như nhớ không lầm, hắn vừa rồi lại đạt được một phát rút thưởng. Kim đồng hồ lần nữa bắt đầu chuyển động. 321, ngừng. Tần Mục đếm ngược 3 giây, quả quyết hô ngừng. Kim đồng hồ đình chỉ hướng một cái phương cách. Chương 06, một con bao phủ vạn sơ thánh địa hắc thủ người đăng, xin vô tả chỉ vương cách bên trong xuất hiện chí ít hàng ngàn con hình dạng khác nhau, sát thái lộng lẫy côn trùng. Kia hiện đầy răng nanh rắc hút như ẩn như hiện, lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, tựa hồ còn tại không ngừng nhúc đích, nhìn để cho người ta dâng lên một cô ác hàn chi ý, đây là vật gì? Tần Mục nhíu mày, một mặt ghét bỏ. Làm một đống côn trùng làm gì? Dầu trên sao? Tần Mục cố nén nội tâm buồn nôn, ấn mở giới thiệu. Cổ trùng lớn phần món ăn, tam phẩm phệ tâm cổ 100, tam phẩm nô đái cổ 100, cửu phẩm lưu ảnh tổn thành cổ 1000, tam phẩm phệ tâm cổ, kịch độc chi cổ, kỳ độc phát tác thời điểm mãnh liệt đến cực điểm, giống như vạn trùng phệ tâm thống cổ, khó mà chịu đựng, cho đến đau chết. Sau khi chết, phệ tâm cổ sẽ hóa thành tùy theo một đoàn huyết thủy, không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Chú thích: tam phẩm phệ tâm cổ tối cao chỉ có thể dùng cho linh hải cảnh tu sĩ, lại cao hơn thì độc tính yếu bớt, không cách nào chí tử. Tam phẩm nô đái cổ, khống chế chi cổ, có thể khống chế một trung thành tuyệt đối nô lệ để bản thân sử dụng, bị loại cổ người không có bất luận cái gì phản loạn, cho đến tử vong. Tam phẩm nô đái cổ tối cao chỉ có thể khống chế linh hải cảnh tu sĩ, lại cao hơn thì sẽ thất bại hoặc là mất khống chế. Cửu phẩm lưu ảnh tồn thanh cổ, không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, nhưng có thể từ tốc chủ ý thức khống chế từ xa cổ trùng, hơn nữa có thể ghi chép tồn chữ đồng thời phát ra nhìn thấy hình tượng. Tốc độ di chuyển cực nhanh, không có khoảng cách hạn chế, có thể tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì pháp trận. Cổ trùng bản thân có siêu cường liễm tức năng lực, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Xem hết sau khi giới thiệu, Tần Mục nhãn tình sáng lên, hoàn toàn không có vừa rồi ghét bỏ chi ý, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Ta sai rồi, cái này nguyên lai là một đám tiểu khả ai a. Phệ tâm cổ có thể dùng đến trừng phạt những cái kia tiểu hắc tử nhóm, nô đái cổ có thể âm thầm bồi dưỡng mình thuộc hạ. Mặc dù phệ tâm cổ cùng nô đái cổ chỉ có tam phẩm, nhiều nhất chỉ có thể đối linh hải cảnh tu sĩ đưa đến tác dụng, nhưng liền giai đoạn hiện nay, dù là chỉ có thể khống chế hoặc là giết chết linh hải cảnh tu sĩ, đối với Tần Mục tới nói cũng đã đầy đủ dùng. Huyền huyễn thế giới cảnh giới cũng không có dễ dàng như vậy đơn giản đột phá. Vạn sơ thánh địa đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều ở vận khí cảnh cùng linh hải cảnh, tu vi có thể đạt tới đạo cung cảnh tại trong nội môn đệ tử cũng lác đác không có mấy. Liền ngay cả danh tiếng vô lượng, huynh ép một vực tuyệt đại tiên tử một thanh âm tu vi cũng bất quá vừa mới bước vào tử phủ cảnh giới mà thôi. Mà lại càng lên cao tu luyện, liền càng phát ra khó khăn. Ngoại trừ có được đại cơ duyên đại tạo hóa người, không khỏi là hao phí trăm năm thậm chí ngàn năm tuế nguyệt mới có thể đột phá khó khăn lắm nhất trọng. Đạt tới thần tàng cảnh liền có thể làm một phương đại lao. Về phần động hư, nội đạo vậy cũng là đại tông môn trưởng môn hoặc là phong chủ trưởng lao cấp bậc, tu sĩ tầm thường căn bản đều không thể gặp. Độ kiếp kỳ thì càng không cần phải nói, loại này đại năng sớm đã thoát ly thế gian trần thế, một lòng chỉ có tu luyện, bế sinh tử quan, ứng đối mình lôi kiếp, để cầu phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Tam phẩm cổ trùng tại hiện giai đoạn hoàn toàn đủ. Về phần lưu ảnh tồn thanh cổ, kia diệu dụng thì càng nhiều. Tân Mục có thể đem này 1000 chỉ lưu ảnh tồn thanh cổ phân tán đến vạn sơ thánh địa mỗi cái địa phương, dạng này toàn bộ thánh địa liền đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái nào sơn phong trưởng lão hôm nay uống vào mấy ngụm rượu, đánh mấy lần tay sông, lại hoặc là cái nào sư tỷ hôm nay mặc cái gì kiểu dáng áo lót, nhường nhan sắc là màu vàng vẫn là cái gì, có hay không cùng tình lang riêng tư gặp các loại. Hắn đem toàn bộ đều có thể nhất thanh nhị sở. Kể từ đó, e là cho dù ngay cả vạn sơ thánh địa thánh chủ thượng quan đoạn thanh đều không có hắn biết được nhiều. Hắn trực tiếp từ tạp dịch đệ tử tấn thăng làm bao phủ vạn sơ thánh địa hát thủ. Rượu a, rượu a. Tần Mục nết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Loại này trưởng không người khác bí mật thủ đoạn, tại vào tình huống nào đó so tuyệt đối nghiền ép thực lực còn muốn càng thêm dùng tốt. Thì như sư tỷ, ngươi cũng không muốn để người khác biết. Thậm chí là thượng quan thánh chủ, ngươi cũng không muốn để người khác biết. Kiệt 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 đinh kiểm chắc đến túc chủ sinh ra cực đoan ý nghĩ tà ác, ban thưởng 4 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh kiểm chắc đến túc chủ đã thành công rút thưởng 2 lần, hối đoái thương thành mở ra hối đoái thương thành, có thể hối đoái thứ gì? Tần Mục một bên nhận lấy hư vô kinh cùng kia 1-200 con cổ trùng, vừa nói làm mạnh nhất nhân vật phản diện chi đại ái tiên tôn hệ thống, bổn hệ thống hối đoái thương thành cực kỳ phong phú. Cái gì cần có đều có, chỉ có túc chủ không nghĩ tới, không có buồn hệ thống hối đoái không được. Hệ thống thanh âm tràn đầy không, không, cùng, biết, luân, chết, so, sống, tự tin. Tần Mục bĩu môi, phủi phủi bả vai không tồn tại cho bụi, hời hợt nói, thật sao? Cái kia có thể đổi được bản cổ tinh ngừng. Lời còn chưa nói hết, hệ thống liền đội vàng đánh gãy Tần Mục. Đinh chúc mừng túc chủ học xong lặp đi lặp lại tiên thi tà ác nhân vật phản diện hành vi, thu hoạch được 5000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Làm sao? Mới 5000 điểm phí bị miệng. Đuổi này ăn mày đâu? Tần Mục chẳng thèm ngó tới. Hệ thống, ngươi cũng không muốn bị hệ thống khác biết ngươi như thế mảnh sự tình a? Đinh chúc mừng túc chủ nói ra nhân vật phản diện kinh điển lợi kịch, thu hoạch được 1 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Cái này còn tạm được, lần sau nhớ kỹ thống quái điểm, đừng móc bên trong a lắm điều. Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu. 6. Hao xong hệ thống lông dê về sau, Tần Mục vừa mới chuẩn bị nghiên cứu một chút hư vô kinh. Lúc này, tạp dịch phong bên trên truyền đến một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng chuông du dương, thẳng lên mất tiêu. Nhận nhiệm vụ đã đến giờ, tiểu hắc tử nhóm lại muốn bắt đầu vất vả công tác. Tần Mục chợt một tiếng. Chỉ gặp tạp dịch phong bên trên, rất nhiều người mặc áo bào xám tạp dịch đệ tử lần lượt từ riêng phần mình trụ sở đi ra, kết bạn mà đi hướng về tạp dịch phong phía trên bắt mắt nhất tòa kia lâu vũ đi đến. Nơi đó là ngoại môn chấp sự trưởng lão thiết trí nhiệm vụ đại sảnh, tiếng chuông đầu nguồn chính là từ nơi này vang lên. Tất cả tạp dịch đệ tử đều là từ nơi này nhận lấy nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ về sau lại trở lại cái này nhắc tới giao, kiểm nghiệm hợp cách sau liền có thể đổi lấy tu hành tài nguyên, như linh thạch, đan dược, công pháp, võ kỹ loại hình. Bất quá đều là cấp thấp nhất loại kia. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không làm việc, nhưng không tợ khéo, liền không có tài nguyên tu luyện có thể dùng. Mà lại thời gian dài không có cống hiến, là sẽ bị đá ra thánh địa. Đây cũng là vì cái gì Tần Mục cũng không phải là rất thiếu linh thạch sử dụng, vẫn còn muốn đi ngẫu nhiên tiếp nhận nhiệm vụ nguyên nhân. Nội môn đệ tử buổi sáng thống nhất đi tu luyện, còn có chuyên môn giảng bài trưởng lão dạy bảo bọn hắn, mà tạp dịch đệ tử buổi sáng chỉ có một cái công việc, đó chính là công việc. Từ cái này đó có thể thấy được, huyền huyễn thế giới chênh lệch đến cỡ nào tàn khốc. Không có cách, không có thiên phú tu luyện chính là thấp như vậy người nhất đẳng. Đơn giản lật xem một chút hư vô kinh, Tần Mục cũng đi ra nhà tranh, hướng viện lạc bước ra ngoài. Bất quá hắn hôm nay công việc cũng không phải là đi đón lấy nhiệm vụ, mà là giết người. 6 chương 07, người đăng, xin vô tả vạn sơ thánh địa. Linh Dực Phong. Ngày hôm qua mấy tên cùng Tần Mục làm việc với nhau tạm dịch đệ tử lần nữa đến nơi này, đang bể bộ lục lấy cho dược liệu đổ vào nước suối. Chiếu khán linh dược ruộng nhiệm vụ này xem như tương đối bưng lỏng, mặc dù thù lao thấp điểm, nhưng là thắng ở không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hôm qua quát lớn Tần Mục tên kia tạp dịch đệ tử ngẩng đầu nhìn một vòng, không khỏi thật sâu như mày, mà nó, Tần Mục tiểu tử kia hôm nay lại không làm việc. Một đang đánh nước tạp dịch đệ tử hâm mộ nói một câu, "Bành lão đại, ngươi cũng không phải không biết, gia hỏa này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, chưa hề đều không có chăm chú làm việc qua, bây giờ nói không chừng đang cùng cái nào tiểu sư muội chơi lãng mạn hẹn hò đâu." "Nóa, thật sự là tự tại." Bành Vũ đỏ mắt giận mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng đố kỵ. Cùng là tạp dịch đệ tử, cuộc sống của bọn hắn cùng Tần Mục so sánh một chút, quả thực là một cái trên trời, một cái tại đất hạ. Cái đề tài này giật ra về sau, lập tức đưa tới cái khác tạp dịch đệ tử của mình, nhao nhao thảo luận. "Ai, chúng ta không thể cùng người ta có thể so sánh à, Tần Mục tên kia dáng dấp một thân tốt túi ra, lại có tài hoa, tùy tiện bán mấy quyển cái kia kêu cái gì mạn gạ đồ vật, liền đầy đủ tu luyện dùng, chỗ nào cần mỗi ngày tới làm nhiệm vụ à. Cũng không biết cái kia mạn gạ có gì đáng xem, những sư muội kia, các sư tỷ đều mê ghê gớm." "Đúng vậy à, hôm qua ta còn chứng kiến Thúy Linh Phong Khương Tiên Nhi sư muội cưỡi tiên hạt rơi xuống Tần Mục nơi ở, chờ đợi rất lâu mới trở về đâu. Thật âm mộ a, ta nếu là dáng dấp đẹp trai như vậy liền tốt. Những thiên phú này thường thường không có gì lạ, tướng mạo còn vớ va vớ vẩn tạp dịch đệ tử tập hợp một chỗ, ai thanh lại thở dài. Phi, đẹp trai có cái gì dùng, thiên phú tu luyện kém đến đáng thương, đến cuối cùng còn không phải vô dụng một cái tiểu bạch kiểm." Bành Vũ đối đầm nước hung hăng nổ một ngụm nước bọt, cắn hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Hắn thật sự là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng là tâm lý không công bằng. Dựa vào cái gì bọn hắn ở chỗ này tân tân khổ khổ công việc, không biết ngày đêm làm nhiệm vụ, kết quả là còn không chiếm được mấy khối linh hạch, cả đời bình thường đến cực điểm. Nói không chừng ngày nào ngay tại cao thủ một lần trong quyết đấu, nhận hai bay và gió, không hiểu thấu liền vẫn lạc. Sau đó thi cốt bị huyết nhục mùi hấp dẫn tới yêu thú thôn vệ sạch sẽ, hải cốt không còn. Dù cho dạng này, cũng sẽ không có bất cứ người nào nhớ kỹ bọn hắn. Bành Vũ hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, đem đây hết thể rất nhiều bất công tất cả đều về đến Tần Mục trên thân. Mà nó, một cái phế vật mà thôi, thật sự là uổng công nhiều như vậy linh hạch, nếu không phải trong thánh địa cấm chỉ nội đấu, ta mẹ nó đã sớm đi đoạt hắn linh hạch. Một tên khác cùng Bành Vũ quan hệ hơi tốt tạp dịch đệ tử lắc đầu thở dài, không có cách, tiểu tử kia mỗi ngày đốn tại trụ sở của mình, căn bản không đi ra, chúng ta muốn tìm cơ hội cũng tìm không thấy. Bành Vũ đột nhiên cảm giác trong đầu tựa hồ hiện lên một đạo linh quang, hắn trong mắt lộc cộc nhất chuyển, đem chung quanh mấy cái quen thuộc tạp dịch đệ tử đều triệu hoàn tới, nhìn quanh hai bên một vòng về sau, phát hiện cũng không có những người khác, thế là thấp giọng nói, kỳ thật chúng ta có thể đem hắn dẫn dụ ra ngoài, sau đó. Bành Vũ mặt lộ vẻ âm tàn, một tay tại trên cổ nhẹ nhàng trượt đi, làm ra một cái cắt tiết hầu động tác. Cái này có thể được không? Có người lộ ra vẻ chần chờ. Bành Vũ âm xót xa cười một tiếng. Sợ cái gì? Hắn chỉ là một cái đoán thể kỳ yếu gà, ngay cả vận khí kỳ cũng còn không tới, chúng ta tùy tiện một cái đều có thể nắm hắn. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, thế giới này chính là như thế tàn khốc. Nghe ta, cứ làm như vậy, đến lúc đó chúng ta mấy cái một khối triệt đều hắn linh thạch. Bành Vũ ánh mắt hưng phấn, luôn từ rõ ràng. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình đơn giản chính là kiêu hùng tại thế, hào khí như hồng, cũng chỉ thiếu kém hô lên câu kia mệnh ta do ta không do trời. Cái khác tạp dịch đệ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, cũng có ý động. Nghe Bành Vũ tiểu nói này, giống như hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Chủ yếu là bọn hắn đều rất rõ ràng Tần Mục thực lực cùng tư chất, nếu quả thật có thể dẫn dụ đi ra ngoài, tại thánh địa bên ngoài chết rồi, ai sẽ mặc kệ nó. Đến lúc đó chia đều Tần Mục linh thạch, mỗi người đều có thể đại phát một phen phát tài, đây quả thực là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh a. Mọi người ở đây suy nghĩ xuất thần, lâm vào đối tương lai thoải mái trong tưởng tượng lúc. Nha, đây là chuẩn bị đi chia đều ai linh thạch a? Một cái trêu tức thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên, kinh hai cái này mấy tên còn tại y tạp dịch đệ tử kém chút hồn tất cả giải tán. Bành Vũ liền vội vàng xoay người, phát hiện người đến đúng là bọn họ vừa rồi thảo luận chính chủ, Tần Mục. Tần Mục, ngươi hôm nay không phải là không có nhận nhiệm vụ sao? Bí mật mưu đồ bị chính chủ gặp được xấu hổ, để Bành Vũ nói không lưu loát, lắp bắp, ánh mắt trốn tránh. Nội tâm còn tại không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn không có nghe thấy, tuyệt đối không nên nghe thấy. Ta chỉ là ra đi một vòng, vừa vặn đi ngang qua nơi này mà thôi. Tần Mục gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn, thật xa liền nghe đến các ngươi nói muốn chia đều ai linh thạch, có thể hay không tính ta một người. Bành Vũ ánh mắt lóe lên một cái, trong lòng khẽ thở phào một cái, không có à, có thể là gió quá lớn ngươi nghe lầm, chúng ta vừa rồi tại ngồi chém gió đâu. Nha, nguyên lai là dạng này. Tần Mục một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Vành Vũ giả bộ chấn định nhẹ gật đầu, tiếp lấy giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng nhìn như tùy ý ngữ khi nói, đúng rồi, chúng ta buổi tối hôm nay chuẩn bị đi dưới núi trong thành câu lan nghe hát, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Có thể a, ta vừa vặn cũng nghĩ đi dưới núi trong thành mua sắm điểm vật tư. Tần Mục tiếu dung sáng lạ, một mặt tuần phát thiếu niên bộ dáng. Vành Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn vội vàng cưỡng ép đè xuống nội tâm cuồng hỉ, bình thản nói, tốt, vậy chúng ta đến lúc đó đi gọi ngươi. Tần Mục vẫn như cũ duy trì tiếu dung, thái độ lễ phép, tốt, vậy các ngươi bận điệu, ta đi trước. Dứt lời về sau liền rời đi nơi này. Chờ Tần Mục hoàn toàn rời đi về sau, Bành Vũ lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một hơi, còn lại mấy cái bên kia thở mạnh cũng không dám, thân thể cứng ngắc tạp dịch đệ tử cũng thư hoan xuống tới. Nhưng là bọn hắn không có phát hiện chính là, giờ này khắc này, một con lại một con huyết hồng hẹp dài côn trùng, vô thanh vô tức thuận y phục của bọn hắn, bò vào trong thân thể của bọn hắn. Mà nó, gia hỏa này làm sao xuất hiện đều không có cái thanh âm đâu. Chính là, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt hắn không có nghe thấy, không phải chúng ta liền có thể liền thảm rồi. Mặc kệ hắn có nghe hay không gặp, buổi tối hôm nay chúng ta đều phải bắt hắn cho giải quyết. Ha ha, hắn còn muốn cùng chúng ta cùng đi câu lan nghe hát, kỳ thật kia là tử vong của hắn chi khúc. Ha ha ha. Linh khí giạt rào linh dược trong ruộng, truyền đến vài tiếng làm cho người buồn nôn hèn mọn tiếng cười. Thật tình không biết, Tần Mục căn bản liền không đi xa, mà là tại cách đó không xa trên đỉnh núi nhìn xem bọn hắn. Vận chuyển hư vô thần thể sau Tần Mục, căn bản cũng không phải là mấy cái này vừa tiến vào gần khí kỳ tôn cá nhai nhép có thể phát hiện. Nghĩ không ra ta còn không có tìm các ngươi vậy phiền phức, các ngươi trước hết đánh lên chủ ý của ta. Tần Mục khẽ môi khẽ mở, trầm trọng nói, cười thật đúng là đủ khó nghe, để cho ta tới dạy dỗ ngươi nhóm nhân vật phản diện là thế nào cười. Kiệt kiệt kiệt. Thúy Linh Phong, hôm nay tảo khóa đã kết thúc. Trong lòng có chuyện khẩn yếu, Khương Tiên Nhi tại giảng bài trưởng lão tuyên bố tan học trong nháy mắt đó, liền bắt chân lên cổ chạy ra đại điện. Ta thân yêu Tần Mục sư huynh a, ngươi nhưng tuyệt đối không nên mở ra túi chữ vật. Khương Tiên Nhi tại nội tâm tội nghiệp cầu khẩn một tiếng, sau đó vội vàng triệu hoán mình tiên hạc. Tiên hạc còn chưa xuất hiện, một tuyệt đại phong hoa thanh lãnh tiên tử, chân ngọc điểm nhẹ, doanh doanh mà rơi, dáng lâm tại Thúy Linh Phong bên trên. Lầu các linh lung ngũ vân lên, trong đó hiểu điệu nhiều tiên tử. Một bộ băng tia thủy lam váy dài, ba búi tóc đen chút xuống, da trắng ngưng tuyết rơi, băng cơ ngọc vi cốt, đẹp như họa trung tiên tử, không dính khói lửa trần gian, không gây thế tục bụi bặm. Mặc dù gần trong gang tấc, lại cho người ta một loại xa cuối chân trời cảm giác. Lại thêm tia thanh đũ thánh khiết khí chất, nhạt mẹo đến cực điểm, không mang theo mảy may tình cảm thu thủy hai con người, càng cho người ta một loại tựa như ảo mộng hư ảo cảm giác. Gió núi quét, Thúy Linh Phong bên trên sinh trưởng nhiều năm cây đào già phiêu linh lên ba lượng đóa đỏ hồng cánh hoa, tô điểm tại tiên tử trung quanh, cam nguyện làm màu lót. Thế gian vạn vật ở trước mặt nàng đều mất nhan sắc, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Khương Tiên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, nàng nện bước lay động không thôi bộ pháp, vội vội vàng vàng đi tới vị tiên tử này trước mặt. Một sư tỷ, người tới vừa vặn. Cái này hộp quà trước cho ngươi, bên trong là hoàn toàn mới phiên bản mạng gạ a, sư tỷ ngươi mở ra trước nhìn một chút. Ta còn có một cái rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu muốn trước đi xử lý, một hồi liền trở lại rồi. Khương Tiên Nhi dùng tốc độ cực nhanh ngự khí sau khi nói xong, đem một cái tràn ngập mật hoa hương khí, đóng gói tinh mỹ hộp quà, nhét vào một thanh âm trong tay. Vừa vặn lúc này tiên hạc hạ xuống, nàng không kịp nói thêm gì nữa, liền vội vội vàng vàng ngồi tiên hạc rời đi Thúy Linh Phong. Một thanh âm ôm cái kia bị cương ép nhét vào trong tay hộp, chớp chớp cặp kia thu thủy tiên mắt, còn có chút ngượng bức đứng tại chỗ. Kia ngốc manh dáng vẻ tan tại thanh lãnh khí chất bên trong, lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Mạn gạ. Một thanh âm quan sát một chút trong tay hộp, thanh lãnh trong con ngươi lướt qua một vòng hiếm thấy nhỏ mừng rỡ, như trăm hoa đua nở, gió xuân từ tới. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Một thanh âm rất nhanh liền thu liễm thần sắc, bất quá nghĩ đến đây diện trang chính là hoàn toàn mới phiên bản mạn gạ. Nội tâm tựa như là có một con tiểu bạch hồ đang không ngừng cáo cáo, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Vậy ta liền mở ra trước nhìn một chút. Hôm nay một vạn chữ. Các minh đệ, từ hôm nay trở đi, buổi sáng 2 chương, buổi chiều 2 chương, một ngày chương 4, giữ gốc 8000 chữ đến 1 vạn chữ tả hữu. Tác giả thật đã rất cố gắng tại gõ chữ, ngàn vạn phải gìn giữ truy đọc a. Mỗi ngày đều tiến đến nhìn một chút, điểm cái thúc canh, van cầu. 7 chương 08, người đăng, xin vô ta một thanh em đứng ở trước đại điện, lặng lặng nhìn qua hộp quà bên trên bức kia tràn ngập tiên ý sơn thủy đồ. Có gió nhẹ thổi qua, phủ động sợi tóc của nàng, liên đối lấy nàng kia thân thủy lam sắc váy dài cũng có chút nhấc lên, lộ ra một vòng chân bóng như ngọc cổ chân, làm cho người vô hạn suy tư. Hạ tảo khóa về sau, còn chưa kịp đi ra đại điện, sư đệ các sư muội tất cả đều tại nguyên chỗ nhìn ngây người. Cho dù cùng là nữ tử những sư muội kia nhóm, nội tâm cũng chỉ có thưởng thức và ý sùng bái, không có một tia ghen ghét. Chỉ vì thiếu nữ trước mắt thực sự quá mức hoàn mỹ, quá mức không tì vết, giống như là đến nhân gian lịch luyện một phen tiên tử, tùy thời đều có thể chân ngọc đạp tường vân, phi thăng trên trời tiên cảnh. Một thanh âm sớm thành thói quen đám người nhìn chăm chú, nàng cũng không hề để ý, chỉ là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có mở ra hộp quà. Đây là tiểu sư muội đồ vật, vẫn là từ nàng đến mở ra mới thích hợp nhất. Một thanh âm đè xuống trong lòng không ngừng quấy loạn tiểu hồ, tiến lặng vận chuyển tâm pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như luồng gió mát thổi qua núi đồi, hết thảy phức tạp suy nghĩ đều theo gió tiêu tán, sóng nước không thể. Một thanh âm trắng non cổ tay trắng nhẹ nhàng lật một cái, liền đem hộp quà nhận được không gian của mình trong giới chỉ. Lấy nàng thân phận cùng thực lực, cũng không cần bên trên tảo khóa, lần này đến đây Thúy Linh Phong là có sự tình khác muốn làm. Một thanh âm cất bước, bước vào trong đại điện. sư tỷ buổi sáng tốt lành. Một sư tỷ sớm. Trong đại điện đều là ngôn ngữ cung kính, ánh mắt sùng bái các nội môn đệ tử vấn an âm thanh. Có thể ở chỗ này bên trên tảo khóa đệ tử đều là thánh địa chân truyền đệ tử, thuộc về thánh địa lực lượng trung tiên, địa vị cao thượng. Nếu là ngoại môn đệ tử, vậy thì nhất định phải muốn xưng hô thánh nữ. Một thanh âm chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không đáp lời, biểu lộ cũng không thay đổi chút nào, ánh mắt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh như nước. Xuyên qua đại điện, hậu phương là một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc, xanh biết trúc xanh núi cao dốc đứng đứng vững, từng chiếc tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trực chỉ thương khung. Tân mục nhà tranh cái khác rừng trúc cùng mảnh này rừng trúc so sánh, mặc dù đều thuộc về cây trúc một loại, nhưng lại có trời vực ở giữa chênh lệch. Tựa như là sơn trại bản chịu cơ cơ gặp chính bản cờ ép cờ, có lẽ hai nhà dùng gà đều là một cái chủng loại, nhưng là cờ ép cờ gà càng đẹp. Một thanh âm móc ra một viên lệnh bài, hướng về phía trước nhẹ nhàng ấn. Bao phủ tại mảnh này trong rừng trúc to lớn pháp trận lập tức có chút nổi lên một vòng nhu hòa vầng sáng. Ngay sau đó, pháp trận trong ẩn tàng uy áp giống như thần uy lâm thế, để cho người ta không thở nổi, mỗi một phiến lá trúc bên trên đều thổ lộ lấy hừng hực vô cùng khí cơ. Có lẽ những này trúc xanh trùng tại cái này cũng không chỉ là vì đẹp mắt. Một thanh âm thu hồi lệnh bài, pháp trận tán đi quang trạch, lại lần nữa khôi phục lại như trước bộ kia không hề bận tâm dáng vẻ. Một thanh âm sắc mặt bình tĩnh xuyên qua pháp trận, thuận trong rừng trúc một đầu đốn lượn tiểu đạo, chậm rãi hướng trên núi đi. Mặc dù nàng có thể cười thanh loan hỏa phượng trực tiếp giáng lâm tại đỉnh núi chỗ, nhưng nàng chuyến này là đi gặp sư tôn, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không thể mất. So sánh với cái khác cao vút trong mây sơn phong, Thúy Linh Phong cũng không phải là rất thu hút, thậm chí cũng không phải có đủ nhất linh khí sơn phong, nhưng tuyệt đối là vạn sơ sơn mạch nhất có tiên ý non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Gió núi thổi chỗ, lâm đào gào thét. Có chút trúc huyền ca âm hưởng phối hợp nước suối len ken linh hoạt kỳ ảo âm thanh, lượn lờ dư âm, lượn vượn cuốn quanh. Một con không buồn không lo tuyết trắng lông lung linh thú ngồi xổm ở trên đường nhỏ, gặp có người tới cũng không sợ, ngược lại chạy về phía một thanh âm, cọ lấy nàng váy, rất là thân mật. "Ngoan, đừng làm rộn, ta tìm đến sư tôn." Một thanh âm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tuyết trắng linh thú. Thiếu nữ thanh âm băng lãnh thuần triệt, tựa như sơn tuyển chi thủy, ngọt bên trong mang theo một tia thanh lương. Con thú nhỏ trắng như tuyết dường như nghe hiểu một thanh âm, nhanh như chớp chạy tới phía trước. Một thanh âm đi theo con thú nhỏ trắng như tuyết dấu chân, vượt qua vài tòa đỉnh đài, một vũng bích đầm, thẳng đến rừng trúc dần dần thưa thớt, đi tới đỉnh núi, một gian đơn giản phòng trúc lúc này mới nhảy vào đáy mắt. Nơi xa tuyết màn biển mây, gần có trúc xanh bị phòng. Cho dù ai cũng không thể tin được, đường đường vạn sơ thánh địa thượng quan thánh chủ, lại sẽ ở tại như thế một mạc địa phương. Một thanh âm nhẹ nhàng đi tới phòng trúc trước, khẽ mở miệng thơm, Đồ Nhi một thanh âm cầu kiến sư tôn. Không người đáp lại. Một thanh âm giống như sớm đã đoán trước, không nhanh không chậm tiếp tục kêu một tiếng, Đồ Nhi một thanh âm cầu kiến sư tôn. Ha. Phòng trúc bên trong rốt cục truyền ra một tiếng thật to tiếng áp, sau đó một đạo lưỡi biếng mềm mại đáng yêu giọng nữ vang lên, ta tưởng là ai nhao nhao ta mộng đẹp đâu, nguyên lai là tiểu thanh âm tới a. Một thanh âm ngữ khí bất đắc dĩ, sư tôn, các đệ tử tảo khóa đều đã bên trên sóng, thời gian này đều nhanh muốn ăn cơm trưa. Một tiếng cọt kẹt cửa trúc mở ra, một mặc rộng rãi váy ngủ, già vai cự trượng, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt cũng toàn bẹn không thèm để ý nữ tử ngáp một cái, còn buồn ngủ đi ra. Cho nên tiểu thanh âm là cho sư phụ đưa ăn tới. Thượng quan đoạn thanh thanh âm còn mang theo một tia chưa tỉnh ngủ nhỏ mơ hồ, nàng chép miệng ba hai lần môi anh đào, nghiêng đầu giống như mộng du nói, vẫn là tiểu thanh âm biết đau sư phụ, nhanh mang lên đi, để cho ta nhìn xem là món gì ăn ngon. Một thanh âm yên lặng đi đến nhà mình sư tôn trước mặt, đem trượt xuống váy ngủ nhẹ nhàng nhấc lên đi, phủ lên kia xóa kinh tâm động phách tội ác. Sư tôn, ta nghĩ xuống núi lịch lãm một phen. Một thanh âm mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Thượng quan Đoản Thanh sững sờ một chút, cơn buồn ngủ biến mất mấy phần, nàng nhìn xem trước mặt Đồ Nhi gương mặt xinh đẹp, hiếu kỳ nói, ngươi không phải thường xuyên xuống núi sao? Một thanh âm lắc đầu, ta gần nhất trên tu hành gặp bình cảnh, ta nghĩ đến nơi xa nhìn xem, đem ánh mắt không còn cực hạn tại Trung Châu đông ngực. Thượng quan Đoản Thanh lung tung gảy một chút trên trán sợi tóc, trợn trắng mắt, thật không hiểu rõ các ngươi những người trẻ tuổi này ý nghĩ, ngày ngày nhớ ra ngoài lịch luyện, ở nhà nằm ngủ ngon chẳng lẽ không tâm sao? Một thanh âm mấp máy môi, cũng không nói gì. Thượng quan Đoản Thanh yếu ớt thở dài, thôi thôi, hài tử lớn lưu không được, cũng nên là thời điểm thả ngươi đi bên ngoài sông sáo một phen. Một thanh âm con mắt hơi sáng, giống như trong sáng ánh trăng. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Thượng quan Đoản Thanh tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, thánh địa thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu, đến lúc đó sẽ chọn ra tân nhiệm thánh tử, đến lúc đó còn cần ngươi lộ diện, chờ thi đấu kết thúc sau lại đi lịch luyện như thế nào? Một thanh âm nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm thanh lãnh, tự nhiên như thế. Còn có chuyện khác sao? Thượng quan Đoản Thanh ngáp một cái, không có chút nào hình tượng thục nữ, nàng mệt mỏi xoay người, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền tiếp tục trở về đi ngủ. Đa tạ sư tôn lý giải. Một thanh âm thật sâu thi lễ một cái. Thượng quan Đoản Thanh nâng lên bột cụ sen cánh tay lắc lư mấy lần, đang chuẩn bị nói cái gì. Con kia không biết ra sao chủng loại con thú nhỏ trắng như tuyết đột nhiên toát ra, một cái bay vọt nhảy tới phòng trúc bên trên, miệng bên trong tựa hồ còn ngậm một cái. Hồ lô rượu. Tiểu hắc. Thượng quan Đoản Thanh lúc này trợn tròn đôi mắt đẹp, buồn ngủ mất hết, nhanh cho ta há mồm. Kia ấm trúc diệp thanh lão nương còn không có uống đâu. Con thú nhỏ trắng như tuyết chớp bóng ánh trong suốt mắt to, không có một chút màu tạp lông tơ giống như tuyết rơi, thuần khiết không tì vết. Nó méo một chút cái đầu nhỏ, tại thượng quan Đoản Thanh lông mày đứng đầy dưới, lúc này hướng miệng nhỏ bên trong rót một miệng lớn. Tốt ngươi cái tiểu hắc, ta nhìn ngươi cái này 10 cân trong thân thể có 9 cân đều là phản của ta. Thật sự là 3 ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Thượng quan Đoản Thanh phi thường thuần thục từ phòng trúc bên cạnh rút ra một cây tế trúc đầu, nổi giận đùng đùng đổi tới. Con thú nhỏ trắng như tuyết cũng giống như sớm thành thói quen, lại là một cái nhẹ vọt nhảy xuống phòng trúc, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Một thanh âm đứng tại chỗ, tố thủ nâng chán. Nàng biết, tiếp xuống lại là một cái dài dằng dặc truy đuổi quá trình. Rõ ràng sư tôn thực lực cường đại như vậy, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bắt, nhưng hết lần này tới lần khác lại phải dùng loại này một mạc nhất hành vi, tựa hồ còn vui hưởng trong đó. Có lẽ đây chính là sư tôn sắp bước vào độ kiếp kỳ cảnh giới đi. Thẳng thắn mà vì, không bám vào một khuôn mẫu. Đây là sư tôn đường. Vậy ta đạo, lại nên như thế nào nhập đâu? Luôn luôn là cao quý thiên chi tiêu nữ một thanh âm trong mắt không gây bưng hiện lên một tia mờ mịt. Nàng lặng lặng nhìn một hồi, lặng yên rời đi. Đợt, linh thú là cái. 8 chương 09, không có một cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt mở mù hộp mị lực người đăng. Xin vô tà tần mục sư minh, tần mục sư minh. Tạp dịch phong bên trên, chuyên đến từng tiếng thanh thúy kêu gọi. Khương Tiên Nhi đứng tại nhà tranh bên ngoài trong sân, mặt lộ vẻ một vòng khẩn trương cùng lo lắng. À, sư minh không ở nhà sao? Vậy phải làm sao bây giờ nha? Vừa nghĩ tới mình tiếp thân tiểu y còn tại tần mục sư minh trong tay túi đựng đồ kia bên trong, Khương Tiên Nhi liền không khỏi một trận ngượng ngùng không chịu nổi, sắc mặt hồng nhuận. Vạn nhất bị phát hiện, vậy nhưng thật sự là muốn xấu hổ chết người. Khương Tiên Nhi nhìn một chút tòa này nhà tranh bên trên đối với nàng mà nói như là không có tác dụng trận pháp, nghĩ đến nếu không dứt khoát trực tiếp đi vào, nhìn xem túi chữ vật có hay không tại bên trong. Không được không được, không có trải qua đồng ý liền tiến vào trong nhà của người khác, đây là không tốt hành vi. Khương Tiên Nhi lung lay cái đầu nhỏ, đem ý nghĩ này bóp chết trong trứng nước. Thế nhưng là, ai nha? Khương Tiên Nhi dậm chân, miệng nhỏ cong lên, gấp đến độ nước mắt đều nhanh ra. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể vô lực ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, mắt lom lom nhìn cổng, giống như là một khối hòn bạc phu. Linh Dực Phong, lấy Bành Vũ cầm đầu cái này mấy tên tạp dịch đệ tử cười hì hì trò chuyện với nhau, nhìn dạng như vậy là đã kết thúc hôm nay công việc. Nếu là tại Di Vãng, bọn hắn nhất định sẽ mò cá thật lâu, nhưng hôm nay chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền sớm hoàn thành một ngày làm việc lượng. Chỉ vì trong bọn họ tâm 10 phần bất an, chỉ sợ một lúc sau về sau, Tần Mục sẽ có phát giác. Loại này giết người cướp của sự tình càng sớm tiến hành càng tốt, để tránh chậm thì sinh biến. Chia ra đi tìm một cái Tần Mục ở nơi nào, nói cho hắn biết chúng ta lập tức liền xuất phát. Bành Vũ đối đám người thấp giọng nói, hắn mặt lộ vẻ âm trầm, hắn luôn cảm giác có một tia bất an quanh quẩn tại nội tâm. Có lẽ Tần Mục sớm đã nghe được bọn hắn vừa rồi trò chuyện, chỉ là giả bộ như không biết. Bành Vũ nội tâm ngờ vực vô căn cứ không chừng. Mặc kệ, vẫn là nhanh chóng bắt hắn cho xử lý lại nói. Mọi người ở đây chuẩn bị chia ra hành động thời điểm. Thanh âm quen thuộc lại xuất quỷ nhập thần đột nhiên sau lưng bọn hắn vang lên. A, các ngươi hôm nay làm việc như thế lưu loát nha, đều đã làm xong. Tần Mục mang theo một cây không biết từ nơi nào hái tới hoa đào nhánh, thảnh thơi đi tới, cảm thấy kinh ngạc nhìn bọn hắn. Bành Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đối phương lúc nào lại tới? Hắn làm sao một chút cũng không có phát ra được. Lần thứ nhất còn chưa tính, có thể là bọn hắn quá bất cẩn, nhưng lần này hắn nhưng là hết sức chăm chú, cũng không có phân tâm, vì sao vẫn là không có phát giác được Tần Mục đến. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Bành Vũ lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, lần này công việc tương đối đơn giản, cho nên rất nhanh liền hoàn thành. Vừa vặn chúng ta có thể sớm một chút đi câu lan nghe hát, cố gắng còn có thể chiếm cái vị trí tốt. Ồ, cái kia ngược lại là vô cùng tốt. Tần Mục dương răng cười một tiếng, thần sắc có chút hưng phấn, ta còn chưa có đi qua loại địa phương kia đâu. Ha ha, kia vừa vặn lần này dẫn ngươi gặp biết một chút, cam đoan ngươi đi một lần liền lưu luyến quên bể. Bành Vũ cười ha ha nói, ta nói cho ngươi, trên núi sư muội tiên tắc tiên vậy, nhưng là quá ngây ngô, hiểu hoa văn còn lâu mới có được dưới núi câu lan bên trong cô nương nhiều. Kia eo nhỏ uốn éo, chật chật chật. Đừng đề cập nhiều đến kình. Bành Vũ nói chuyện mặt mày hớn hở, rất nhanh liền cùng Tần Mục kề vai sát cánh, giống như trước đó mở miệng niệm ai cùng khó xử Tần Mục người cũng không phải hắn. Còn lại kia mấy tên tạp dịch đệ tử liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy cũng đi theo. Lúc này chính vào giữa trưa, nhưng lại cũng không có người phát hiện đoàn người này rời đi. Bành Vũ sợ bị những đồng môn khác nhìn thấy, mang Tần Mục đi đường tất cả đều là vắng vẻ đường nhỏ, lại thêm tạp dịch đệ tử căn bản không người quan tâm, ra vào thánh địa cũng không cần thông báo cùng ghi chép. Chỉ có thể nói, cái này vừa vặn cũng như Tần Mục mong muốn. Tần Mục nghe rất chân thành, thỉnh thoảng gật gật đầu, cười ứng phó hai tiếng. Bành Vũ ngược lại là càng trò chuyện càng khởi kình, cũng không có phát giác được, tại hắn sau chỗ cổ, hở ra một đạo huyết hồng sắc nổi mụn, nhìn kỹ tựa hồ còn tại nhẹ nhàng ngọ ngậy. Một thanh âm về tới thánh nữ phong. Cùng tràn đầy trúc xanh thúy linh phong khác biệt, thánh nữ phong bên trên mạnh mẽ gỗ đào chen trúc thành rừng, mỗi cái dài nhỏ cảnh bên trên đều điểm đầy đỏ hồng nụ hoa, giống như thiếu nữ sơ trang, xinh đẹp vũ mị. Thánh nữ phong bên trên cũng không thiết trí bất luận cái gì chuyển khóa đại điện cùng rõ rệt kiến trúc, người bình thường chờ cũng vô pháp tiến vào. Đây là một tòa độc thuộc về một thanh âm sơn phong. Một thanh âm đi tới sườn núi một chỗ độc đáo nhã viện trước, đẩy cửa vào. Trong viện cũng là trồng đầy hoa đào, còn có một ao cốt cốt thanh tuyển. Trong ao hơi nước mờ mịt mà lên, cánh hoa như tuyết phiêu linh, rơi vào thủy quang liễm diễm nước suối phía trên, mùi thơm ngát bốn phía. Cái này ao con suối đúng là linh khí nồng đậm đến cực hạn về sau, hóa thủy mà thành. Cũng khó trách Khương Tiên Nhi khi lấy được có thể cùng một thanh âm cùng nhau tắm cho phép về sau, sẽ như vậy chỉnh mà trọng chi đi tìm Tần Mục mua màn gạ. Khương Tiên Nhi mặc dù nốc, nhưng dầu gì cũng là nhân gian hoàng triều công chúa, chút ơn huệ này lõi đời vẫn hiểu. Một thanh âm trực tiếp đi vào cao lớn gỗ đào hạ một phương đá xanh, xếp bằng ở dùng trúc xanh biên chế bổ trên ghế. Nàng vốn định như vậy tu luyện một hồi, nhưng sau đó nghĩ đến đợi chút nữa còn muốn cùng Tiên Nhi sư muội cùng nhau ngâm trong bồn tắm, liền tạm thời đánh gậy ý nghĩ này. Ma xui quỷ khiến phía dưới, nàng đột nhiên lại nhớ tới cái kia một quả. Dứt khoát trong lúc rảnh rỗi, nếu không mở ra hộp quả, nhìn một hồi mà gạ. Ý nghĩ này một khi hứng khởi, liền rốt cuộc vung đi không được. Nàng đích xác rất thích xem cái này manga, nhưng cũng không phải là bởi vì nàng muốn lười biếng, hay là tìm một chút tiêu khiển phương thức, mà là manga bên trong những cái kia thiên mã hành không ý nghĩ, cùng miêu tả kỳ quái kỳ huyễn thế giới, đều là nàng chưa từng thấy qua, có thể cho nàng tầm cảnh mang đến một chút có lẽ có hoặc nhiều dẫn dắt cùng cảm ngộ. Đây mới là một thanh âm thích xem manga chân chính nguyên nhân. Một thanh âm đã từng hỏi qua Khương Tiên Nhi, những này manga tác giả là người nào? Nhưng khi nàng biết những này manga tác giả chỉ là một tên tạp dịch đệ tử về sau, liền đã mất đi bãi phòng ý nghĩ. Bởi vì trên lệch của song phương thực sự quá lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Cũng không phải là nàng cuồng ngạo tự đại, mà là cảm thấy cái này quan hệ hoàn toàn không cần thiết. Dù sao có lẽ tại 100 năm về sau, đối phương đã không tại nhân thế. Mà nàng đâu, ngoại trừ bằng thêm một chút ưu sầu bên ngoài, đối tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói không chừng sẽ còn loạn đạo tâm, còn không bằng từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua, nàng làm một cái đơn thuần quần chúng là được rồi. Dạng này liền rất tốt. Tiểu hồ quấy loạn cảm thụ xuất hiện lần nữa, kia một quả bên trong phảng phất có cái gì tuyệt thế chất bảo, dù làm lấy nàng đi mở ra. Kỳ quái, hôm nay lòng ta làm sao lại loạn như vậy? Một thanh âm đôi mi thanh tú cao lại, lẩm bẩm một tiếng. Ngày xưa tu hành lúc, chưa từng có xuất hiện qua sẽ như thế muốn đi đọc mạn gạ tình huống. Nhất là tại nàng biết được hộp quà bên trong mạn gạ là hoàn toàn mới phiên bản về sau, trong lòng cảm giác mới lạ vẫn không có chân chính biến mất qua. Nàng không biết là, vật này tại hiện thế gọi là mù hộp, không có một cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt được hủy đi mù hộp bị lực. Ngày dần dần rơi đi, dáng chiều đem núi xanh chiếu thành đỏ tía. Một thanh âm đã tay nâng hộp quà, tại đào hạ bàn đầu gối mà ngồi đến trưa. Nàng cẩn thận nhìn chằm chằm hộp quà bên trên tinh diệu nơ con bướm, thanh lãnh con ngươi có chút lóe lên một cái. Tiên Nhi sư muội làm sao vẫn chưa trở lại? Thật tình không biết tạp dịch phong bên trên Khương Tiên Nhi cũng duy trì đồng dạng tư thế, tay nhỏ nâng gương mặt, đôi phế thở dài một hơi. Tần mục sư huynh làm sao vẫn chưa trở lại? Thánh nữ phong bên trên một thanh âm khoanh chân nhắm mắt, tiếp theo mở ra một đôi thanh mắt, bình tĩnh nói, thôi, vẫn là không vi phạm bản tâm. Dù sao sư muội đã nói, nàng trước tiên có thể nhìn một chút, cho nên cũng không lo ngại a. Một thanh âm tố thủ nhẹ giơ lên, nắm nơ con bướm hai đầu, nhẹ nhàng kéo một cái. Trắng nón như ngọc ung tùm mảnh chỉ xẹt qua sơn thủy đồ. Sau một khắc, hộp quà bị từ từ mở ra. Các minh đệ, đừng nói do ta viết rông dài à, ta muốn miêu tả ra một cái chân chính tiên tử, trực tiếp đoạn không có ý nghĩa, từ từ sẽ đến mới có cảm giác kiệt kiệt kiệt. 9. Chương 10, trừ phi hắn là nhân vật chính người đăng, xin vô tả bạn sơ sơn mạch khu vực biên giới. Nơi này mặc dù ít ai lui tới, nhưng đã cực kỳ cao thế tục phàm trần, tiên hỏa khí tức mười phần, linh khí càng mở nhạt mấy phần, thậm chí so tạp dịch phong còn có điều không bằng. Trong rừng rậm, mênh mông hoàng hôn lặng yên tại núi rừng bên trong hạ xuống, núi xa gần cây hình dáng dần dần mơ hồ. Mấy vị sư minh, ta nhớ được tiến về trong núi dưới thành đường không phải đầu này a? Tân Mục đánh giá một vòng, giả bộ tò mò hỏi. Bành Vũ cười cười, thản nhiên nói, sư đệ có chỗ không biết, con đường này là lên núi xuống núi nhất nhanh gọn một con đường, chúng ta vẫn luôn là đi con đường này. Tân Mục đã bị bọn hắn dụ dỗ đến nơi này, vậy liền cơ bản đại cục đã định, không có gì tốt lại lo lắng. Chỉ là một cái ẩn khí kỳ đều không có đột phá phế bật, chẳng lẽ còn có thể chạy ra bọn hắn mấy cái này ẩn khí kỳ lòng bàn tay? Trừ phi Tần Mục hắn là nhân vật chính, có được kinh thiên đại khí vận, nói không chừng còn có thể dễ dụ một hai. Nhưng điều này có thể sao? Đừng nói giỡn. Bành Vũ nội tâm cùng tiếu ba tiếng, tham lam dư quang bất động thanh sắc liếc nhìn Tần Mục, tràn đầy không có hảo ý nguyên lai là dạng này. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đinh chúc mừng nhân vật chính hoàn thành giả heo ăn thịt hổ nhân vật phản diện hành vi, thu hoạch được 2000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Lại đi mấy bước, dáng chiều đã tan hết, cây rừng bóng ma bắt đầu mở rộng, làm sâu sắc, khắp nơi ngưng tụ tại một mảnh sương mù xám xịt bên trong. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Bành Vũ bước chân có chút chậm dần, nhìn về phía trước Tần Mục kia không có chút nào bố trí phòng vệ thân ảnh, lộ ra vẻ hưng phấn màu nhiệt huyết. Lập tức liền muốn thành. Hắn đối bên cạnh mấy tên tạp dịch đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương lập tức ngầm hiểu, trong mắt đều là hiện lên một vòng ngân lệ. Việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có đường lui có thể lui, chỉ có làm. Bành Vũ lộ ra ngay chủy thủ của mình, một vòng nhàn nhạt hình quang tại chủy thủ bên trên hơi sáng lên, tại màn đêm đen kịt hạ càng lộ vẻ sắc bén, hiển nhiên cây chủy thủ này cũng không phải là phàm phẩm, mà lại tựa hồ còn có độc. Không thể không nói, con hàng này tuyệt đối là một cái lao tất trèo lên, dù cho có ưu thế tuyệt đối, vẫn còn sử dụng loại này phía sau đánh lén phương thức, thậm chí còn tại chủy thủ bên trên lao động. Bất quá hắn lo lắng cũng không sai, nơi này dù sao vẫn là thuộc về vạn sơ thánh địa phạm vi, vạn nhất bị Tần Mục may mắn đào thoát, lớn tiếng đến đâu kêu cứu một phen, bọn hắn hành vi rất có thể liền sẽ bạo lộ ra. Giết hại đồng môn tại bất luận cái gì một cái thánh địa, đều là không thể tha thứ chi tội. Cho nên nhất định phải vạn vô nhất thất. Bành Vũ vì mình cẩn thận mà cảm thấy thật sâu tự hào. Hắn lộ ra một vòng nhe răng cười, lặng yên không tiếng động gần sát Tần Mục, giơ lên cao cao dao găm trong tay. Cái khác mấy tên tạp dịch đệ tử cũng nhao nhao xuất ra vũ khí của mình, chuẩn bị tại Tần Mục phía sau phát ra một kích chí mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên dừng bước, xoay người lại. "Đúng rồi sư minh, ta nghe nói dưới núi trong thành có một nhà chính tông gà quay cửa hàng, tổ truyền phối phương mở mà không béo. Sao? Các ngươi đây là làm gì?" Tần Mục lại nói một nửa, tựa hồ vừa mới phát giác được không thích hợp, sững sờ một chút, sau đó hỏi. Bành Vũ hoàn toàn không ngờ tới Tần Mục lại đột nhiên xoay người lại, điện quang hỏa thạch bên trong, hắn lấy đời này tốc độ nhanh nhất, cánh tay dùng sức lật một cái, một thanh liền đem dao găm trong tay cắm đến cái mông của mình bên trong. Mà cái khác mấy tên tạp dịch đệ tử cũng nhao nhao đi theo bắt trước, cấp tốc đem trong tay bản kiếm, tiểu đao, thiết thương loại hình vũ khí, toàn bộ đâm đến Bành Vũ trên nông, nhìn kỹ tựa hồ còn có một cây lang nha đồng. Không có cách, ai bảo Bành lão đại đi nhất là gần phía trước, lấy bọn hắn cái kia góc độ vừa vặn có thể đâm đi vào. Bành Vũ gắt gao cắn răng hàm, cố nén kia toàn tâm đau đớn, một trương vốn là lớn lên xấu xí mặt đỏ bừng lên, giống như là một cái mục nát vỡ ba vỡ bẩn. Không có. Không có gì. Bành Vũ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, hai mắt trợn tròn xoe, hiện đầy máu đỏ kia, khó nhọc nói, trời tối quá, ta không thấy rõ đường, không cẩn thận giẫm lên một cái đinh, không có gì đáng ngại. Hắn vừa nói, một bên liệt ra một cái cưỡng ép nụ cười nhẹ nhõm. Đúng nha, trời tối đâu. Tân Mục Tiếu Dung đột nhiên có một ít ngẩn ngơ, hắn nhíu mày một cái, ánh mắt trêu tức, trời tối, lúc giết người liền không dễ dàng bị phát hiện, đúng không? Bành Vũ thình lình trừng lớn hai mắt, trong lòng bất an nhanh chóng phóng đại, đến mức đều quên trên mông đau đớn, hắn lui ra phía sau một bước, ngươi đây là ý gì? Cái khác mấy tên tạp dịch đệ tử cũng đều thần sắc kinh hoàng, có chút không biết làm sao. Tân Mục Tiếu Dung thu liễm, thần sắc lạnh lùng, không ngồi các ngươi diễn, ta một hồi còn có chuyện trọng yếu phải xử lý đâu. Bành Vũ ánh mắt trốn tránh, giả bộ chấn định bước về phía trước hai bước, hai tay chắp sau lưng, sư đệ, sư minh nghe không hiểu ngươi, chúng ta không phải đi câu lan nghe hát sao? Một chữ cuối cùng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Bành Vũ vác tại phía sau kia hai cánh tay, từ cái mông của mình bên trong tùy tiện cầm ra hai thanh vũ khí, sau đó đột nhiên hướng về phía trước vung đi. Kia tránh né ánh mắt bên trong nơi nào còn có trộn dạ chi ý, tràn đầy khát máu điên cuồng. Mang máu lang nha động cùng chủy thủ trên không trung xẹt qua một đường cong hoàn mỹ, lấy hai cái mười phần xảo trá góc độ bay về phía Tần Mục. Một kích này Bành Vũ cơ hồ đã dùng hết toàn thân mình lực lượng, hắn tin tưởng lấy Tần Mục kia đoán thể kỳ tu vi, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Ngay tại Bành Vũ đầy cõi lòng chờ mong, chuẩn bị nhìn xem Tần Mục phơi thây tại chỗ thời điểm, kia hai thanh vũ khí vậy mà vững vàng đứng tại giữa không trung, phản phất có một cố vô hình hư vô chi lực đưa chúng nó ngăn lại, không cách nào phía trước tiến nửa bước. Tần Mục liếc qua cách đó không xa lang nha động, phía trên không chỉ có vết máu màu đỏ, tựa hồ còn dính nhiễm một chút màu vàng bất minh vật thể. Gió núi phất qua, mùi hôi thối tùy theo đánh tới. Chương 11, tối nay không ánh sáng, gió nhẹ người đăng, xin vô tà Tần Mục cao mày, một mặt ghét bỏ rời đến một bên, nhìn về phía đầy mắt không dám tin Bành Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vẫn là ngươi lợi hại, vậy mà đem vũ khí ẩn giấu ở nơi như thế này, không phục đều không được a. Tần Mục cảm thấy nếu như lang nha bổng có linh tính lời nói, nhất định sẽ giận mắng một tiếng, em đi, sớm biết nát trong xưởng. Bành Vũ không có nghe tiếng Tần Mục, hắn bây giờ còn đang hoài nghi nhân sinh bên trong. Đối phương lúc nào thực lực trở nên mạnh như vậy? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên a. Hắn chỉ có một người. Lúc này chủy thủ bên trên độc đã bắt đầu phát tác, hắn ý thức có chút hỗn loạn đối với chúng quanh kia mấy tên tạp dịch đệ tử hét lớn một tiếng. Không ai để ý đến hắn. Bành Vũ trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thân hình lảo đảo lắc lắc, mắt thấy lập tức liền muốn mới ngã xuống đất. Nhưng sau một khắc, một trận toàn tâm thực cốt đau nhức đem hắn bừng tỉnh. Không, không phải ta chủy thủ bên trên độc. Đây rốt cuộc là thứ gì a a a. Bành Vũ khuôn mặt thống khổ, hai tay gắt gao ôm mình đầu, hắn cảm giác góc của mình bên trong giống như bò đầy lít nhít côn trùng, ngứa khó nhịn, đau đớn vô cùng. Ách a a a. Bành Vũ gắt gao đè xuống sọ não của mình, nguyên bản màu trắng đen con mắt giống như bị rót vào huyết tương, trở nên đỏ như máu một mảnh, lại không hắn sắc. Đau nhức, quá đau, đau đến không thể thở nổi. Bành Vũ hai tay ôm đầu, co do thân thể lăn lộn đầy đất, hắn thậm chí ngay cả một câu cầu xin tha thứ đều không thể nói ra, trong ý thức ngoại trừ vô tận thống khổ, chính là đối muốn chết khát vọng. Cái khác mấy tên tạp dịch đệ tử cũng là như thế. Tối nay không ánh sáng, gió nhẹ, chính là giết người thời cơ tốt. Tần Mục lặng lặng nhìn đây hết thảy, mặt không biểu tình, đen như mực trong con ngươi không có chút nào gợn sóng. Một thanh âm con ngươi là thanh lãnh, là đối thế gian sự tình không quan tâm, mà Tần Mục thì là từ đầu đến đuôi băng lãnh, trong mắt hắn, mấy cái này ngay tại tiếp nhận vô tận thống khổ nhân mạng, còn không có hắn buổi chiều gây chi tiêu đảo nhánh càng có giá trị. Đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhân vật phản diện tâm thái chuyển biến, thu hoạch được 10 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh vui túc chủ tính gộp lại thu hoạch được 30 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị, ban thưởng rút thưởng một lần, chúc túc chủ tại nhân vật phản diện trên đường lại sáng tạo cái mới cao. Tần Mục mỉm mặt làm ngơ, vẫn tại lặng lặng nhìn xem Bành Vũ bọn người khuôn mặt dữ tợn, tựa như từ cửu địa ngục trốn tới lệ quỷ, làm lấy trước khi chết giấy rủa. Nhìn xem khí tức của bọn hắn dần dần suy yếu, cuối cùng triệt để mất diệt. Nói đến, đây là hắn đi vào cái này huyền huyễn đệ nhất thế giới lần giết người. Ở kiếp trước hắn chỉ là một cái cầm cán bút vẽ tranh mỹ thuật nhà, trong đầu tất cả đều là nghệ thuật tế bào, ngay cả con gà đều giết không được. Không nghĩ tới đến sau này, có thể trở nên máu lạnh như vậy. Chẳng lẽ mỗi một cái thi rất mỹ thuật sinh ở sâu trong nội tâm đều tồn tại loại tiềm lực này? Nhưng, tử vong sao lại không phải một loại nghệ thuật? Tần Mục im lặng cười một tiếng, thân hình dần dần mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ. Trong bóng tối mấy điểm tinh hồng quang mang lấp loé, mấy cái chưa khai hóa giá thu thuận huyết nục mùi tìm kiếm đến tận đây. Cái này đến từ thiên nhiên quà tặng để bọn chúng hưng phấn không thôi, gầm rú liên tục. Sau đó chính là một trận thuộc về giã thú thịnh yến. Vô biên hắc ám vô thiên cái địa đè ép xuống, đem nơi này phát sinh qua hết thể triệt để thôn vệ. Thánh nữ phong. Lúc này đã vào đêm, hoa đào nhã huyện bên trong ánh đến dâng lên chập chờn, chiếu rọi phương này tịnh thổ phảng phất không phải nhân gian chi địa. Một thanh âm nhìn xem bày ở trên tảng đá dòng dã 10 bản manga, hơi sửng sốt. Nàng một bản cũng còn không có mở ra. Nhưng nhìn những này mạn gạ tên cùng trang địa, làm sao cảm giác giống như cùng trước đó họa phong không giống nhau lắm rồi. Trước kia tiên nhi sư muội mang tới mạn gạ đều là gọi run rồi bê mộng, bị thiếu nữ trắng sĩ, bọn biển tiểu bảo bảo loại này lệch đáng yêu một chút danh tự. Vì sao lần này? Đồng học mẫu thân, hiền lành cô em vợ, thấy thế nào làm sao đều cảm giác có một tia kỳ quái. Ân, có lẽ mạn gạ nội dung là phát sinh ở Mỹ hảo hòa thuận trong gia đình. Chẳng lẽ họa mạn gạ tên kia tạp dịch đệ tử nhớ nhà, lại hoặc là nhớ lại lúc trước. Phải là trong núi mới một ngày, trên đời đã trăm năm. Con đường tu hành quá mức buồn kẻ lại vô tình, đối với tầng dưới chót tu sĩ tới nói, tiên phàm ở giữa ngăn cách tựa như là trời, một khi đặt vào tu tiên, liền không thể không bứt bỏ đã từng những người thân kia. Bởi vì cũng không phải là mỗi người đều có thể có tu hành thiên phú. Ngẫu nhiên tưởng niệm quê quán, hồi ức trước kia cơ hồ là mỗi cái tu sĩ đều nhất định muốn kinh lịch tâm cảnh quá trình. Có ít người lựa chọn chặt đứt hồng trần, có ít người lựa chọn thời gian lãng quên. Có lẽ cũng có một số người lựa chọn đem mình tưởng niệm ký thác vào họa bên trong, đang vẽ quá trình bên trong từ từ sẽ đến tiêu mất nội tâm sưng. Một thanh âm mười ngón nhẹ nhàng mơn trớn cái này mười bản manga, phản phất bản thân cảm nhận được tên kia tạp dịch đệ tử đang vẽ những này manga lúc tâm tình là như thế nào. Một thanh âm trong mắt một mảnh thanh minh, đạo tâm tựa hồ cũng viên mãn mấy phần. Cảm ngộ người khác hồng trần, xác minh mình con đường. Có lẽ cái này mười bản manga thật có thể cho mình chỉ trệ không tiến đạo tâm mang đến một chút không tưởng tượng được biến hóa. Vừa nghĩ đến đây, cho dù lấy một thanh âm kia thanh lãnh tính tình cũng không khỏi có một tia mừng rỡ. Đạo tâm tiến cảnh gian nan nhất, mà lại chính mình đạo chỉ có thể mình thăm dò, người khác không cách nào cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, cũng chỉ có nàng loại này chân chính thiết yêu mới quan tâm nhất đạo tâm tiến cảnh. Bởi vì cái này liên quan đến lấy nàng có thể thành công hay không tiến vào ngộ đạo cảnh, cùng tại ngộ đạo cảnh có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất. Về phần phổ thông tu sĩ, cũng không cần lo lắng cái gì đạo tâm không ngờ tâm, bọn hắn đời này có thể đạt tới động hư cảnh cũng đã là rất ngưu bức tồn tại, thuộc về mộ tổ bốc lên khói xanh. Thiên hạ động hư cảnh nhiều không kể xiết, nhưng là có thể nhập đạo lác đác không có mấy. Một thanh âm nhìn xem bày ở trước mặt mình mà gạ, trầm ngâm một chút, quyết định bên cạnh ngâm trong bồn tắm vừa nhìn. Dạng này thể xác tinh thần buông lỏng phía dưới, càng có thể trải nghiệm trong đó niềm vui thú. Một thanh âm nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, một thân váy như nhẹ sợi thô phất phới, treo ở một cây tinh tế đào trên cành. Thọ ngọc ngậm lấy anh đào từ nguyện cung bên trong nhảy ra ngoài. Nước suối róc rách hướng lên khắp đi, sương khói mông lung bay lên. Chân bóng như tuyết tinh tế vai mơ hồ có thể thấy được, hoa đào phiêu linh, sóng nước bên trong ánh nến có chút nổi lên gợn sóng. Một thanh âm tố thủ nhẹ giơ lên, đem bên trong tên là tiên tử tu hành bản này mạn gạ cầm trong tay. Nếu như chỉ xem danh tự, có vẻ như quyển này cùng nàng nhất là gần sát một chút. Thần sắc mang theo một tia nhỏ chờ mong, một thanh âm thận trọng lật ra bản này tiên tử tu hành. Ôm học tập thái độ, nàng thấy rất chân thành. Về sau lật nhìn vài tờ về sau, một thanh âm đột nhiên thanh lông mày cau lại, một mặt ngốc trệ, trong mắt sáng tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi. Đây là cái gì? 11 chương 12, tiên tử rơi phàm trần người đăng, xin vô tả sóng nước dập dờn, kia đến từ nguyệt cung thỏ ngọc giống bị kinh hãi, bất an nhảy lên. Hồ suối linh khí mờ mịt, một thanh âm ngồi dựa vào bên cạnh ao, huyền chuyển ngọc thể biến mất tại che kín màu hồng cánh hoa trong nước hồ, chỉ còn kia duyên dáng xương vai xanh bên trên còn không có bị giọt nước thấm ướt. Nàng chấp chấp thu thủy tiến mắt, đáy mắt chỗ sâu ngoại trừ nghi hoặc còn có một tia không cách nào ức chế ý xấu hổ. Cái này, tranh này đến cùng là cỡ nào hoang đường đồ vật. Một thanh âm không biết nên như thế nào hình dung, bởi vì tại trong đầu của nàng cùng nhận biết bên trong, căn bản cũng không có loại này từ ngữ. Ly kỳ họa phong cùng ma huyễn kịch bản giống như là thủy triều theo nhau mà tới, trực tiếp đem một thanh âm nhìn một mặt mờ mịt. Một thanh âm nhìn rất chân thành, bởi vì nàng muốn cảm ngộ tâm cảnh, cho nên tự nhiên mà vậy liền đem mình thay vào đi bảo. Đến mức thể nghiệm vô cùng chân thực. Nhưng nàng chưa từng gặp qua loại vật này, càng chưa từng có từng nghe nói loại quan niệm này. Cái này, đây quả thực là vi phạm với thế tục đạo đức. Cái này cùng vạn ác bất xá người trong ma giáo có gì khác biệt? Cái này cùng tội ác tày trời hái hoa dâm tặc có gì khác biệt? Nếu là lúc này họa bản này mạn gạ tên kia tạp dịch đệ tử ngay tại trước mặt nàng, nàng chắc chắn một kiếm chẳng chi. Không chút do dự, miễn cho để ý nghĩ thế này bất chính người hỏng bạn sơ thánh địa thanh danh. Nhưng cũng tiếc, lúc này chỉ có một thanh âm một người, nàng coi như hiện tại rút kiếm trốn đi, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy đối phương. Bởi vì nàng căn bản cũng không biết tên kia tạp dịch đệ tử cụ thể địa chỉ, cùng tên gọi là gì. Nàng xưa nay đã như vậy, như trên trời ngân hà, huyền không nhìn thế gian. Huống hồ nàng vốn chỉ là một cái quần chúng mà thôi, biết nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng hôm nay đối phương vậy mà họa loại này không biết xấu hổ đồ vật cho nàng nhìn, thật sự là, có lẽ chỉ có quyển này như thế, cái khác cũng không phải là dạng này. Một thanh âm nghĩ như vậy, nhẹ nhàng buông xuống quyển này, lại cầm lên một quyển khác tên là Hiền Lành Cô Em Vợ Mạn Gạ. Lật xem vài tờ sau, hoang đường, quá hoang đường. Một thanh âm kia thanh tú lông mày cơ hồ vặn ở cùng nhau, trong đôi mắt sáng hiện ra một tia lửa giận. Cái này hoa phong, còn có cái này thì bạn, đây là lộn xộn cái gì? Một thanh âm giống như bị chạm điện, đem bản này mạn gạ từ trên tay ném xuống, phản phất lại nhiễm một tia liền sẽ làm bẩn đến ngón tay của nàng. Hô, một thanh âm cảm giác mình khí tức có chút hỗn loạn. Quyển này như thế, luôn không khả năng tiếp theo vốn cũng là đi như vậy. Một thanh âm vươn tay, không tin tả lại cầm lên một bản tên là Mỹ Lệ Thế Giới Mới Mạn Gạ. Cái tên này, luôn không khả năng vẫn là loại kia họa phong đi. Một thanh âm nhanh chóng lật ra vài trang, ba một tiếng, cùng bên trên một bản, lại rất nhanh ném xuống. Một thanh âm hô hấp dồn dập, chập trùng không chừng, ao nước gợn sóng càng hiện càng lớn, đã dần dần khắp bên trên ao mở. Nàng gần như nóng nảy lại cầm lên một bản cuối cùng huyễn tưởng. Quả nhiên vẫn là như thế. Đây thật là, thực sự là, không thể nói lý. Một thanh âm đã lớn như vậy, liền không có nhìn thấy qua những vật này, bây giờ một mạch cơ hồ kiến thức toàn bộ, cỗ này lực trùng kích thực sự quá lớn. để nàng thậm chí đều sinh ra chút hoài nghi, những hình ảnh này có thể hay không thật trên thế gian một góc nào đó công chính đang phát sinh. Trong thời gian ngắn tiếp thu nhiều như vậy loạn thất bát tao nhan sắc tin tức về sau, một thanh âm đạo tâm triệt để loạn. Tóc dài như thác nước rối tung, lọn tóc có chút ướt át lại lộn xộn, ánh mắt mê mang, rốt cuộc nhìn không thấy ngày xưa tiên khí cùng khoảng cách cảm giác, giống như tiên tử rơi xuống phàm trần. Chân bóng trắng non lưng ngọc có chút kéo căng, kia nguyên bản cổ sóng không sợ hãi tâm cảnh, cũng nổi lên từng cơn sóng gợn, không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ cảm thấy có một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm thụ, quanh quẩn tại thân thể nàng chỗ sâu, trêu chọc lấy tâm cảnh của nàng. Một thanh âm sắc mặt từng đỏ, so kia hoa đảo còn muốn tiểu diễm mấy phần, không biết là bởi vì ngâm mình ở ấm áp linh tuyển dẫn đến, vẫn là nguyên nhân khác. Nàng có chút đóng lại hai con ngươi, cố gắng bình phục kia tạp nhạp tâm cảnh. Cái này mạn gạ quả quyết không phải tên kia tạp dịch đệ tử chân thực kinh lịch, có lẽ là tên kia tạp dịch đệ tử huyễn tưởng, đem huyễn tưởng vẽ ra đến tựa hồ cũng không có gì. Ngược lại càng có thể thể hiện một cái tầng dưới chốt nhân vật chân thực tâm cảnh. Loại này góc độ là mình chưa hề tưởng tượng qua, nếu là dạng này, kia đối chính mình cảm ngộ hồng trần, tìm kiếm con đường cũng là có cực lớn trợ giúp. Cái này có lẽ cũng là một loại tu hành. Hẳn là như thế này a. Một thanh âm nội tâm sinh ra một tia không xác định. Nàng hiện tại rất muốn tìm sư tôn trưng cầu ý kiến một chút, cho nàng cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng là nếu để nàng cầm loại lời này bản đi tìm sư tôn, vậy còn không như trực tiếp giết nàng được rồi. Thôi, vậy liền nhìn lại. Nói không chừng đằng sau sẽ có đảo ngược đâu, có lẽ sự tình cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Coi như không có đảo ngược, cũng có thể thay cái góc độ tôi luyện một chút đạo tâm. Đào Hạ yêu yêu tuân ra linh tuyển, tiên tử mê vóng nhẹ trao lại lông mày. Tâm cảnh phát sinh ba động to lớn, một thanh âm còn tại xoắn xuýt, căn bản không có chú ý tới, nàng vừa rồi buông xuống quyển kia tiên tử tu hành mã gạ, chẳng biết lúc nào toát ra từng kia từng sợi sương mù màu đen. Sương mù màu đen ngưng tụ thành một viên lớn chừng cái trứng gà nắm, tràn đầy thâm thúy lại tà ác vật bẹo chi ý, cái này đương nhiên đó là tần mục ngưng tụ ra ma chủng. Ma chủng có chút chớp động, giống như là một đôi bí ẩn trong bóng đêm con mắt, tại đắc ý quan sát đến con mồi của mình. Một cái ngay tại dần dần đi vào ma trưởng bên trong, không cách nào chạy trốn con mồi. Ma chủng bay đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đôi mắt đẹp khẽ nhắm một thanh âm, không khách khí chút nào nhìn mấy lần về sau, đột nhiên bay ngược mà xuống, không có vào đến một thanh âm trong mi tâm. Không người phát hiện, càng không người phát giác. Đêm càng tối, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, trên tảng đá dưới ánh nến không ngớt, cố gắng xua tan hắc ám, nhưng ở cái này trong bóng tối vô tận lại có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy yếu ớt. Sau một hồi lâu, một thanh âm mở ra con ngươi, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cực kỳ nhạt hắc mang, nhưng nàng cũng không cái gì khó chịu, chỉ là thở phào một ngụm nhiệt khí, trên mặt tường đỏ, tiếp tục lật nhìn xuống dưới. 12 chương 13, vẫn là ngươi lão tiểu tử đi người đăng, xỉn vô tà tạp dịch phong. Khương Tiên Nhi hai tay nâng má phấn, buồn bực ngán ngẩm địa đếm lấy nơi xa rừng trúc số lượng. Nơi này có 100 cái cây trúc, nếu như ta chém ngã một cái, liền còn có 99 cái. Nếu như ta chém ngã hai cái, liền còn có 98 cái, nếu như... Khương Tiên Nhi chính tăng cường lấy mình toán thuật năng lực, đột nhiên viện lạc ngoại chuyện đến một trận tiếng bước chân. Phát giác được thanh âm lỗ tai nhỏ có chút giật giật, xác nhận không sai sau Khương Tiên Nhi lập tức hai con ngươi sáng lên, lúc này nhảy dựng lên. Tần Mục Sư Minh, ngươi rốt cục trở về á? Thiếu nữ hưng phấn địa chạy đến viện lạc bên ngoài, quả nhiên thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Tiên Nhi sư muội, ngươi lúc này không phải cùng một sư tỷ tại ngâm trong bồn tắm sao? Làm sao đến nơi này, chẳng lẽ là chuẩn bị cùng sư minh cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm? Tần Mục nhìn xem chuẩn bị dẫn bóng đụng người Khương Tiên Nhi, trêu chọc một tiếng. Trong đầu còn quanh quẩn lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh chúc mừng túc chủ thành công cho đạo tâm trùng ma, hoàn thành nhân vật phản diện vô sỉ hành vi, thu hoạch được 10 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Đinh chúc mừng túc chủ tính gộp lại thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 40 vạn điểm, ban thưởng rút thưởng một lần, nguyện túc chủ tại nhân vật phản diện trên đường tiếp tục phiên vân phúc vũ. Nghe được Tần Mục trêu chọc, Khương Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên, ngọc thạch gương mặt bên trên bay lên đóa đóa kiểu mỹ đỏ ửng. Không phải sư minh. Khương Tiên Nhi túi đầu lúng ta lung túng một tiếng, là có những chuyện khác nhà. Ồ, sự tình gì, chẳng lẽ còn có cái gì chuyện cần yếu? Tần Mục giả bộ không hiểu hỏi. Là. Ân. Cái kia. Ân. Khương Tiên Nhi hai con trắng non tay nhỏ không ngừng đúng đúng đụng, chưa thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ thành tú mà mang ngượng ngùng. Ấp á ấp úng, một câu đầy đủ cũng nói không ra. Nàng vừa rồi chuẩn bị xong tìm từ tại thời khắc này quên hết sạch, phát hiện căn bản không biết nên như thế nào mở miệng. Cũng không thể nói mình là đến muốn áo lót ta. Đây cũng quá cảm thấy khó xử. Thế nhưng là nàng muốn chính là tìm đến áo lót, nếu như không nói như vậy, kia nàng nên như thế nào đi tìm áo lót nha? Mẫu hậu nha, ta nên làm cái gì dịu giúp anh? Khương Tiên Nhi nội tâm một trận khóc sướt mướt, nhịn không được hô lên mụ mụ. Đinh kiểm chắc đến túc chủ khi dễ thuần khiết thiếu nữ, thu hoạch được 1000 nhân vật phản diện giá trị. Tần Mục khỏe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, nhìn xem trước mặt hai gò má lúc đỏ lúc trắng, người mặc tử sắc váy ngắn Khương Tiên Nhi, nội tâm ác thú vị không ngừng lên cao. Cỡ nào thuần khiết một cô gái đáng yêu à, tựa như là một viên còn chưa hoàn toàn chín mùi trái cây, bề ngoài nhìn màu mỡ nhiều chất lỏng, kỳ thực nội tâm ngây ngô vô cùng. Tần Mục cất bước đi hướng nhà tranh phòng, đi ngang qua Khương Tiên Nhi, phụ thân đối nàng nhẹ giọng nói ra, "Tiên Nhi sư muội, đến." Ta cho ngươi xem một cái đại bà bối. Đại bà bối? Khương Tiên Nhi hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía đã đi vào trong nhà tranh Tần Mục. Sẽ là cái gì đại bà bối đâu? Chẳng lẽ là Tần Mục sư minh lại vẽ ra càng đẹp mắt mà gạ? Khương Tiên Nhi hai con người sáng lên. Trong lúc nhất thời đều quên nàng chuyến này tới mục đích là cái gì. Tần Mục sư minh, là bảo bối gì nha? Như thế thần thần bí bí. Khương Tiên Nhi vội vàng xoay người, không tim không phổi đi theo Tần Mục bước chân đi hướng nhà tranh trong phòng, trong mắt to tràn ngập tò mò quan mang. Là một kiện rất thần kỳ bảo bối, vật này ta chưa từng có cho người khác cầm qua, Thiên Nhi sư mọi người là người thứ nhất, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cho người khác nhìn thấy. Tần Mục vừa đi vừa nói, ngữ khí thần bí. Khương Thiên Nhi nội tâm càng là tò mò, đồng thời còn có một tia mừng rỡ cùng ngượng ngùng. Tần Mục sư huynh nói chỉ cấp ta nhìn bảo bối này hả? Hắn là có ý gì nha? Chẳng lẽ là? Ai nha, hẳn là sẽ không đi. Nhưng nếu như bạn nhất thật như thế làm sao bây giờ, ta còn muốn tu luyện. Sư tôn đại nhân nhất định sẽ không đồng ý. Ngay tại Khương Tiên Nhi suy nghĩ lung tung thời khắc, Tần Mục giả bộ từ trong ngăn tủ cầm đồ vật, kỳ thực là tại nhân vật phản diện trong Thương Thành hối đoái. Hắn đều đã nhiều như vậy nhân vật phản diện đáng giá, còn không có mở ra hệ thống Thương Thành, nói đến thật sự là có chút hổ thẹn. Thương phẩm bên trong hệ thống quả thật rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có. Có các loại thân thể, thánh thể, cực phẩm năng lượng, thượng cổ linh hảo, còn có các loại phẩm giai vũ khí, công pháp, bí kíp vân vân. Chỉ bất quá những vật này muốn hối đoái nhân vật phản diện giá trị đều là một cái thiên văn số tự, dù cho lấy Tần Mục trước mắt 450 vạn nhân vật phản diện giá trị, cũng chỉ là ngay cả một cái số lẻ cũng chưa tới. Bất quá đương nhiên cũng có tiện nghi đồ vật, tỉ như lúc trước hắn rút thưởng đạt được cổ trùng, Khương Tiên Nhi cho hắn tứ phẩm đan dược bồi nguyên đan, thậm chí tất cả phẩm giai linh thạch cũng có thể đổi được. Tóm lại tại huyền huyễn thế giới có thể nghĩ đến đồ vật, ở chỗ này trong thương trường đều có thể hối đoái đến. Điểm này hệ thống ngược lại là thật không có khoác lác. Tần Mục thậm chí còn chứng kiến một chút chạy bằng điện nhỏ đồ chơi, ngược lại là thật có ý tứ. Hôm nào có thể đổi mấy cái cho thánh nữ chơi một chút. Bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Tần Mục chỉ là nhìn lướt qua, liền lướt qua những này, tìm tới chính mình muốn đồ vật. Băng kia vớ lưới, vì băng tẩm chỗ nôn tơ tẩm dệt thành, tính chất mềm mại, rất có co giãn, không có được bất luận cái gì phòng ngự thuộc tính, nhưng là tại cái khác phương diện tựa hồ có khác tăng thêm. Nay khoản vì quân lót liền, thích hợp nhất phối hợp manh mội giả, trang phục hầu gái, thể dục nhịp địa phục, lọ lì tạ giả các loại. Tại giới thiệu đằng sau, chính là hối đoái cần thiết nhân vật phản diện giá trị, chỉ cần chỉ là 100 điểm nhân vật phản diện giá trị liền có thể hối đoái một đôi. Tần Mục vung tay lên, trực tiếp đổi 100 kiện. Không có khác, chính là ngang tàng. Tần Mục xuất ra trong đó một kiện, đặt ở Khương Tiên Nhi trước mặt. Nhìn, đây chính là ta nói bảo bối. Khương Tiên Nhi nháy nháy mắt, nhìn xem Tần Mục trong tay quần áo màu trắng, trong mắt có chút nhỏ thất vọng. Nguyên lai không phải nàng nghĩ như vậy a. Nhưng rất nhanh, Khương Tiên Nhi liền bị Tần Mục trong tay tơ trắng hấp dẫn ánh mắt, nàng vốn là thích mặc quần áo màu trắng, đối với màu trắng vẫn luôn là tình chỗ chung. Nàng hai tay tiếp nhận tơ trắng, cẩn thận nghiên cứu một chút. Vào tay một mảnh chất nhắn, cảm nhận mềm mại, Khương Tiên Nhi trong nháy mắt cũng có chút yêu thích không buông tay. A, sư minh, đây là vật gì a? Tại sao lại giống quần lại giống mít tất? Khương Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hiếu kỳ không ngừng lên nhìn. Thích là ưa thích, nhưng là cái này thật có thể mà sao? Nói nó là quần đi, nó cũng quá mỏng, nói nó là mít tất đi, nhưng nào có dài như vậy mít tất. Đây là mít tất, tên là Tần Mục Thế Gia, là ta tự chủ nghiên cứu một loại phục sức, đưa cho ngươi lễ vật, mặc vào nhìn một cái đi. Tần Mục đầy mắt chân thành. Mít tất. Khương Tiên Nhi nháy mắt. Nguyên lai thật đúng là mít tất, nghĩ đến đây vẫn là Tần Mục sư minh đưa cho nàng lễ vật, Khương Tiên Nhi liền lòng tràn đầy mừng rỡ. Mị tư tư ôm tất chân, đi nhà tranh phòng đường trong thay đổi đi. Tần Mục nhìn xem thiếu nữ bóng lưng, dưới đáy lòng nhàn nhạt hỏi một câu. Hệ thống, một cái hợp cách nhân vật phản diện, ở thời điểm này sẽ làm những chuyện gì? Nhân vật phản diện cũng là phân đẳng cấp. Cấp thấp nhất nhân vật phản diện sẽ đem cầm không ở mình, xông vào gian phòng đem đối phương giải quyết tại chỗ, nhưng là hắn nhị đệ vui vẻ, lại ca lại không mệnh. Hèn mọn nhân vật phản diện sẽ đi mở một cái cửa nhỏ khe hở bụng trông nhìn, nếu như bị phát hiện liền lâm vào xấu hổ, không có bị phát hiện liền có thể kiếm cái may mắn được thấy. Cao cấp nhân vật phản diện sẽ đem một màn này đều quay xuống, muốn làm sao thưởng thức liền làm sao thưởng thức, lưu đến về sau sẽ còn rất có diệu dụng. Tốt ngươi cái hệ thống, vẫn là ngươi láo tiểu tử đi. 13 chương 14, thánh nữ. Không, nữ nô thôi người đăng, xin vô tà đình kiểm chắc đến tốc chủ ngay tại đổi quần áo thuần khiết thiếu nữ tiến hành phi thường tà ác hành vi, thu hoạch được 1000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Đúng trong bên trong truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Chỉ chốc lát sau, Khương Tiên Nhi liền đẩy ra trong phòng cửa, bộ pháp có chút quái dị đi ra. Tần Mục sư minh, cái này mặc vào, cảm giác có một chút kỳ quái hải. Khương Tiên Nhi hai tay để ép mình bấy, sắc mặt đỏ lên nói. Băng tẩm tia tất chân 10 phần chặt chẽ, dính sát hợp lấy ra thịt, để nàng luôn cảm giác trên đùi mang theo một chút hơi lạnh, cũng không phải không thoải mái, mà là có một ít cảm giác là lạ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, thuận cặp tia tinh xảo chân ngọc hướng lên một chút xíu nhìn lại, thon dài hoàn mỹ đùi ngọc tại tinh tế tỉ mỉ tơ trắng bên trong chặt chẽ bao vây lấy, nhà tranh trong phòng yếu ớt ánh đèn đánh lên đi, tản ra ánh quang trạch. Tần Mục trước mắt có chút sáng lên. Quả nhiên, loại này tiểu sư muội cùng tơ trắng chính là tuyệt hảo phối hợp á để mắt, phi thường xinh đẹp. Tần Mục xuất phát từ nội tâm điệu tán dương một tiếng. Thật nha. Khương Tiên Nhi ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng đắc ý Tần Mục ngồi tại bồ đoàn bên trên, vô vô bắp đùi của mình, đến, để sư minh sờ một chút, nhìn xem xúc cảm như thế nào. Khương Tiên Nhi nháy mắt mấy cái, mặt mũi tràn đầy mê mang. A. Tần Mục mặt không đổi sắc, ừm, ý của ta là, tới gần một điểm, để cho ta nhìn xem còn có hay không cần cải tiến địa phương. Nha. Khương Tiên Nhi yếu ớt lên tiếng, mười phần khéo léo đi đến Tần Mục trước mặt. Tần Mục rất chân thành địa cẩn thận kiểm tra một lần. Rất tốt, không có cần cải tiến địa phương. Phi thường hoàn mỹ. Tần Mục gật gật đầu, hết sức hài lòng địa thu tay về. Đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhân vật phản diện bàn tay heo ăn mặn thành cửu, thu hoạch được 2000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Khương Tiên Nhi chưa phát giác ở giữa đã sắc mặt nóng lên, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hồng nhuận, nàng cảm giác cả người giống như đều mơ mơ màng màng, toàn thân cực kỳ yếu đuối, ngay cả khi nào thì đi ra nhà tranh cũng không biết. Thằng đến đi đến trong sân, Khương Tiên Nhi đột nhiên dừng bước, như ở trong mộng mới tỉnh mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm một tiếng. Chờ một chút, ta hẳn là tìm đến sư minh muốn áo lót, làm sao lại tay không trở về? Nàng đội vàng xoay người nhìn về phía nhà tranh, phát hiện vừa vặn lúc này nhà tranh phòng đèn đuốc đã bị dập tắt, tần mục sư minh hiển nhiên đã nghỉ tạm. Khương Tiên Nhi một cái tay nắm thành nắm tay nhỏ, đánh tới hướng một cái khác trong lòng bàn tay, buồn bực không thôi, ta thật xuẩn, làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất? Được rồi, ta còn là chờ lần sau có cơ hội lại đến hướng tần mục sư minh muốn đi. Khương Tiên Nhi chu miệng nhỏ, cẩn thận mỗi bước đi rời đi biệt tử. Ban đêm gió mát có chút phủ đến, lớn vô não Khương Tiên Nhi say mê địa hít một hơi, rất nhanh liền quên đi vừa rồi phiền muộn. Vừa nghĩ tới sau này trở về liền có thể cùng Thơm Thơm sư tỷ cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, hơn nữa còn có mới mạn gà nhịn, trong lòng trong nháy mắt lại nguyên khí tràn đầy. Yêu ngươi độc thân đi ngõ tối, yêu ngươi không quỳ bộ dáng, yêu ngươi rằng có qua tuyệt vọng, không chịu khóc một trận. Khương Tiên Nhi hừ phát, tần mục sư minh đã từng dạy nàng nhạc thiếu nhi, thật vui vẻ địa ngồi tiên hạc rời đi tạm dịch phong. Chiến sao? Chiến nha. Lấy hèn mọn nhất mộng ai nói đứng tại chỉ riêng bên trong mới tính lao đại ngọt ngào tiếng nói du dương lướt tới, biến mất trong đêm tối. Thánh nữ phong. Đào hạ lạc đá xanh, tiên tử phụ suối bên trong. Một thanh âm hai tay quanh đặt trước bụng, phiêu phủ ở nóng hôi hổi linh tuyển phía trên, thỏ ngọc ngậm lấy anh đào ở trong nước chơi đùa, khi thì nổi lên mặt nước, khi thì vừa chậm xuống dưới, mười phần định ngậm. Ba búi tóc đen ở trong nước tảo hạnh giao hành, cùng sóng nhỏ cộng đồng phiêu đãng. Cặp kia thu thủy tiễn mắt bình tĩnh nhìn qua hắc ám màn đêm, vẫn như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng lại không có ngày xưa thanh lãnh thần quang. Không nên, không nên sẽ là dạng này, sao lại thế? Làm sao lại như thế? Một thanh âm môi anh đào hé mở, tự lẩm bẩm, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Nàng ôm ma luyện đạo tâm ý nghĩ, xem hết trong đó hai quyển, rốt cục tại cuốn thứ ba thời điểm, không kiên trì nổi. Nàng lưu toàn lấy những này mạn gà mới lạ góc độ cùng chưa từng thấy qua hoang đường cái bản, cùng mang cho nàng thần hồn xung kích cảm giác, nhờ vào đó đến ma luyện đạo tâm. Nhưng một thanh âm hiển nhiên là đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp cái này mười bản mạn gà uy lực, cho dù mạnh hơn mà nói tâm, cũng chịu không được khổng lồ như thế xung kích. Một thanh âm thế giới quan hiện tại toàn bộ liền một rối loạn, vỡ vụn không chịu nổi. Mấu chốt nhất là, một thanh âm đang nhìn quá trình bên trong, phát hiện thân thể của mình vậy mà cũng theo đó có một tia cảm thấy khó xử biến hóa. Cái này, chẳng lẽ nàng cũng là loại người này? Tựa như mạn gà bên trong họa đến như thế, khát vọng được người. Chưa từng có trải qua loại sự tình này, một thanh âm lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Thế gian tại sao có thể có như thế? Như thế dâm loạn chi vật. Một thanh âm có chút nhắm lại hai con ngươi, đem đầu chạy không, ý đồ không suy nghĩ thêm nữa những vật này. Nhưng là những hình ảnh kia lại giống như là giỏi trong xương, hóa thân diện mục giữ tận tiên ngoại chi ma, tiến vào trong đầu của nàng, kéo xuống nàng kia nhìn như kiên cố vô cùng, kỳ thực đã sớm thủng trăm ngàn lỗ phòng ngự. Một thanh âm yên lặng vận chuyển tâm pháp. Nhưng là ngày xưa quen thuộc nhất tâm pháp, giờ phút này lại phi thường lạ lẫm, giống như là nàng mới học lúc như vậy tối nghĩa, lại nhất thời không cách nào vận chuyển. Hơn nữa còn không chỉ như thế, đương nàng vận chuyển tâm pháp lúc, sâu trong linh hồn tựa hồ vẫn tồn tại một đạo mười phần xa lạ khí tức. Một đạo, để nàng không nhịn được muốn thần phục khí tức. Phản phất tính mạng của nàng, tu vi của nàng, bao quát thân thể của nàng, cùng nàng hết thảy tất cả hết thảy, từ nay về sau đều chỉ thuộc về cái này khí tức. Một thanh âm đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không phải là ta bị tiên ma xâm lấn? Nhưng tiên ma xâm lấn bình thường đều là ngộ đạo cảnh mới có thể gặp phải tình trạng, tu vi không có đạt tới ngộ đạo cảnh tu sĩ rất ít gặp được loại tình huống này. Bất quá, cũng không thể bài trừ không có. Như đạo tâm một khi bị tiên ma thành công xâm lấn, nhẹ thì đạo tâm sụp đổ, nặng thì căn cơ hủy hết. Một thanh âm cảm giác được da thịt nổi lên một trận ác hàn, nội tâm như rơi xuống vực sâu. Nàng không dám có chút coi thường, rầm rầm một tiếng sau lập tức từ linh tuyển bên trong đứng lên. Ngay tại nàng chuẩn bị từ đầu đến đuôi kiểm tra một lần lúc, thánh nữ phong ngoại có tiên hạc lâm môn. Sư tỷ ta tới rồi 14. Chương 15, một thanh âm giống như có một cô nô tính tại sinh sôi người đăng, xin vô tả một thanh âm hơi sững sờ, lập tức phân biệt ra được đây chính là tiên nhi sư muội thanh âm. Thánh nữ phong trận pháp không có chút nào ngăn cản, tiên hạc rơi vào hoa đảo nhã huyện bên ngoài. Một thanh âm đã nghe được bên ngoài viện truyền đến vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Bởi vì các nàng trước đó liền đã ước định cẩn thận, cho nên một thanh âm thật sớm liền đem thánh nữ phong trận pháp trong đó một viên lệnh bài giao cho Khương Tiên Nhi. Khương Tiên Nhi hoàn toàn có thể không cần thông qua thỉnh cầu của nàng, liền có thể tiến vào thánh nữ phong bên trong. Một thanh âm sắc mặt hiện hiện một vẻ bối rối, nàng không lo được đi kiểm tra tự thân, ngọc thủ khẽ bước, một đạo trắng sữa quang hoa vạch phá đêm tối, đem trên tảng đá trưng bày tạp 7-8 loạn mạn gạ toàn bộ cuốn lên, sau đó nhận được trong không gian giới chỉ. Bao quát cái kia một quả cũng bị nàng thu vào không gian giới chỉ. Loại này mạn gạ tuyệt đối không thể bị tiểu sư muội nhìn thấy, không phải nàng biên kia thuần khiết không tì vết tâm linh nhất định không thể thừa nhận. Một thanh âm cũng không phải là lo lắng mình nhìn loại này mạn gạ bị người phát hiện, sau đó thanh danh lớn hủy, mà là tại tận một cái đại sư tỷ quan tâm cùng nghĩa vụ. Kẹt kẹt một tiếng, cửa sân bị mở ra. Khương Tiên Nhi không tim không phổi trực tiếp đẩy cửa vào, Cố Phán Sinh tư mắt to trong đêm tối hiện ra giống như tinh quang quan mang. Nàng liếc mắt liền thấy đứng lặng ở trong viện gỗ đào dưới, tựa như tiên tử một sư tỷ. Hoa đào như tuyết mịn phiêu linh, tiên tử ở trong đó, băng mắt hàng vàng, mặt như bạch ngọc lương xương, trên trán tựa hồ còn mang theo một vòng tan không ra ai điếu, làm cho đau lòng người vô cùng. Trên trời không trăng, nàng chính là nguyệt. Được, thật đẹp. Khương Tiên Nhi không khỏi nhìn ngây người, miệng nhỏ khẽ nhếch, nỉ non lên tiếng. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. "Ai? Sư tỷ, ngươi làm sao không mặc quần áo a?" Thương Tiên Nhi trừng trừng mắt, tựa hồ muốn đem sư tỷ mỗi một chỗ chi tiết đều lạc ấn tại trong đầu của mình. Một thanh âm khuôn mặt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng xoay người, với tay, thủy lam váy dài bao quát cùng màu hệ cái yếm quần lót theo hoa rơi cùng nhau đồng bền mà xuống, tiếp lấy liền mặc tại trên thân. Một màn này càng là cực kỳ giống tiết tử, kia mềm mại mê người mang theo một tia ngượng ngùng tư thái, để Khương Tiên Nhi thấy nhìn không chuyển mắt. Đẹp, thực sự quá đẹp. Nhưng vô luận là một thanh âm, vẫn là Khương Tiên Nhi đều không có chú ý tới chính là, tại Khương Tiên Nhi mượt mà nhỏ trên đầu vai, còn nằm sấp một con gần như trong suốt tiểu trùng, hai con mắt giống như là vi hình camera, cũng tại thẳng tắp nhìn xem đây hết thảy, đồng thời toàn bộ hành trình quay chụp xuống dưới. Khương Tiên Nhi còn đắm chìm trong vừa rồi nhìn thấy một màn kia phấn luận, nàng vô ý thức vuốt vuốt cái mũi, luôn cảm giác nơi đó tựa hồ có một cô ấm áp. A, ta chảy máu. Một thanh âm trong lòng giật mình. Không lo được trong lòng ngượng ngùng cùng xấu hổ, thân hình lóe lên một cái ở giữa liền tới đến Khương Tiên Nhi trước mặt. Gặp nàng chỉ là chảy máu mũi, tức giận rũi ra một con ngọc thủ, nhẹ nhàng gõ vào Khương Tiên Nhi chân bóng trên trán. Ngươi nha, là thời điểm sửa lại vội vã tính tình. Khương Tiên Nhi ai nha một tiếng, bị đau vuốt vuốt trán của mình, nàng lẽ lưỡi, cười hắc hắc, nếu là dựa theo bình thường lưu tự tiến đến, người ta coi như không gặp được vừa rồi mỹ cảnh. Một thanh âm khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không muốn nói mò, ta là cua xong tắm đang chuẩn bị mặc quần áo, không nghĩ tới ngươi đột nhiên tiến đến. A. Khương Tiên Nhi trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt, một sư tỷ, ngươi cũng tẩy xong à nha. Một thanh âm khẽ bước cằm, không muốn hoa sư tỷ, ta còn muốn cùng ngươi thiếp thiếp đầu chúng ta tắm thêm lần nữa. A. Khương Tiên Nhi ôm lấy một thanh âm một cánh tay, không ngừng lắc tới lắc lui, mắt to tội nghiệp nhìn xem. Một thanh âm cảm giác trên cánh tay truyền đến một trận đè ép cảm giác, nàng cười cười nói, ngoan, ngươi hôm nay lời đầu tiên mình phải đi, lần sau sẽ cùng nhau, ta muốn tu luyện. Kia, yeah. Tốt a, lần này đều tại ta, chậm trễ thời gian quá lâu. Khương Tiên Nhi nội tâm có một ít xa xót, nhưng nàng cũng không phải hùng hằng cản quấy người, rất nghe lời bung ra một thanh âm cánh tay. Một thanh âm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có đáp lời, chỉ là lần này Tiếu Dung tựa hồ có chút miễn cưỡng. Bất quá lấy Khương Tiên Nhi trí thông minh, tự nhiên cũng không phát hiện được. Nàng hào hứng chạy tới nước suối một bên, dùng tay bay nhảy một chút ấm áp nước suối, trong lòng thất lạc lại một lần nữa bị trong nháy mắt quét sạch sạch sẽ. Hoa thật là nồng nặc linh khí. Khương Tiên Nhi tán thưởng không thôi, cuối cùng lại quay người nhìn về phía đi hướng gian phòng một sư tỷ, hỏi, đúng rồi sư tỷ, những cái kia mạn gà đâu? Ta tịch thu. Một thanh âm thản nhiên nói, Khương Tiên Nhi, về sau cũng không cho phép lại nhìn, càng không cho phép lại đi tìm tên kia tạp dịch đệ tử. Một thanh âm ngoái nhìn mà xem, lần này trong mắt màu lót không còn là thanh lãnh, mà là băng lãnh, mang theo sát ý băng lãnh. Chờ ngày mai, ta sẽ đích thân đem tên kia tạp dịch đệ tử khu chủ sân môn giữ thừa, ngươi không cần hỏi nữa. Một thanh âm lưu lại câu nói này về sau, liền không nói nữa, nhấc chân đi vào trong phòng. Khương Tiên Nhi, Khương Tiên Nhi một mặt mở mịt cùng kinh ngạc, lấy nàng trí thông minh, hoàn toàn không thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Vì tại sao vậy? Khương Tiên Nhi yếu ớt hỏi một câu. Không người trả lời. Khương Tiên Nhi mắt to quay tít một vòng, nhìn về phía ngoài cửa, nàng rất muốn đi cùng Tần Mục sư minh mật báo, nhưng là nàng hiện tại quả là không dám vi phạm ý của sư tỷ. Tại Vạn Sơ Thánh Địa, thánh nữ chính là trưởng môn đời kế tiếp khâm định một trong những người được lựa chọn, địa vị cử trọng được khinh. Nàng hôm nay nếu là bởi vậy đắc tội một thanh âm, vậy sau này khả năng cũng đừng nghĩ tại Vạn Sơ Thánh Địa tiếp tục đợi. Nếu là cứ như vậy bị đuổi ra ngoài, kia nàng về nhà về sau sẽ không còn mặt mũi đối với mình phụ hoàng mẫu hậu. Khương Tiên Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt vô cùng, nàng liên tục cân nhắc về sau, cuối cùng vẫn vô lực thong xuống hai tay, thì thào một tiếng, Tần Mục sư huynh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên trách ta nha. Nàng không biết là, vừa mới đi vào gian phòng một thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức như suối xa xuất hoa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng nước bao phủ. Một thanh âm cảm giác sâu trong nội tâm mình giống như có một cỗ muốn trầm luân nô tính bắt đầu sinh sôi. Cái kia đạo khí tức thần bí càng là giống như tại trường phạt nàng, tại trong cơ thể của nàng mạnh mẽ đâm tới, không cố kỵ gì. Một thanh âm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng thống cổ, nàng cảm giác kinh mạch của mình căng đau vô cùng, như muốn vỡ tan. Nàng chật vật dựa vào tại cửa trên lan can, toàn thân quang hoa lưu chuyển, giống như đắm mình trong kim quang bên trong, vận chuyển đạo pháp đến đối kháng kia cỗ thần bí khí tức. Nhưng vào lúc này, một đạo tựa hồ đến từ cựu thiên bên ngoài, hư vô mở mịt hùng vĩ thanh âm giáng lâm tại trong đầu của nàng. Một thánh nữ, rất uy phong nha, thế mà còn muốn xua đuổi ta. Câu ủng hộ, câu tiểu lễ vật, câu thúc canh, câu giá sách, câu số liệu, văn cầu. Hot 15. Chương 16. Ngươi cứ như vậy cùng chủ nhân nói chuyện. Người đăng, xin vô tà người nào? Một thanh âm sắc mặt kỳ biến, lông mày thật sâu nhăn lại, lạnh giọng khẽ kêu một tiếng. Chưa từng có nghe nói qua thiên ngoại chi ma còn biết nói chuyện, mà lại nghe đối phương giọng điệu, rất rõ ràng nhận biết nàng. Kia trong cơ thể nàng cố khí tức kia, rất có thể chính là đối phương lưu lại. Khu chủ, là tên kia tạp dịch đệ tử. Trong điện quang hòa thạch, một thanh âm tâm niệm đã lưu chuyển vô số. Chỉ là nội tâm của nàng vẫn không thể tin được, một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, làm sao có thể có được loại thủ đoạn này? Chẳng lẽ đối phương tại Vạn Sơ Thánh Địa sớm đã ẩn nút đã lâu, chính là vì giờ khắc này. Nghĩ tới đây, một thanh âm nội tâm thật sâu chìm xuống dưới, một đôi mắt đẹp cũng không tiếp tục phục ngày xưa thanh lãnh, tràn đầy băng lãnh sương lạnh. Nếu thật là dạng này, người này tâm trí cùng nhu độ thực sự quá mức kinh khủng, chỉ sợ là cái nào đó tu hành nhiều năm ma đạo lao quái vật. Kiệt kiệt kiệt. Chắc hẳn một thánh nữ đã đoán được thân phận của ta, không sai, chính là ta, kinh không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Hùng vĩ thanh âm tiếp tục tại trong óc nàng vang vọng, còn mang theo một tia trêu tức trêu chọc. Ma đạo tà ma, người người có thể chu diệt. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta tất sát ngươi. Một thanh âm lãnh mâu ngậm xương, ngựa khí mang theo băng lãnh đến cực điểm sát ý. Trải qua ban sơ kinh hoàng về sau, nàng đã ổn định tâm tình của mình. Phải biết lúc này nàng còn ở vào vạn sơ thánh địa bên trong, vạn sơ thánh địa tốt xấu cũng có cái thánh địa chi danh, trong đó cường giả vô số kể, thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn càng là thực lực thâm bất khả chắc tồn tại. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, chính là ma đạo cự phách tới, cũng phải xám xịt đào tẩu, không hứng nổi quá sóng lớn hoa. Một thanh âm tóc dài phiêu khởi, tố thủ bốc nhẹ, như ngọc dung trên mặt lông mi thật dài có chút buông xuống, khí tức trên thân lập tức tăng vọt một đoạn. Điểm điểm linh khí rót thành điểm sáng tụ tại bên người nàng, chiếu rọi một thanh âm giống như tiên tử hạ phàm, đến đây đặng thanh thế ở giữa ô uế. Kia thuộc về tử phủ cảnh tam trọng thực lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, lại thêm một thanh âm thân phụ thần bí thể chất tăng thêm, cùng nắm giữ các loại đỉnh cấp công pháp và võ kỹ, thực lực tổng hợp thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp thần tàng cảnh cường giả. Chỉ là phần này thực lực, liền tuyệt không phải Tần Mục cái này thức nhắm gà trước mắt có thể đối phó. Một thanh âm không chút do dự, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay lượn mà đi, mục tiêu chính là Thúy Linh Phong, chỉ cần sư tôn xuất thủ, nguy cơ tự nhiên là sẽ giải trừ. Nhưng cũng tiếc, tại bên người nàng vừa hình thành linh khí điểm sáng, sau đó một khắc liền tiêu tán không thấy. Một thanh âm thật vất vả tụ lên khí thế, trong nháy mắt tả xuống dưới, giống như là tiết hồng đập nước, phát triển mạnh mẽ, căn bản bất lực ngăn cản. Nàng còn không có rời phòng, liền giống như là diều bị đứt dây, yếu đuối vô lực ngã trên mặt đất, một tia khí lực cũng không có. Ừm. Một thanh âm nhỏ giọng rên khẽ một tiếng, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi, nàng dùng sức chống lên thân thể, cánh tay lại đột nhiên mềm nhũn một chút, lại lần nữa cắm trở về. Một thanh âm nguyên bản liền trắng non tiếu nhan lúc này càng là trắng bệch như tờ giấy, kia nguyên bản phấn nhuận môi cũng không có chút huyết sắc nào, một vòng máu đỏ tươi dấu vết ẩn tại khóe miệng, giống như là tiên tử bị đánh rơi phàm trần về sau, còn muốn trải qua nhân gian cực hình, mang theo một loại tuyệt luân thê mỹ chi ý đạo tâm phản vệ, tuyệt đối là huyền huyễn thế giới chuyện nguy hiểm nhất một trong. Cho dù mạnh như ngộ đạo cảnh cường giả, tại đạo tâm phản vệ tình huống dưới, cũng không có chút nào biện pháp có thể cưỡng ép vãn hồi, chỉ có thể chậm rãi điều trị, từ từ tái tạo đạo tâm. Quá trình này có lẽ chỉ cần một lần hiểu ra liền có thể hoàn thành phá rồi lại lập, có lẽ cả một đời đều cũng không còn cách nào quay về đỉnh phong. Nhưng vô luận là loại kia tình huống, đều không phải là một thanh âm hiện tại trạng thái có thể hoàn thành. Huống chi nàng tình huống bây giờ so đạo tâm phản vệ càng thêm nghiêm trọng, nàng là đạo tâm chủ ma. Đạo tâm phản vệ còn có cứu, đạo tâm chủ ma, cả một đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Trừ phi Tần Mục lệnh. Bất quá chúng ta đáng yêu thánh nữ điện hạ, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình cảnh của nàng. Không hổ là chúng ta thánh nữ điện hạ, khí thế kia chính là bá khí, một hồi khu chủ ta, một hồi lại muốn giết ta. Ngươi cứ như vậy cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện. Tạp dịch phong bên trên, Tân Mục nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, khoe miệng hiện lên một tia ngoạn vị biên độ. Từ đạo tâm trùng ma một khắc này bắt đầu, cái này cái gọi là vạn sơ thánh địa thánh nữ, Trung Châu Đông được tuyệt đại tiên tử, liền đã triệt để trở thành hắn trong túi đồ chơi, có thể tùy ý bảo chế cái chủng loại kia. Chủ nhân. Một thanh âm nằm trên đất, váy áo lộn xộn, tóc dài rối tung, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mờ mịt. Tại sâu trong nội tâm của nàng, vậy mà bắt đầu cảm thấy hai chữ này cũng đều thỏa, phản phất nàng sinh ra chính là muốn thuận theo đối phương, chính là muốn xưng hô đối phương vì chủ nhân. Chủ nhân, gần như nói mê yếu ớt thanh âm, từ một thanh âm nhẹ nhàng khải hợp trong môi tràn ra. Ừm, thật ngoan. Tân Mục cười tán dương một tiếng. Đinh chúc mừng tốc chủ thành công ác rơi tiên tử, hoàn thành nhân vật phản diện nhóm ngộ tượng, thu hoạch được 5 vạn điểm nhân vật phản diện giá trị. Nghe được trong đầu cái thanh âm kia bên trong treo tức cùng nhục nhã, một thanh âm giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, đột nhiên thanh tỉnh lại. Kia nguyên bản đã mê mang không chịu nổi ánh mắt bên trong, vậy mà khôi phục ngắn ngủi thanh minh. Ma đạo tặc tử, ta cho dù thân hình câu diện, cũng quả quyết sẽ không biến thành nô lệ của ngươi. Một thanh âm hô hấp có chút gấp rút, một giây sau phi thường quả quyết nhắm mắt lại, lực lượng trong cơ thể lần nữa bộc phát, nàng đúng là muốn dẫn bạo thần hồn. Một cái cao cao tại thượng thánh nữ, một cái nhất định hành ép một thế tuyệt đại tiên tử, lại luân lạc tới biến thành người khác nô lệ phân thượng, cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo một thanh âm căn bản là không có cách tiếp nhận. Nàng tinh nguyện chết, dạng này còn có thể giữ lại thân thanh bạch của mình, chỉ bất quá vẫn còn có chút đáng tiếc đi. Dù sao còn chưa từng thấy đến con đường tu luyện đỉnh phong phong cảnh là như thế nào, cũng chưa từng tới kia trong truyền thuyết tiên giới đi xem một cái. Một thanh âm đóng chặt hai con ngươi bên trên có một giọt thanh lệ chậm rãi rơi xuống, xẹt qua gương mặt, cuối cùng lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, tóe lên điểm điểm thủy quang. Nhìn thấy mà giật mình nhưng lại thê mỹ tuyệt luân, để cho người ta nhìn nội tâm nắm chặt thương yêu không dứt. Chẳng lẽ nhất đại tiên tử cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn rồi? Bóng đêm tự dưng gió nổi lên, nặng nề mây đen từ phương xa thổi qua đến, một trận mưa lớn sắp xảy ra, tựa hồ liền ngay cả lão thiên cũng đang vì một màn này mà cảm thấy đau thương không ngớt. Trong sân ngay tại cua suối Khương Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn trời, nghiêng đầu thì thào một tiếng, trời muốn mưa ải. Có chút kẹt văn 16. Chương 17, thực lực tiêu thăng, thánh nữ luân hãm người đằng, xỉn vô tả nhưng mà. Một thanh âm chú định vẫn là không cách nào toại nguyện. Một khi bị đạo tâm trùng ma, biến thành nô lệ, liền ngay cả lựa chọn tử vong quyền lợi, cũng không còn thuộc về nàng mình. Tân Mục nhìn xem quả quyết lựa chọn tự bạo một thanh âm, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Muốn chết? Trải qua chủ nhân đồng ý sao? Một thanh âm trong đầu, vang lên lần nữa Tân Mục kia hư vô mở mị thanh âm. Nhưng một thanh âm mắt điếc hai ngơ, chật vật điều động lấy lực lượng trong cơ thể, để giúp trợ nàng hoàn thành sau cùng tự bạo. Nhiều như vậy tinh thuần lực lượng, đã ngươi không muốn, vậy liền chủ nhân liền thay ngươi nhận. Tần Mục trao đổi ma chủng, vận chuyển đạo tâm chủng ma đại pháp. Sau một khắc, một thanh âm thể nội kia bộc phát linh lực lần nữa tắt máy, khí tức nhanh chóng bị bại. Một thanh âm đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, một tay bấm niệm pháp quyết, và áo phất phới, một cỗ huyền ảo vô thượng khí tức tùy theo hiện hiện. Rất hiển nhiên, đây là một đạo cấp bậc phi thường cao đại thần thông. Nhưng cho dù một thanh âm làm bất luận cái gì cố gắng, vận chuyển các loại đỉnh cấp tâm pháp cùng thần thông, đều giữ lại không ở thể nội linh khí biến mất. Một thanh âm khổ tu nhiều năm, tinh thuần vô cùng lực lượng nhanh chóng trôi qua, một tia không lưu chuyển rời đến Tần Mục trên thân. Đạo tâm trùng ma tác dụng không hề chỉ là đem đối phương biến thành nô lệ mà thôi, mà là có thể đem đối phương tu luyện lực lượng chuyển rời đến trên người mình, trở thành một cái tu luyện lô đỉnh, đây mới là đạo tâm trùng ma đại pháp tác dụng lớn nhất. Thẳng đến một thanh âm lực lượng trong cơ thể toàn bộ bị Tần Mục hấp thu hầu như không còn về sau, sắc mặt nàng tiểu thụy, vô lực nhẹ phục trên đất, kia nhẹ nhàng run rẩy trong đôi mắt đẹp ẩn hiện một cố vẻ tuyệt vọng. Nàng phát hiện không chỉ có là lực lượng trong cơ thể không nhận trường khống, liền liền thân thể quyền khống chế cũng không còn thuộc về nàng chính mình. Vận mệnh của nàng đã bị một mực nắm giữ tại trong tay đối phương. Có lẽ về sau sẽ còn biến thành một bộ không có tư tưởng, chỉ biết là dùng mình bị ổi thân thể, dùng hết hết thể đi liều mạng lấy lòng cùng định nọt chủ nhân mị địch. Cái này kinh khủng suy nghĩ một khi toát ra về sau, một thanh âm cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, ấm áp nước mắt xẹt qua không có chút huyết sắc nào gương mặt, cấp tốc trở nên vô cùng băng lãnh. Mà trái lại, Tần Mục thì là một mặt hưởng thụ cùng sảng khoái, cảnh giới của hắn ngay tại một cái tốc độ bất khả tư nghị thật nhanh lên cao. Vận khí cảnh tứ trọng, vận khí cảnh ngũ trọng, vận khí cảnh bát trọng, vận khí cảnh cửu trọng, linh hải cảnh nhất trọng, linh hải cảnh nhị trọng. Tần Mục thực lực trực tiếp từ vận khí cảnh tam trọng nhảy tới linh hải cảnh nhị trọng, hoàn thành một lần bay vọt về chất. Vận khí cảnh chỉ là có thể đem linh khí thu nạp vào thể nội, nhờ vào đó hoàn thành đơn giản một chút thuật pháp, cũng không thể thời gian dài trữ lưu linh lực. Cái này một cảnh giới tu sĩ thậm chí còn không thể nói là tu tiên giả, bởi vì bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nửa cái chân bước vào tu tiên thế giới đại môn mà thôi. Chỉ có đạt tới linh hải cảnh về sau, trong đan điền mở ra một mảnh linh hải, để linh khí hội tụ trong đó chuyển biến làm linh lực, đạt tới cảnh giới này mới tính chân chính bước vào đến tu tiên thế giới. Sau đó mỗi lấp đầy một lần linh hải liền có thể đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, thẳng đến hoàn thành 9 lần, liền có thể tiến hành cấu cung, trên linh hải dựng một tòa đạo cung, từ đó đột phá đến đạo cung cảnh. Đạo cung cảnh tạm thời không đề cập tới. Linh hải cảnh tuy là nhập môn, nhưng rất mấu chốt. Thiên phú trên lệch tại linh hải cảnh liền có thể rất rõ ràng đã nhìn ra, tu sĩ mở linh hải càng lớn, tu luyện tiềm chất liền càng mạnh, tương lai con đường hạn mức cao nhất cũng sẽ cao hơn. Linh hải càng lớn tu sĩ, hấp thu cùng tổn chứa linh lực tự nhiên muốn lợi hại hơn một chút, ở lúc đối chiến liền sẽ kéo dài hơn, càng cường đại. Tần Mục không biết mình mở linh hải lớn bao nhiêu, bởi vì hắn mở linh hải, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá cái này cũng tương tự mang ý nghĩa, hắn mỗi một lần đột phá đều cần hải lượng linh lực mới có thể lấp đầy mảnh này không nhìn thấy cuối linh hải. Mẹ của ta lặc, đây chính là hư vô thần thể đột phá cảnh giới cần có linh lực sao? May mắn có cái lô đỉnh, không phải chỉ dựa vào chính ta đến tu luyện tới năm nào tháng nào đi. Tần Mục ý thức nhìn qua mảnh này một chút nhìn không thấy bờ linh hải, khóe mắt có chút có quắc một chút. Vừa rồi hắn từ một thanh âm nơi đó thu nạp linh lực có thể nói là hải lượng, kết quả chỉ làm cho hắn đột phá đến linh hải cảnh nhị trọng. Nếu như là đổi lại người khác, đoán chừng đều có thể trực tiếp khấu cung. Bất quá cái này cũng cùng Tần Mục không có đem thu nạp lực lượng toàn bộ dùng cho tự thân có quan hệ, không phải lấy một thanh âm tử phụ cảnh nhị trọng thực lực, không có khả năng mới khiến cho Tần Mục chỉ đạt tới điểm ấy cảnh giới. Đương nhiên cũng không phải Tần Mục mềm lòng, dù sao giao hẹ đều phải lưu cái dễ, không thể một chút cắt xong. Không phải liền không có cách nào lần nữa phát dụng. Một lần báo hòa nhiều lần no bụng, Tần Mục vẫn có thể phân rõ. Huống chi, nếu như một thanh âm tu vi nếu là thiếu thốn quá nhiều, chắc chắn bị những người khác phát hiện, nhất là nàng người sư tôn kia thượng quan Đoàn Thành. Đến lúc đó đều không cần một thanh âm mở miệng cáo trạng, liền sẽ bị người phát giác được dị dạng tình huống. Những cái kiêu ngộ đạo kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ lao quái vật nhóm cái nào không phải nhân tinh cấp bậc, cũng không có dễ dàng như vậy lừa gạt. Tần Mục cũng không muốn sớm như vậy liền bại lộ. Hèn mọn phát dục, trong bóng tối đương lão lục không tâm sao? Lại nói lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện đến mấy cái nội môn đệ tử, nói không chừng liền có thể treo lên đánh hắn, đây mới là không may. Tần Mục hơi vững chắc một chút trước mắt cảnh giới, nhìn xem còn nằm rạp trên mặt đất, đã mất đi tất cả lực lượng, đã lòng như cho ngợi một thanh âm, lắc đầu thở dài một cái. Thân yêu thánh nữ điện hạ, nhìn thấy ngươi như thế bộ dáng yêu ớt, thân là chủ nhân của ngươi, ta đều nhanh đau lòng muốn chết. Một thanh âm bằng như không nghe thấy, trong con ngươi không có chút nào ba động, giống như là một viên mất sắc sao trời, ảm đạm vô quang. Tần Mục cũng rất có thể hiểu được tâm tình của đối phương, dù sao từ thánh nữ đến nữ nô, trong lúc này khoảng cách quá lớn, tâm tính không phải một chút có thể chuyển biến tới. Cho nên, làm một từ bi đại thiện chủ nhân, ta quyết định đưa ngươi lực lượng, trả lại một nửa cho ngươi. Câu nói này rốt cục để một thanh âm ánh mắt có một chút ba động, nàng có chút ngẩng đầu, cảm thụ được thể nội dần dần tràn đầy lực lượng, trong đôi mắt đẹp không khỏi lần nữa ngậm đầy lệ quang, ủy khuất chi sắc tràn đầy trong lòng. Mặc dù cùng trước đó so sánh thiếu một nửa, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, đúng không? Tại cảm nhận được loại kia thể nội một kia linh lực đều không tồn tại tuyệt vọng về sau, một thanh âm mới phát hiện mình là như vậy ủy lại lực lượng. Không có lực lượng, nàng chẳng là cái thá gì, sẽ không lại là mọi người trong miệng tiên tử, không còn là vạn sơ thánh địa thánh nữ, thậm chí cũng không xứng lại tiếp tục đi làm sư tôn đồ đệ. So sánh những này, tựa hồ làm cái nữ nô cũng là có thể tiếp nhận. Cảnh giới quá độ trường, mặc dù có chút nhàm chán, nhưng không thể không có. Nhân vật chính thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng đều là hợp tình hợp lý. Đừng bảo là ta nước, không có những này liền dễ dàng băng chiến lực. Thật yêu các độc giả, các ngươi cũng không muốn nhìn thấy quyển sách này chiến lược sụp đổ a. 17 chương 18, người đăng, xỉ bô tạc không. Không phải như vậy. Một thanh âm lắc đầu, đội vàng đem trong đầu cái ý niệm hoang đường này cho xua tan rơi. Ma trùng lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều tại ảnh hưởng một thanh âm tâm trí. Chủ, phi, thập nhân, ta là sẽ không để cho ngươi đạt được thân thể của ta, chỉ cần có cơ hội, ta chắc chắn lựa chọn kết mình, tuyệt không có khả năng để ngươi đạt được. Một thanh âm ngữ khí kiên định vô cùng, đôi mắt bên trong càng là thoáng hiện một vòng quyết tuyệt chi sắc. Phốc phốc một tiếng không chút khách khí chế nhạo, tại một thanh âm trong đầu vang lên. Buông xuống ngươi kia cao cao tại thượng buồn cười tư thái đi, ngươi thật đúng là coi là nam nhân thiên hạ đều hướng về phía ngươi bộ này túi ra mà đến. A phổ tín nữ, tần mục kia tràn ngập khinh bị thanh âm, đem một thanh âm tất cả kiêu ngạo toàn bộ giẫm tại dưới lòng bàn chân, triệt để nghiền nát. Một thanh âm mặc dù không biết phổ tín nữ là có ý gì, nhưng nghe lời này, trong sạch của nàng tựa hồ là bảo vệ. Hẳn là như vậy đi. Một thanh âm nội tâm tại buông lòng một hơi đồng thời, lại còn sinh ra một tia thất lạc. Chẳng lẽ chủ nhân? Phi, chủ nhân gì? Chẳng lẽ cái kia ma đạo tặc tử đối với mình thân thể thật không có hứng thú? Sao lại thế? Chẳng lẽ mình đã mất đi mị lực? Một thanh âm nhịn không được nhẹ nhàng sờ soạn một chút mặt mình, chương này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan đối nam nhân lực sát thương cường đại cỡ nào, nàng từ trung quanh những cái kia đồng môn sư huynh đệ ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra. Tuyệt đối không tồn tại mất đi mị lực cái này nói chuyện. Nàng không tin. Người tốt nhất là dạng này. Một thanh âm xốc xếch sợi tóc che khuất nửa bên dung nhan, có một loại còn ôm tỉ bà nửa che mặt mông lung mỹ cảm. Đương nhiên, ta sở cầu bất quá là một chút tài nguyên tu luyện mà thôi, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta tu luyện tài nguyên, ta cam đoan sẽ không đối với ngươi như vậy. Tần Mục từ tổ nói. Mặc dù Tần Mục có thể dùng nhân vật phản diện giá trị hối đoái tài nguyên tu luyện, nhưng có như thế một cái lớn dê béo, không hao chỉ riêng nàng lông dê làm sao xứng đáng mình nhân vật phản diện người thế đâu. Về phần Tần Mục mới vừa nói đối nàng không có cảm giác. Làm sao có thể? Nói đùa cái gì? Là cái nam nhân cũng không thể đối một thanh âm không có cảm giác, huống chi còn là Tần Mục loại thiên phú này dị bẩm, danh xưng có được một cái vô địch xếp đặt truy nam nhân. Tần Mục hận không thể liền đến thánh nữ phong bên trên, đem một thanh âm từ trong tới ngoài cho ăn sạch sẽ, để nàng vượt lên cả đêm mật nhãn. Nhưng bây giờ còn không được. Một thanh âm hoàn bích chi thân hiển nhiên còn bảo lưu lấy, nếu như bây giờ liền phá thân, tất nhiên cũng sẽ bị sư tôn của nàng thượng quan đoàn thanh phát giác được dị dạng, cái này muốn giấu giếm là không đạt được. Chờ Tần Mục lúc nào đem sư tôn của nàng bắt lại, hoặc là thực lực đủ cường đại thời điểm, lại nói những chuyện này đi. Dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện, tin tưởng khoảng cách ngày đó cũng không xa xôi. Một thanh âm khẽ nhíu mày, nguyên lai chủ, tập nhân sở cầu chỉ là những ngày sao? Nhìn như vậy đến, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Bất quá tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, lực lượng của ngươi, nhất cử nhất động của ngươi, bao quát tư tưởng của ngươi ta đều có thể cưỡng ép khống chế. Đừng vọng tưởng khiến người khác xuất thủ giúp ngươi, càng đừng vọng tưởng bại lộ thân phận của ta, một khi bị ta phát hiện ngươi có loại này ngu xuẩn ý nghĩ, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ma chủng xâm nhập cũng không phải là một lần là xong, cái này cần một cái quá trình mới có thể chậm rãi đem vị này thánh nữ hoàn toàn biến thành tần mục hình dạng. Một thanh âm giữ im lặng, nàng không nói một lời điều trị lấy khí tức của mình, nàng phát hiện khôi phục một nửa thực lực về sau, đang đối kháng với nội tâm nô tính thời điểm tựa hồ cũng nhẹ nhõm không ít. Cái này khiến một thanh âm nội tâm dấy lên một tia hy vọng. Lần này là mình quá cầu thành, muốn mượn nhờ những cái kia mạn gạ đến ma luyện đạo tâm, không nghĩ tới lại rơi vào chủ tặc nhân cái bẫy, để hắn bắt lấy cơ hội này xâm nhập đạo tâm của mình bên trong. Hiện tại nói cái gì đều vì lúc đã muộn, trước mắt thân thể của mình cùng nhất cử nhất động tất cả đối phương trong khống chế, hoàn toàn không cách nào xin giúp đỡ sư tôn cùng các thái thượng trưởng lão, cho nên có thể dựa vào chỉ có mình cố gắng tu luyện. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, đồng thời tương đạo tâm tái tạo về sau, nhất định liền có thể thoát khỏi đối phương khống chế, thậm chí lại so với làm từng bước tu hành thực lực càng thêm cường đại. Một thanh âm tâm tư lưu chuyển, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng con người dần dần khôi phục một chút hào quang. Một khi có còn sống hy vọng, ai còn nguyện ý đi chết đâu? Nhất là giống một thanh âm dạng này có rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng thiên tri tiểu nữ càng là như vậy. Nàng còn có tốt đẹp tiền đồ cùng tuổi tác, tương lai có thể nói là vô hạn quan minh, có thể nào cứ thế từ bỏ sinh mệnh? Dù cho làm nô lại như thế nào, dù cho đạo tâm bị hao tổn lại như thế nào, một thanh âm tin tưởng mình nhất định có thể hoàn thành chuyện, cuối cùng đạt đỉnh núi. Nhìn thấy kia chỗ cao nhất phong cảnh, đây mới là một viên cường giả chân chính chi tâm. Một thanh âm khí tức dần dần bình ổn, kia nguyên bản đã vỡ vụn không chịu nổi đạo tâm, thậm chí tại thời khắc này ẩn ẩn có phục hồi như cũ dấu hiệu. Tần Mục nhìn âm thầm kinh hãi, không hổ là thiên tri tiểu nữ, phần này tâm tính quả nhiên đáng sợ. Nếu như hắn là dùng bình thường thủ đoạn khống chế, tỉ như nô đái cổ, khống chế tinh thần pháp loại hình đồ vật khống chế đối phương, bây giờ nói không định đô đã thất bại. Nhưng cũng tiếc, Tần Mục sử dụng chính là đạo tâm chủng ma đại pháp. Một thanh âm đạo tâm dù cho tái tạo, Tần Mục cũng không lo lắng chút nào, bởi vì ma chủng đã thật sâu gieo xuống, sẽ theo thời gian trôi qua cùng nàng đạo tâm không ngừng dung hợp, thẳng đến không phân khác biệt. Tần Mục thậm chí ước gì một thanh âm đạo tâm có thể khôi phục, bởi vì như vậy, còn muốn đem ma chủng từ đạo tâm bên trong tháo rời ra thì càng khó khăn. Mà lúc kia, cũng là ma chủng chân chính đại thành thời khắc. Kiệt 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 mà lại, đánh một cái đại đồng, cho một cái táo ngọt đạo lý này Tần Mục bất hiểu. Xem đi, tiểu nữ nô rất nhanh liền lại cháy lên lòng tin, đồng thời chuẩn bị phải cố gắng tu luyện, đây là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a, bất quá táo ngọt về táo ngọt, quy củ vẫn là phải có. Trước lập cái quy củ, về sau ngươi liền gọi thanh nô, đang cùng chủ nhân nói chuyện trước đó muốn tự xưng thanh nô, nghe hiểu không? Tần Mục băng lanh thanh âm tại một thanh âm trong đầu tiếng vọng. Một thanh âm nhếch khóe môi, túi đầu không nói. Nàng tại nội tâm mặc dù đã có chỗ thỏa hiệp, thậm chí quyết định tạm thời trước chịu đựng, nhưng để nàng nói những vật này, nàng lại có thể nào mở miệng được. Tần Mục nhìn xem miệng nhỏ căng cứng, hàm răng gắt gao cắn môi dưới một thanh âm, không nhanh không chậm tiếp tục nói ra, một đại thánh nữ, ngươi cũng không muốn mình trở thành nô lệ sự tình, bao quát vừa rồi khi tắm hình tượng bị những người khác biết à. Coi như ta đối với ngươi không có hứng thú, chắc hẳn cái khác ma đạo đồng môn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Đã một thanh âm đã đem hắn cho rằng người trong ma đạo, kia Tần Mục dứt khoát thừa nhận được rồi. Đến lúc đó nếu là thật bại lộ, hắn trực tiếp xách thùng đi đường, để vạn sơ thánh địa lửa giận chút xuống đến ma môn trên người đi. Một thanh âm đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra tức giận, quả nhiên là ma đạo tặc tử, tốt một cái hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Đa tạ khích lệ. Tần Mục chẳng biết xấu hổ mà cười cười nói, "Ngươi." Một thanh âm lập tức vì đó chán nản. Quả nhiên là người trong ma đạo, loại này nhục mạ hắn thế mà còn có thể làm khích lệ nghe. Một thanh âm nội tâm tức giận, nàng muốn kể một ít khó nghe hơn, lại phát hiện mình hoàn toàn không có phương diện này từ ngữ lượng. Lật qua lật lại cũng bất quá chính là hèn hạ, vô sỉ, tập nhân những này không đau không ngứa tử. Xét đến lúc dùng mới thấy ít. Một thanh âm bộ ngực không ngừng chập trùng, nguyên bản tái nhợt sắc mặt bị tức ra một vòng hồng nhuận. Lúc này, bên ngoài truyền đến tí tách tiếng mưa rơi, ẩn ẩn còn truyền đến Khương Tiên Nhi tiếng kinh hô. Hoa thật trời mưa hài xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, có thể trông thấy Khương Tiên Nhi đang đứng tại gỗ đào hạ hai tay tiếp mưa, trên mặt tràn đầy vô câu vô thúc tiểu dung. Một thanh âm ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Vô câu vô thúc, cái từ này, từ nay về sau cũng không tiếp tục thuộc về nàng. Rất đáng yêu một sư muội, nhìn ra được ngươi rất thích nàng đâu. Cái kia giống như ác ma thanh âm lần nữa tại một thanh âm trong đầu vang lên. Một thanh âm sắc mặt đống nhiên biến đổi, không cho phép ngươi đánh nàng chú ý. Vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không. A, một thanh âm cảm giác thanh âm này tựa như là một con dương nhanh múa vuốt ác quỷ, gắt gao cuốn lấy nàng, đưa nàng kéo vào vực sâu vô tận bên trong. Nàng ánh mắt lấp lóe, thật sâu vật lộn một phen về sau, cuối cùng từ bỏ nhắm lại hai con ngươi, dùng nhỏ không thể thấy thanh âm, gập gềnh nói ra, "Thanh, thanh nô gặp qua chủ, chủ nhân." 18 chương 19, vạn sơ thánh địa khác không nhiều, chính là đạo nhiều. Người đăng, xin vô tà nữ nô cùng chủ nhân lúc nói chuyện là tư thế này sao? Tần Mục không lạnh không nhạt thanh âm để một thanh âm thân thể mềm mại lắc một cái. Nếu như là lúc đầu nàng, khẳng định không biết đối phương là có ý gì, nhưng là trải qua những cái kia mạn gạ tẩy lễ về sau, một thanh âm gần như trong nháy mắt liền liên tưởng đến nữ nô tại đối mặt chủ nhân lúc hẳn là cái gì tư thái. Một thanh âm hàm răng hơi cắn xuống môi, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lúc ấy tại mạn gạ bên trong nhìn thấy những cái kia hoang đường hình tượng, thế mà lại thật phát sinh ở chính nàng trên thân. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy, cái này khiến nàng muốn quên đều không thể quên được. Có lẽ là đã có loại này làm nền, lại có lẽ là ma chủng tại phát huy tác dụng. Tóm lại một thanh âm cảm giác thể nội có một cỗ thuận theo lực lượng, để nàng kia phấn nhuận như đào bạch đầu gối không ngừng hướng phía dưới bối lượng, thẳng đến triệt để quỳ trên mặt đất. Một thanh âm hai mắt nhắm chặt, âm thanh run rẩy, "Thanh nô, gặp qua chủ nhân." Lần này liền so với một lần trước muốn thông thuận rất nhiều, Tần Mục hết sức hài lòng gật đầu. "Thật ngoan, cho ngươi thời gian 10 ngày, chuẩn bị một vạn mai thượng phẩm linh thạch cho ta, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện dị dạng, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này." Tần Mục thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí hơi hận, nhưng nói ra tại một thanh âm trong thai lại như sấm bên tai. Nàng mở ra đôi mắt đẹp, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một vạn mai thượng phẩm linh thạch, nếu như hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, chọn vẹn hơn 100 triệu. Đây là khái niệm gì? Trong chất vào đều có thể hình thành một cái núi nhỏ, có thể trực tiếp đập chết một cái ẩn khí kỳ tu sĩ. Nếu như đổi lại là Khương Tiên Nhi tới đếm, cả một đời cũng không thể số không hết. Một thanh âm thân là vạn sơ thánh địa thánh nữ, một tháng có thể nhận lấy tài nguyên tu luyện cũng bất quá chỉ là 1000 mai thượng phẩm linh thạch, một vạn mai nàng muốn tích lũy một năm mới có thể đạt tới. Mà lại nàng bình thường tu luyện dùng linh thạch chi tiêu rất lớn, trên cơ bản trong tay không có lương tâm, trước mắt toàn thân cao thấp thân già, cũng bất quá là chỉ có mấy trăm miếng mà thôi. Một vạn mai, 10 ngày, cái này sao có thể hoàn thành? Mà lại nếu như đem linh thạch toàn bộ nộp lên, kia tốc độ tu luyện của nàng tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống, kể từ đó còn thế nào khôi phục thực lực, tái tạo đạo tâm. Một thanh âm hô hấp có chút gấp rút, nàng cắn cắn môi, thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, số lượng này nhiều lắm, có thể ít một chút à? Vừa nói với ngươi quy củ liền quên rồi. Tần Mục thanh âm mang theo một tia lạnh ý, một thanh âm quỳ trên mặt đất có chút nô lên vòng eo, mượt mà mông ngọc ngồi tại gót sen bên trên, ánh mắt buông xuống, nhỏ giọng nói, "Hồi chủ, chủ nhân, một vạn mai thượng phẩm số lượng thực sự nhiều lắm, thanh, thanh nô làm không được. Có thể làm được hay không là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ngươi chỉ có 10 ngày kỳ hạn, đến lúc đó nếu không đủ, liền lấy những vật khác đến bổ đi." Thế nhưng là, một thanh âm còn muốn nói nhiều cái gì? "Ừm, còn dám có kẻ mà cả." Một thanh âm lập tức ngậm miệng lại, không dám nói nữa ngữ, sợ chủ nhân nhắc lại ra quá đáng hơn yêu cầu. "Làm rõ ràng ngươi bây giờ định vị. Đi cứ như vậy, xuống dưới chuẩn bị đi, 10 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Nhớ kỹ phải ngoan ngoãn, không phải kiệt kiệt kiệt." Lưu lại một đống nhân vật phản diện chuyên môn tiếng cười về sau, Tần Mục ý thức liền biến mất ở một thanh âm trong đầu. Bất quá một thanh âm nhất cử nhất động như cũ tại Tần Mục giám sát bên trong, bao quát ý nghĩ của nàng, tâm tình của nàng biến hóa vân vân. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lần nữa khống chế thân thể của đối phương, tùy ý tức đoạt đối phương thật vất vả khổ tu mà đến tu vi. Đây chính là đạo tâm chủng ma trô đáng sợ. Một thanh âm ánh mắt khẽ nhúc đích, nàng cảm giác được Tần Mục ý niệm đã rời đi, nhưng nàng cũng không có trước tiên đứng lên, mà là tiếp tục cung kính quỳ trên mặt đất. Thẳng đến một chút thời gian về sau, một thanh âm lúc này mới chậm rãi đứng lên, chỉ là còn không có đứng lên, liền một cái lảo đảo, còn tốt nàng kịp thời đỡ một bên giá sách. Một thanh âm đôi mi thanh tú hơi nhíu, vuốt vuốt mình kia ẩn ẩn phiếm hồng đầu gối. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên trên mặt đất quỳ lâu như vậy. Lúc trước bái sư thượng quan đoạn thanh thời điểm, đều không có quỳ lâu như vậy, loại cảm giác này quả như là làm cho người toàn thân nóng lên, không hiểu thấu cảm xúc trong tim mạnh mẽ đâm tới. Chưa phát giác ở giữa, một thanh âm kia bóng ánh vành thai lặng lẽ nhiễm lên một vòng hồng nhuận. Bây giờ nghĩ tưởng tượng vừa rồi quỳ xuống tự xưng thanh nô hô chủ nhân mình, một thanh âm thật không biết đến cùng là thế nào làm ra. Chắc hẳn vạn sơ thánh địa các đệ tử cũng tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn ngưỡng mộ vô cùng thánh nữ điện hạ, Trung Châu Đông vực tuyệt đại tiên tử, sẽ làm ra loại chuyện này à? Chính nàng đều cảm thấy, phản phất người này không phải một thanh âm. Nô tính giống như càng ngày càng sâu. Xem ra nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực, tái tạo đạo tâm. Một thanh âm thanh lãnh con ngươi tràn đầy vẻ kiên định, đã chủ nhân không có nói ra quá đáng hơn yêu cầu, như vậy hết thể liền còn có cơ hội. Phi, chủ nhân gì? Rõ ràng chính là một cái hèn hạ vô sỉ ma đạo tập nhân. Một thanh âm tay nhỏ siết chặt, sau đó lại buông lỏng xuống. Tiếp theo nhìn về phía ngoài cửa sổ, mang chút hàn ý liên miên sổ mưa, vừa mị lại mật, hạ cái không ngừng. Đào huyền ở giữa sương mù bốc lên, thiên địa không phân. Gỗ đào dưới, Khương Thiên Nhi hai tay đặt ở cái đầu nhỏ bên trên, ngay tại trong mưa chạy, vui sướng tại trong vũng nước đạp đến đạp đi, tiếng cười giống như chuông bạc truyền đi. Nhã các bên trong, một thanh âm ánh mắt phức tạp, khó tả khó nói hết vẻ u sầu nồng đậm đến gần như tan không ra, gian phòng bên trong dưới ánh nến, lại cảm giác không thấy chút nào ấm áp. Ngoài cửa sổ trong phòng, vẹn vẹn cách nhau một bức tường, lại tựa như hai thế giới. Một thanh âm chỉ cảm thấy, tại cái này mênh mông giữa thiên địa, giống như chỉ còn một mình nàng như thế cô số không. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác cô tịch thủy triều giống như tràn qua lồng ngực của nàng. Sau đó càng đáng sợ chính là, nàng phát hiện tại loại tâm tình này dưới, mình cái thứ nhất nghĩ tới, lại là cái kia chưa từng gặp mặt chủ nhân. Một thanh âm chậm rãi che ngực, ánh mắt mê võng, thì thào một tiếng, có lẽ là trong mệnh tan nên có kiếp nạn này, đình chúc mừng túc chủ thành công đem mình là cấn đánh vào thánh nữ trong lòng, hoàn thành nhân vật phản diện lịch tập, thu hoạch được 5000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Tân Mục cũng không có phản ứng hệ thống, mà đang tự hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Mặc dù bây giờ không thể phá thánh nữ, nhưng thu chút lợi tức có lẽ còn là có thể, không hư thân cũng có không hư thân cách chơi mà vì không bại lộ mình, Tân Mục tạm thời không thể động thánh nữ hoàn mỹ chi thân. Nhưng còn có cái khác đạo có thể nhập nha. Dù sao vạn sơ thánh địa, khác không nhiều, chính là đạo nhiều. Đinh kiểm chắc đến túc chủ đang tiến hành ý nghĩ tà ác, thu hoạch được 1000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Bất quá cái này cũng phải còn nhiều thời gian. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Vạn nhất ngày nào bắt được thượng quan thánh chủ tay cầm, lại phát hiện mình ngay cả giữ tươi mảng đều đâm không phá, vậy liền thật sự là quá khổ cực. Tân Mục cái này lo lắng cũng vô đạo lý, thượng quan thánh chủ thế nhưng là sắp đi vào độ kiếp kỳ siêu cấp đại lao, liền xem như dũng mãnh đi nữa xếp đặt truy, thực lực không đủ, đoán chừng cũng rất khó có được tác dụng. Tu luyện, nhất định phải tu luyện. Tân Mục nhớ tới hắn còn có 2 lần rút thưởng cơ hội vô dụng. Hệ thống, đến, rút cái thưởng. 19 chương 20, sư đồ cơm đĩa, người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề người đăng, xin vô tạ quen thuộc rút thưởng giao diện hiện lên ở Tân Mục trước mặt. Hệ thống, ngươi hẳn phải biết làm thế nào a? Tân Mục thản nhiên nói. Hệ thống tựa hồ đã bất đắc dĩ, nó cũng không có nói cái gì, rút thưởng cũng đã bắt đầu. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Ngừng. Tân Mục ngữ khí tùy ý, nhưng trong mắt vẫn có một ít mong đợi. Trải qua hư vô kinh cùng cổ trùng gói quà lớn hai cái này phần thưởng đến xem, cái này rút thưởng lễ trong ao đồ vật vẫn tương đối phong phú. Tân Mục thoại âm rơi xuống về sau, chỉ gặp kim đồng hồ tại một cái quanh quẩn lấy thất thải lưu quang phương cách bên trên ngừng lại, thải quang mạnh, lại còn có một chút chướng mắt. Tân Mục nhãn tỉnh sáng lên. Ngoa tạo, ra kim rồi. Hắn rút đến hư vô kinh thời điểm đều không có động tĩnh này, cái này đặc hiệu, còn không phải rút đến cái tiên kỳ à? Đợi quang mang tán đi về sau, Tân Mục định thần nhìn lại, chỉ gặp lóe lên một cái lấy thất thải quang mang đan dược lơ lửng tại ngăn chứa bên trong, trừ cái đó ra, bên cạnh còn có một cái bề ngoài giản dị không có gì lạ cũng không có bất kỳ cái gì hào quang, nhìn tựa như sô cô la đậu màu nâu đang dược. Chẳng lẽ là tiên đan? An có thể nguyên địa phi thăng cái chủng loại kia? Tân Mục tò mò mở ra giới thiệu. Thất thải lưu ly đan, cựu phẩm đẹp nhất đồ vật thường thường là chí mạng nhất. Thất thải lưu ly đan là thiên huyền đại lục âm độc nhất thượng cổ đan dược một trong, kỳ độc tính mạnh, dù cho độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vô pháp chống cự. Phàm là chúng lưu ly 7 màu độc tu sĩ, một thân tu vi sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tan đi, thẳng đến tu vi triệt để tan hết, cuối cùng biến thành phế nhân, thần hồn mẫn diệt mà chết. Thất thải lưu ly đan hòa tan được tại bất luận cái gì trong chất lỏng, vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình, mỗi một khỏa thất thải lưu ly đan đều là độc lập tồn tại, giải dược đan dược chỉ có duy nhất một viên, không cách nào phục chế. Tân Mục trừng mắt nhìn, làm nửa ngày, thế mà không phải tiên đan, nhưng giống như so tiên đan tác dụng càng lớn. Tân Mục đem lực chú ý phóng tới trong đó một câu bên trên, kỳ độc tính mạnh, dù cho độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vô pháp chống cự. T, Tân Mục cơ hồ hít một hơi hơi lạnh, có một ít thật không dám tin tưởng con mắt của mình. Độ kiếp kỳ thế nhưng là thiên huyền đại lục đã biết thực lực mạnh nhất tồn tại, thực lực gần với trong truyền thuyết kia tiên giới tiên nhân. Nhưng là thiên huyền đại lục nhưng không có tiên nhân, cho nên độ kiếp kỳ tu sĩ chính là chiến lực trần nhà. Không nghĩ tới, thế mà ngay cả loại này tồn tại đều không thể chống cự thất thải lưu ly đan độc tính. Cựu phẩm thượng cổ độc đan, uy lực kinh khủng như vậy a. Mà lại mấu chốt nhất là, mỗi một mai thất thải lưu ly đan đều là độc lập tồn tại, giải dược chỉ có đem đối ứng duy nhất một viên. Cho nên dù cho chúng độc người tìm được thất thải lưu ly đan cái khác giải dược, cũng hoàn toàn không thể dùng để tự thân. Nói cách khác, chỉ cần một mực nắm giữ cái này một viên giải dược, liền có thể nắm một cái độ kiếp kỳ tu sĩ sinh tử. Nghịch thiên a. Tần Mục hô hấp đống nhiên dồn dập mấy lần, trong mắt một mảnh lửa nóng. Tại cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hắn đã nghĩ đến cái này đan dược vô số loại cách dùng. Vừa mới còn muốn lấy làm sao nắm thượng quan thánh chủ đâu, kết quả đan dược liền đến, đơn giản chính là thiên ý khó vi phạm. A Kiệt tuyệt kiệt. Tần Mục nhếch miệng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Không sai, cái này Mai Thất Thải Lưu Ly đan hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho ai phục dụng, đó chính là Vạn Sơ Thánh Địa Thượng Quan Thánh Chủ. Không thể không nói, đây cũng là một cái phi thường điên cuồng kế hoạch. Vừa mới giải quyết Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Nữ còn không tính xong, quay đầu lại muốn đi giải quyết Thánh Nữ Sư Tôn. Cân nhắc qua người ta Thánh Nữ cảm thụ sao? Bất quá người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, chắc hẳn Thánh Nữ khẳng định cũng rất chờ mong sư đồ cơm đĩa một màn kia à? Tần Mục tà ác cười một tiếng. Đinh Kiểm chắc đến túc chủ đang tiến hành 10 phần ý nghĩ tà ác, thu hoạch được 4.000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Bất quá Tần Mục cũng không có huyễn tưởng quá lâu, ngược lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mặc dù cái này Mai Thất Thải Lưu Ly đang ngay cả độ kiếp kỳ tu sĩ cũng vô pháp chống cự, nhưng như thế nào thần không biết quỷ không hay hạ dược, sau đó lại như thế nào xuất hiện ở trước mặt nàng, đều cần một thời cơ chuẩn xác nắm chắc. Hắn cùng Thượng Quan Đoạn Thanh song phương thực lực sai biệt quá lớn, xuất hiện bất kỳ một tia chỗ sơ suất đều sẽ ảnh hưởng đến an toàn của mình. Không nói trước Thượng Quan Đoạn Thanh có bao nhiêu bản mệnh pháp bảo, cùng chất pháp, linh thú loại hình tiềm ẩn lực lượng, chỉ là thủ hạ thế lực cũng đã đầy đủ xóa bỏ hắn một vài lần. Mà lại Thất Thải Lưu Ly đan cũng không phải là lập tức có hiệu lực, mà là có một cái chậm rãi quá trình. Thực lực càng mạnh người, độc tính phát huy thời gian khẳng định liền sẽ càng chậm, đây cũng là một cái tuyệt đối không thể sơ suất tiềm ẩn nhân tố. Cho nên chuyện này tốt nhất vẫn là chậm chậm lưu toan, chọn chuẩn cơ hội tốt, không thể tùy tiện xuất thủ. Không phải một khi để Thượng Quan Đoạn Thanh phát giác được không thích hợp, kia một thanh âm chuyện bên kia khả năng cũng sẽ tùy theo bại lộ. Đến lúc đó liền được không bù mất. Về phần cho Thượng Quan Đoạn Thanh đạo tâm chủ ma, quên đi thôi, cái này phong hiểm lớn hơn. Lộ đạo cảnh đỉnh phong, đại biểu cho nàng đã triệt để minh xác con đường của mình, không thể dao động loại kia. Thượng Quan Đoạn Thanh cũng không phải một thanh âm loại này con đường mê mang, chưa thấy qua bao nhiêu sự đời tiểu tiên tử. Tần Mục tâm tư lưu chuyển, kín đáo vô cùng. Không sợ nhân vật phản diện có trí thông minh, liền sợ nhân vật phản diện có trí thông minh đồng thời còn có kiên nhẫn. Hạ độc sự tình trước không nóng nảy, hiện tại ngược lại là trước tiên có thể đem giải dược cho xử lý. Tần Mục lật bàn tay một cái khác mai giống sô cô la giống như đan dược liền hiện tại trong lòng bàn tay. Viên đan dược này thình lình chính là Tần Mục trong tay Thất Thải Lưu Ly đan duy nhất giải dược. Tần Mục khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta khó mà phỏng đoán tiêu dung. Sau một khắc, bàn tay hắn nhẹ giơ lên, môi mỏng khẽ nhếch, vậy mà một ngụm đem cái này mai giải dược nuốt đi vào. Nguy rồi, ta giống như ăn sai, cái này mới là độc dược. Tần Mục đột nhiên trừng mắt, sắc mặt đại biến nói: "Hắc hắc, đùa ngươi chơi đâu?" 6. Tần Mục nuốt vào đan dược về sau, liền đem cái này mai giải dược tất cả dược lực, toàn bộ tan đến trong cơ thể hắn tinh hoa nhất kia một bộ phận bên trong. Từ nay về sau, ta chính là duy nhất giải dược, nếu như chúng độc người muốn thu hoạch được giải dược, phải nhờ vào cố gắng của mình. Kiệt kiệt tiệt đinh vui tốc chủ Thất Thải Lưu Ly đan tà ác mới cách chơi, thu hoạch được 2000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Tần Mục cũng không có nghe hệ thống tại chó sủa cái gì, lập tức lại mở ra một lần rút thưởng. Kim đồng hồ chuyển động. Ngừng. Kim đồng hồ chậm rãi đình chỉ, lần này không có thất thải quang mang lấp loé, nhưng ngăn chứa bên trong đồ vật đồng dạng để Tần Mục hai mắt tỏa sáng. Chương 21, người đăng, xin vô ta một cái hình chữ nhật, màu nâu xanh, có khắc rồng hình điêu văn hộp gỗ tại ngăn chứa bên trong. Kia hình rồng điêu văn sinh động như thật, phản phất thật sự có một con rồng bị khắc ở trong đó, tùy thời đều có thể bay đi. Cái này rõ ràng là một cái hộ kiếm. Thanh Long kiếm, thượng phẩm thiên giai vũ khí, vô cùng sắc bén, phá bích mà ra thời điểm, thiên hạ đều tránh né mũi nhọn. Thân kiếm phong lại một con rồng tinh phách làm kiếm linh, nhưng nhận chủ. Thiên giai vũ khí. Tần Mục trong lòng nhảy một cái. Thiên Huyền Đại Lục vũ khí cùng công pháp đẳng cấp phân chia nhất trí, có thể chia làm 5 cấp bậc. Theo thứ tự là phàm giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Mỗi nhất giai lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm. Đây là tương đối thống nhất thuyết pháp, nhưng cũng không phải là rất chuẩn xác, còn có rất nhiều từ thượng cổ thời đại hay là tiên giới lưu truyền xuống, loại kia đẳng cấp liền tương đối khó lấy phân chia. Bất quá loại kia có thể ngộ nhưng không thể cầu, thuộc về đại cơ duyên, trên cơ bản đều nắm giữ tại cường đại tu sĩ trong tay, phổ thông tu sĩ có thể có được một thanh huyền giai vũ khí liền đã đỉnh ngày. Mạnh hơn chút nữa, như là những thánh địa này trưởng lão, cung phục loại hình, cầm trong tay cũng bất quá là địa giai vũ khí thôi. Cho nên một thanh thiên giai thượng phẩm vũ khí, tại Thiên Huyền Đại Lục có thể nói đã là đạt đến trần nhà cấp bậc. Huống chi trong thanh kiếm này còn phong ấn một đầu thanh long tinh phách làm kiếm linh, cái này càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhiều ít kiếm tông kiếm khách nhóm cố gắng cả đời, gây nên cũng bất quá có thể có được một thanh có linh tính kiếm mà thôi. Tần Mục đem thanh long kiếm hộp cầm trong tay, không kịp chờ đợi liền mở ra hộp kiếm. Kiếm thể thông thẳng, hiện lên màu nâu xanh, trên thân kiếm đồng dạng có khắc một đầu hoàn mỹ không một tì vết thanh long đồ án, hồn thể thanh quang mênh mông, lạnh như băng tuyết. Hảo kiếm. Tần Mục con mắt trừng thẳng đều, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn lúc này tới cái nhỏ máu nhận chủ, lấy thêm lên kiếm lúc, lập tức có một loại tâm ý tương thông cảm giác, phảng phất như cánh tay thúc đẩy. Chỉ bất quá đầu kia thanh long tinh phách tựa hồ còn tại ngủ say, hẳn là cần hắn luận dưỡng một đoạn thời gian mới có thể thức tỉnh. Tần Mục càng xem càng hài lòng, nhân vật phản diện cũng cần bức cách. Thanh kiếm này phi thường phù hợp Tần Mục thẩm mỹ. Đi vào huyền huyễn thế giới ai không muốn áo trắng đeo kiếm, đến kia giang hồ đi một lần, lại nghe những cái kia đại nữ tử, tiểu tức phụ tiếng thét chói tai. Tần Mục đem hộp kiếm thả lỏng phía sau, hai năm rưỡi xúc ra tóc dài tùy ý xóa, lại phối hợp cái kia mày kiếm mắt sáng, mũi nạo nghệ lên, môi mỏng như anh, góc cạnh rõ ràng tuấn giật khuôn mặt, cho dù lúc này người mặc màu xám tạp dịch phục, cũng không che giấu được kia một thân phong lưu nho nhã kiếm khách phong phạm. Đứng chắp tay, ánh mắt nhàn nhạt mắt nhìn phía trước, trên mặt không biểu lộ ăn nói có ý tứ, thần sắc cao ngạo ngạo lạnh, lưng thẳng tắp giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trên lưng trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Một cái tuyệt thế cao ngạo kiếm khách cảm giác lập tức liền ra. Vị quá đậm. Vô luận là ai nhìn thấy cái này một thân sáo trang, tuyệt đối sẽ bị Tần Mục bề ngoài cho mê hoặc. Cái này nha, đơn giản so chính phái đại sư huynh còn muốn chính phái. Kiếm tông người đến xem gặp đều phải mơ hồ. Tốt. Tương lai hành tẩu huyền huyễn thế giới, liền dựa vào bộ này trang phục. Tần Mục đem hộp kiếm lấy xuống, hết sức hài lòng địa vỗ vỗ. Hành tẩu giang hồ, sát lại chính là một thân bề ngoài, cái này áo liền quần xuyên ra ngoài, ai dám nói mình là nhân vật phản diện? Ra mới là chính phái có được hay không? Tần Mục đem hộp kiếm cất kỹ về sau, không do dự, lập tức ngồi xếp bằng, lấy ra Khương Tiên Nhi cho hắn tứ phẩm Bồi Nguyên Đan. Cái này mai Bồi Nguyên Đan, hẳn là có thể để cho ta bước vào linh hải cảnh tam trọng. Tần Mục nhìn xem trong tay có chút có một đạo hào quang đang lưu chuyển đan dược, nội tâm tự lẩm bẩm. Đan dược vào miệng về sau, một cỗ tinh thuần vô cùng khổng lồ linh lực, lập tức trong cơ thể hắn bộc phát. Tần Mục ổn định tâm thần, vận chuyển hư vô kinh luyện hóa đạo này linh lực. Theo thời gian trôi qua, Tần Mục khí tức trên thân càng phát ra cường đại, rất nhanh liền đạt đến một cái điểm tới hạn. Tại Tần Mục thị giác bên trong, hắn có thể nhìn thấy trong đan điền linh hải nhanh chóng tràn đầy, giống như là thủy triều hướng bốn phía khuyết tán mà đi, rất nhanh liền lấp kín toàn bộ linh hải. Tựa hồ có vang một tiếng, Tần Mục cảm giác toàn thân một trận thư sướng vô cùng, thực lực đã đột phá đến linh hải cảnh tam trọng. Bất quá hắn cũng không có vì vậy đình chỉ, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, vững chắc trước mắt cảnh giới. Cảnh giới của hắn tấn thăng quá nhanh, nhất định phải hảo hảo địa vững chắc một chút, vừa vặn còn có thể thừa cơ hội này quen thuộc một chút hư vô kinh. Một đêm không nói gì, gà âm thanh 3h về sau, minh tinh đã rơi, hướng hy mọc lên ở phương đông. Tu luyện một đêm, Tần Mục mở to mắt, mắt đen bên trong hiện lên một tia không hài lòng. Ồn ào quá, có được hư vô thần thể về sau, hắn mới hiểu được tu luyện nguyên lai là nhẹ nhàng như vậy một việc. Loại này dựa vào chính mình tu luyện lấy được thực lực tăng lên, là Tần Mục trước đó chưa hề thể nghiệm qua cảm thụ, phi thường có cảm giác an toàn. Hắn thật sự là rất ưa thích loại thực lực này càng ngày càng cường đại cảm giác. Kết quả hắn chính tu luyện được sảng khoái vô cùng đâu, đột nhiên bị sắt vách gà gáy âm thanh cắt đứt tiết tấu, cái này khiến Tần Mục làm sao có thể nhận xuống dưới. Tần Mục mặt đen lên, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc dù ngồi xếp bằng một đêm, nhưng hắn không chỉ có không có chút nào tích tụ chi khí, ngược lại thần thanh khí sảng, cảm giác có thể một quyền làm bạo một đầu yêu thú cấp 2. Đêm qua mưa đã ngừng, trong sân có chút ẩm ướt ngừng, nương theo lấy một cỗ cỏ thổ thanh phương khí tức, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, phá lệ thấu triệt. Tại Tần Mục nhà tranh phòng cách đó không xa, đồng dạng tọa lạc lấy một cái tiểu biệt tử, là một tên khác tạp dịch đệ tử trụ sở, cùng Tần Mục xem như hàng xóm, tên là Lưu Đại Sơn. Hắn cái viện này cùng Tần Mục so sánh với đến, thiếu đi mấy phần tiên khí, càng nhiều một số nhân gian khói lửa. Bởi vì Lưu Đại Sơn trong sân nuôi một đống linh gà. Tần Mục trừng mắt mắt cá chết, cất bước đi đến Lưu Đại Sơn cửa viện, không nói hai lời, đưa tay chính là mấy cái dẫn lôi thuật. Bèn, ầm ầm, rầm rầm rầm. Lúc này sắc trời còn sớm, tạp dịch phong nhiệm vụ đại sảnh còn không có gõ vang tiếng chuông. Cho nên Lưu Đại Sơn cũng không đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, mà là tại ngon lành là ngồi xổm hầm cầu, miệng bên trong còn hừ phát dưới núi câu lan nữ tử hát tiểu khúc. Nghe được trong viện truyền đến thanh âm, Lưu Đại Sơn quá sợ hãi, còn tưởng rằng gặp địch nhân tập kích thánh địa, ngay cả cái mông cũng không kịp xoa, nâng lên quần liền hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy còn bên cạnh lớn tiếng hô hào, có người đánh lên sân môn. Có người. Thét lên câu thứ hai lúc, Lưu Đại Sơn lúc này mới phát hiện một tia không đúng. Chỉ thấy mình nuôi mười mấy con linh gà toàn bộ đổ vào trong sân, một thân xinh đẹp lông vũ toàn bộ biến thành màu xám, có mấy cái còn bị lôi cho điện thành bên trong phân, ẩn ẩn tản ra mùi thịt, nằm trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy mấy lần, hiển nhiên chết không thể chết lại. Ta gà. Lưu Đại Sơn mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu liền nhìn thấy đang chuẩn bị rời đi kẻ cầm đầu, Tần Mục. Uy, Tần Mục, ngươi làm gì a? Lưu Đại Sơn trợn mắt nhìn. Toàn lâu như vậy linh thạch mới mua được những này linh gà, kết quả còn không có hồi vốn đâu, liền chết hết, hắn tâm đang dỉ máu. Nhà ngươi gà nhao nhao đến ta tu luyện. Tần Mục thản nhiên nói. Lưu Đại Sơn ngồi xổm người xuống, dùng tay nâng ở trong đó một con gà, ôm thật chặt trong ngực, la chả rơi lệ, ngươi người này làm sao dạng này a? Có bản lĩnh nhà ta gà hạ trứng ngươi về sau một cái cũng đừng ăn. Ô ô ô, ta gà. Tần Mục liếc mắt, không thèm để ý con hàng này, trực tiếp xoay người lại. Nếu như trước kia, nói không chừng hắn còn muốn cùng đối phương hảo hảo nói dóc, nhưng bây giờ, Tần Mục đều đã cầm xuống thánh nữ, mới nhất mục tiêu càng là đối với chuẩn thánh địa người cầm quyền thượng quan Đoàn Thanh. Lưu Đại Sơn loại tiểu nhân vật này đã hoàn toàn bận lên không được hứng thú, hắn đều chẳng muốn khi dễ, quá rơi bức cách. Đúng lúc này, tạp dịch phong bên trên tiếng chuông vang lên, lại đến tạp dịch đệ tử nhóm mỗi ngày nhận nhiệm vụ chế tác thời gian. Tần Mục nhìn về phía đỉnh núi, nội tâm nói thầm một tiếng. Hôm nay nên đi tiếp cái nhiệm vụ, không phải khả năng liền bị tước đoạt tạp dịch đệ tử thân phận, hiện tại ta còn không thể mất đi cái này hoàn mỹ nguy trang. 21 chương 22, nhân vật phản diện người thiết không thể ném. Người đăng, xin vô tả kỳ thật dựa theo Tần Mục hiện tại tư chất cùng tu vi, đã hoàn toàn có thể làm cái ngoại môn đệ tử, thậm chí trực tiếp tấn thăng nội môn cũng không phải vấn đề. Nhưng này dạng thực sự quá mức rêu rao, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, đến lúc đó mọi cử động sẽ làm người khác chú ý, hành động đem khắp nơi nhận hạn chế, không phù hợp hắn âm thầm phát dục đương lão lục chuẩn tắc. Vẫn là cầu tại tạp dịch phòng, đưa một cái không chút nào thu hút tạp dịch đệ tử, thích hợp hắn nhất trước mắt tình cảnh. Cho nên trước mắt cái thân phận này còn không thể mất đi. Mà lại cái thân phận này còn có một chỗ tốt, đó chính là tại đường cao cao tại thượng thánh nữ hô một tên tạp dịch đệ tử vì chủ nhân lúc, kia trong đó tương phản cảm giác. Chậc chậc chậc. Ngươi cho rằng Tần Mục thật vui không? Không. Tần Mục khoái hoạt ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Đỉnh núi nhiệm vụ đại điện cũng không xa, Tần Mục hành tẩu một lát liền đã đến. Trong đại điện người đầy người hoạn, giếng đầu có thứ tự. Đã có rất nhiều tạp dịch đệ tử sớm địa liền đi tới nơi này, chỉ vì chiếm trước một cái đơn giản nhẹ nhõm còn không có nhiệm vụ nguy hiểm. Tạp dịch phong nhiệm vụ đại khái chia làm hai loại. Một loại là thánh địa nội bộ phân bố nhiệm vụ. Bình thường đều là chiếu cố linh điển, cho ăn dưỡng linh thú, chỉnh lý thư tịch, phụ trợ luyện đan, quét dọn sơn môn các loại nhẹ nhõm công việc, mặc dù thù lao rất thấp, nhưng chỗ tốt là không dùng ra sơn môn, trên cơ bản không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Còn có một loại chính là ngoại giới ủy thác nhiệm vụ. Bình thường đều là dưới núi thành nội hay là phụ cận một ít phàm nhân thế gia bên trong xuất hiện yêu ma quấy nhiều sự kiện, thế là liền hướng thánh địa hoặc là cái khác đại môn phái tuyên bố ủy thác, thỉnh cầu tu sĩ đến giúp đỡ trảm yêu trừ ma, khôi phục một phương thái bình. Nghe nói nội môn còn có thăm dò cấm địa, đuổi bắt treo thưởng, chặn đánh thú triều, bái phỏng môn phái các loại một hệ liệt nhiệm vụ, nhưng này cái cũng không phải là tạp dịch đệ tử có thể tiếp xúc đến. Dù cho hiện tại, những này tạp dịch đệ tử xác nhận phần lớn là loại thứ nhất nhiệm vụ. Đối với loại thứ hai nhiệm vụ, cơ hồ không người đi đón lấy. Mặc dù phóng tới tạp dịch phong nhiệm vụ đại điện ủy thác nhiệm vụ, đều là một chút bất nhập lưu yêu ma, nhưng dù cho dạng này cũng rất ít có người xác nhận. Tạp dịch đệ tử thực lực thấp, tư chất cũng bình thường đến cực điểm, chẳng yêu trừ ma nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, tùy thời đều có chết khả năng. Thật vất vả mới đạp vào tu tiên giới, ai nguyện ý cứ như vậy vội vàng chết đi. Tân Mục nhìn xem những người này, trong lòng rất có cảm khái, ngược lại là có một ít giống kiếp trước thị trường nhân tài. Mê mang lại hèn mọn. Bất quá hắn mới không có công phu đi quản bọn giá hỏa này nghĩ như thế nào, hắn đi tới xác nhận nhiệm vụ địa phương, cầm lấy một cái nhiệm vụ sổ bắt đầu là xem. Thứ nhất loại nhiệm vụ đại đa số đều đã bị đón đi, còn lại những cái kia Tần Mục cũng không có hứng thú, hắn lại nhìn lướt qua loại thứ hai ủy thác nhiệm vụ. Kỳ thật hắn thật muốn ra ngoài đi dạo, tìm một chút lực lượng ngang nhau đối thủ, vung tay vung chân ma luyện một chút mình, thử một lần mình bây giờ trên thực lực hạn đến cùng như thế nào. Huyền huyễn thế giới tuy có cảnh giới áp chế, nhưng cái này không phải là tuyệt đối thực lực, tu luyện công pháp, vũ khí, kỹ xảo chiến đấu các loại hết thể nhân tố tổng hợp mới thật sự là thực lực. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nhân vật chính vượt biên khiêu chiến, đem nhân vật phản diện chạm dưới kiếm tiểu thuyết. Tần Mục cũng không muốn làm loại này nhân vật phản diện. Nhưng nếu như xác nhận loại nhiệm vụ này, liền có một ít quá tiêu căng, dù sao hắn bên ngoài thực lực cũng không cường đại, đến bây giờ còn có rất nhiều người cho là hắn ngay cả ẩn khí kỳ cũng không vào nhập đâu. Tần Mục bất động thanh sắc hướng về sau lật ra một tờ. Trong đó một đầu nhiệm vụ đập vào mắt mà mượn, để trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Tiến về Diệu Dương sân mạch, thu thập Diệu Dương thảo 300 gốc, nhiệm vụ thời gian không được vượt qua 5 ngày, thù lao 80 mai hạ phẩm linh thạch. Nhiệm vụ này hẳn là thánh địa cái nào đó ngoại môn đệ tử ban bố, Diệu Dương thảo là luyện chế đan dược một loại phổ biến dược liệu, thu thập cũng không phải rất khó. Đối với những này tạp dịch đệ tử tới nói, khó khăn là tiến về Diệu Dương sơn mạch. Diệu Dương sơn mạch là Trung Châu đông ngực một tòa xa xôi dãy núi, quy mô cũng không lớn, bởi vì thừa thái Diệu Dương thảo mà gọi tên, trong đó giải lấy nhất giai, nhị giai thậm chí tam giai yêu bảy thú tộc. Cho nên nhiệm vụ này những người khác chỉ là nhìn thoáng qua liền lướt qua, tiềm ẩn nguy hiểm quá lớn. Nhiệm vụ này ta xác nhận. Tần Mục đem sổ đưa cho phụ trách cấp cho nhiệm vụ ngoại môn trưởng lão, từ tốn nói. Râu tóc bạc hết, già nua không thôi ngoại môn trưởng lão nhìn thoáng qua, cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. Tại cái này nhiệm vụ đằng sau vẽ lên một cái do số, sau đó xuất ra một tấm lệnh bài, phía trên viết chính là cái này nhiệm vụ. Tần Mục tiếp nhận lệnh bài, quay người rời đi. Nhiệm vụ này với hắn mà nói vừa vặn, cũng không rêu rao, lại có thể đến Diệu Dương sơn mạch tiến hành ma luyện một phen. Tần Mục trở về đơn giản thu thập một chút. Kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập, phàm là vật có giá trị đều đã sớm bị hắn đặt ở hệ thống không gian bên trong, cái này nhưng so sánh túi chứa vật còn dễ dùng. Cho dù là không gian giới chỉ đều có bị người đoạt đi phong hiểm, nhưng hệ thống không gian tuyệt đối là bạn vô nhất thất. Thuận lợi ra thánh địa sau, Tần Mục cũng không có lập tức chạy về phía Diệu Dương sơn mạch, mà là đi trước dưới núi trong thành, cho mình đặt mua một thân mới trang phục. Áo trang áo choàng trường sam, chân đạp tơ vàng mây dày. Rối tung tóc dài tự nhiên rủ xuống tại sau lưng, gánh vác một sám xanh một kiếm, ánh nắng chiếu xuống tấm kia tuấn giật trên khuôn mặt, tựa như thiên thần hạ phàm. Tên kia cho Tần Mục giới thiệu quần áo phàm nhân nữ người bán hàng đều nhìn ngây người, còn kém không có chảy nước miếng. Nhìn cái kia lửa nóng ánh mắt, chỉ sợ Tần Mục chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, nàng lập tức liền sẽ nhào lên, ngay tại chỗ giá hợp. Liền cái này thân đi, nhiều ít linh thạch. Tần Mục thản nhiên nói. Nữ người bán hàng lúc này mới lấy lại tinh thần, hung hăng nuốt nước miếng một cái, vội vàng khoát tay nói ra, ngài là vạn sơ thánh địa tiên nhân, không lấy tiền, không lấy tiền. Được. Tân Mục gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Nữ người bán hàng. Nàng vừa rồi chỉ là khách sáo một chút mà thôi a. Ngày xưa nói như vậy, những tiên nhân kia đều không có ý tứ không trả tiền, cũng nên lưu lại một hai cái linh thạch ý tứ một chút. Làm sao hiện tại? Thay đổi đâu? Nữ người bán hàng một mặt mở mịt. Bất quá vừa nghĩ tới Tân Mục kia anh tuấn bộ dáng, nàng cũng cảm giác mình tâm đều hóa, hoa si che trái tim của mình chỗ. Được rồi, tiên nhân ca ca bộ dạng như thế đẹp trai, không trả tiền liền không trả tiền đi, chỉ hy vọng còn có thể hữu duyên gặp lại tiên nhân ca ca một mặt. Nữ người bán hàng ánh mắt phiền muộn nhìn xem ngoài cửa, mất hồn mất vía. Gà quay, vừa ra lò mới mẻ đại thiêu gà ải, băng đường hồ lô, ăn ngon băng đường hồ lô. Đại gia mau tới chơi nha. Trên đường tiếng ồn ào liên tiếp, rộn rộn ràng ràng, tràn đầy khói lửa nhân gian khí tức. Tân Mục nhìn không chớp mắt, biểu lộ lạnh lùng, những nơi đi qua người đi đường đều né tránh. Hoa, tỷ tỷ mau nhìn, cái kia ca ca dáng dấp rất đẹp trai. Xuyệt, nói nhỏ chút, đây chính là vạn sơ thánh địa tiên nhân, không thể tùy tiện nghị luận. Tỷ tỷ, ta cũng nghĩ trở thành tiên nhân. Đừng có gấp, chúng ta lập tức liền đến vạn sơ thánh địa, tới đó liền biết ngươi có hay không thiên phú tu luyện. Tốt một chiếc xe ngựa bên trong trò chuyện âm thanh đưa tới Tần Mục chú ý, nhìn xe ngựa kiểu dáng cùng quy mô, tại thế gian nhất định là không phú thì quý hạng người. Đi ngang qua thời điểm, Tần Mục thuận tay ở phía trên lưu lại một cái lưu ảnh tổn thanh cổ. Đinh kiểm chắc đến tốc chủ thời thời khắc khắc không quên mình nhân vật phản diện người thiết, thu hoạch được 2000 điểm nhân vật phản diện giá trị. 22. Chương 23, người đăng, xin vô tà lưu ảnh tổn thanh cổ vô thanh vô tức chui vào toa xe bên trong. Thông qua tinh thần kết nối, Tần Mục nhìn thấy một lớn một nhỏ hai nữ tử ngồi trong xe ngựa, tiểu nhân tinh xảo đáng yêu, lớn ôn nhu như nước. Tần Mục chỉ một cái liếc mắt đảo qua, liền kết luận hai người này đều có tu luyện tư chất. Nhất là cái kia phấn nộn tiểu nhân tiểu La Lệ, mắt to thanh tịnh linh động, toàn thân trên dưới tất cả đều là đặc hiệu, còn kém không có đem ta là thiên tài bốn chữ viết lên mặt. Tần Mục khống chế cái này lưu ảnh tồn thanh cổ, lặng yên bỏ tới La Lệ trên vạt áo, ẩn nút xuống tới. Cái này La Lệ tuyệt đối là cái tiềm lực, đem cổ lưu tại cái này, về sau khẳng định có đại dụng. Làm xong đây hết thể về sau, Tần Mục một mặt ung dung thác thân mà qua. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng hộp kiếm, hàn quang chợt hiện thanh long kiếm lập tức từ hộp kiếm bên trong bay ra. Một đạo kiếm mang giống như từ cựu thiên rơi xuống, Tần Mục đạp kiếm mà đi, quanh thân tản ra hào quang chói sáng, khí chất cao ngạo như dương, tựa như tuyệt thế kiếm khách, không nhiễm khói lửa nhân gian. Người chung quanh lập tức ngẩng đầu nhìn lại, kinh hô một mảnh. Nhất là trên đường những cô gái kia, từng cái một bộ xuân chiều bắt đầu sinh dáng vẻ, hoa si mà nhìn xem Tần Mục thân ảnh, để các nàng bên cạnh bạn trai đấm ngược dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Xe ngựa đội cái kia tiểu La Lệ cũng đội vàng rèm xe bên lên, miệng nhỏ khẽ nhếch, thấy hoa mắt thần mê. Tại mọi người sùng bái cùng trong ánh mắt ghen tị, Tần Mục thân hình hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại phía trên tòa thành nhỏ. Các nữ tử lúc này mới lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, lại nhìn bên người bạn trai lúc, lập tức cảm giác một trận kẻ nhạt vô vị. Kỳ thật bên cạnh cũng không ít tu sĩ bay tới bay lui, cái thành nhỏ này bên trong các phàm nhân đều sớm thành thói quen, nhưng giống Tần Mục loại này có được chân chính tiên nhân khí chất tu sĩ, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tần Mục và táo tung bay, chân đạp thanh long kiếm, một mặt sảng khoái địa cảm khái một tiếng, trang bức thật sự sảng khoái a, đi vào huyền huyễn thế giới 2 năm rưỡi, rốt cục tại những này ngu xuẩn phàm nhân trước mặt trang một lần bước. Tần Mục cảm giác tâm tình thật tốt. Chủ nhân, trang bức là có ý gì a? Lúc này, một con xinh xắn màu xanh hình rồng sinh vật, không biết từ nơi nào xung ra, ghé vào Tần Mục trên vai, giòn âm thanh hỏi. Trang bức chính là trang cái ép ý tứ. Tần Mục thuận miệng nói. Kia trang cái bức lại là cái gì ý tứ nha? Ngươi bây giờ còn không có, chờ ngươi biến thành người liền biết. Vậy ta lúc nào có thể biến thành người nha? Chờ ngươi trưởng thành. Úc. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không cách nào ngự kiếm phi hành, nhưng thanh long kiếm đây là một thanh thiên giai thượng phẩm vũ khí, đồng thời có được thanh long tinh phách làm kiếm linh, không cần hắn lấy lực ngự chi, liền có thể hoàn thành ngự kiếm phi hành. Mà trải qua Tần Mục một đêm vận dưỡng về sau, thanh long tinh phách đã thành công thức tỉnh, cũng liền phát sinh vừa rồi ngự kiếm phi hành một màn kia. Chỉ bất quá khiến Tần Mục không có nghĩ tới là, cái này thanh long lại là cái mẫu, hơn nữa còn là một đầu tương đương đơn thuần mẫu long. Vậy hắn hiện tại tính là gì? Long kỵ sĩ sao? Ân, cũng không phải không thể. Đinh kiểm chắc đến túc chủ đang tiến hành 10 phần ý nghĩ tà ác, thu hoạch được 1000 nhân vật phản diện giá trị. Trên đường chân trời, thanh long kiếm một đường nhanh như điện chớp. Tần Mục mang theo ánh mắt mới lạ nhìn quanh dưới chân phong cảnh. Ở kiếp trước thời điểm, hắn ngay cả máy bay đều không có ngồi qua, nhiều lắm là đánh qua mấy trăm lần. Lần này rốt cục thể nghiệm một thành, hơn nữa còn là ngự kiếm phi hành. Muốn nói đến huyền huyễn thế giới ắt không thể thiếu là cái gì? Kia tất nhiên là ngự kiếm phi hành, cái này đồng dạng cũng là Tần Mục từ nhỏ nguyện vọng. Bây giờ cuối cùng là bản thân cảm nhận được. Đại địa cảnh sắc không ngừng biến hóa, có náo nhiệt thành trì, có cường thịnh phàm nhân quốc gia, có đại giang đại xuyên, có thanh phong đứng vững, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, thiên địa tựa hồ đều ở trong tay. Tần Mục tâm niệm trồi đến, cảm giác giống như có chỗ nào bị hoàn mỹ bổ khuyết lên đồng dạng. Trên tâm cảnh cũng có một chút đạo không rõ ràng cảm giác kỳ diệu. Tần Mục chắp tay đứng ở thân kiếm, khóe miệng có chút dương lên, tu tiên thế giới. Cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi triệt để giẫm tại dưới chân. Quả nhiên vẫn là muốn bao nhiêu ra đi một chút, mới có thể có càng lớn kiến thức. Không phải cả ngày đốn tại kia nho nhỏ tạp dịch phong bên trên, thấy bệnh viện chỉ là băng sơn một góc, không cách nào nhìn thấy sắc trời. Hao tốn gần nửa ngày thời gian, cuối cùng là đuổi tại mặt trời xuống núi trước, đi tới Diệu Dương Sơn mạch khu vực biên giới Tần Mục tại phụ cận trong một cái trấn nhỏ hạ xuống tới. Lần này hành trình để thanh long tinh phách cũng tiêu hao khá lớn, dù sao nàng mới vừa vận thức tỉnh, liền kinh lịch kịch liệt như thế vận động, sức chịu đựng bên trên có chút theo không kịp. Thanh long lại lâm vào ngắn ngủi ngủ say. Tần Mục cũng không có quá mức để ý, dạng này vừa vặn, nếu như là bằng vào thần binh lợi khí uy lực, cũng rất khó đưa đến chân chính ma luyện tác dụng. Hắn đem thanh long kiếm thu hồi hộ kiếm, ở trong trấn nhỏ tìm một gian khách sạn, mở một gian 5 ngày khách phòng. Tiên trưởng đại nhân, hết thảy 10 cái hạ phẩm linh thạch. Khách sạn tiểu nhị cung kính nói. Tần Mục ánh mắt thoáng nhìn, kinh ngạc nói, đắt như thế. Cũng không phải là Tần Mục trả không nổi, mà là hắn hơi kinh ngạc tại cái này giá hàng. Phải biết hắn xác nhận nhiệm vụ này, hết thảy mới chỉ có thể thu được 80 mai hạ phẩm linh thạch mà thôi, kết quả ở khách phòng liền tốn hao 10 cái linh thạch, lần này liền đi rơi mất 1/8. Cái này nếu là đổi lại cái khác tạp dịch đệ tử, khẳng định thịt đau vô cùng. Tiểu nhị kia cũng không có bối rối, mà là thuần thục tiếp tục nói ra, thiên trưởng đại nhân ngài có chỗ không biết, cái này Diệu Dương Sơn mạch gần nhất không biết từ nơi nào xuất hiện một đầu tam giai hồ yêu, nghe nói đều nhanh muốn đột phá cấp 4, làm cho nơi này là lòng người bàng hoàng, người đi chìm tán. Hiện tại còn kiên trì ở chỗ này làm ăn, đều là bước lên nguy hiểm tính mạng, cho nên giá cả tự nhiên muốn so ngày xưa cao hơn một chút. Tần Mục sau khi nghe xong khẽ cho mày, nghĩ thầm trách không được vừa rồi trải qua tiểu trấn thời điểm không thấy được có bao nhiêu người, hắn còn tưởng rằng là nơi này tương đối vắng vẻ đâu. Nếu như con kia hổ yêu thật nhanh đạt tới tứ giai, vậy thì tương đương với nhân loại đạo cung cảnh tu sĩ, tại cái này xa xôi dãy núi nhỏ, đã thuộc về thực lực tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tần Mục lại hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Tiểu Nhị mặt lộ vẻ vẻ u sầu, than thở nói, ngay tại 2 ngày trước, đầu kia hổ yêu trời sinh tính tàn bạo, lấy ăn người vì vui, 2 ngày này đã hại không ít người, quả thực đáng sợ đến vô cùng. Tần Mục lông mày nhíu lại, vậy các ngươi vì cái gì không đi, còn có gan tử lưu tại nơi này làm ăn? Tiểu Nhị trên mặt vẻ u sầu dần dần đi, ngữ khí bắt đầu trở nên nhẹ nhõm, hồi tiên trưởng đại nhân, là bởi vì phụ cận có một cái gọi là Vân Dương Tông tiên nhân tông môn, bọn hắn đã ban tiếng, nói bọn hắn sẽ phái ra đệ tử giải quyết hết con kia hổ yêu, cho nên chúng ta lúc này mới dám đánh bạo tiếp tục ở chỗ này làm ăn. Tần Mục ánh mắt khẽ động, Vân Dương Tông. Đúng nha, nghe nói còn là Vân Dương Tông Vân Mộng tiên tử tự mình dẫn đội, cũng không biết có cơ hội hay không thấy tiên tử dung mạo. Tiên trưởng đại nhân, tiểu nhân không có ý tứ gì khác. Tiểu Nhị cho tới hứng khởi, tựa hồ quên hắn tại cùng ai nói chuyện, nói đến một nửa, đột nhiên vội vàng ngậm miệng lại, một mặt hoảng sợ. Tần Mục cười cười, ném 10 cái hạ phẩm linh thạch, thản nhiên nói, không có việc gì, ta cũng rất muốn thấy vị tiên tử này dung mạo. 23 chương 24, vị hôn thê. Thướng thú đột nhiên liền đến nữa nha. Người đăng, xỉn vô tả vào đêm. Đêm tối có do, khắp nơi âm u, trên đất cảnh vật trở nên khó mà phân biệt. Bởi vì đầu kia hổ yêu xuất hiện, tòa này nguyên bản coi như phồn hoa tiểu trấn trở nên yên lặng vô cùng, trên đường không nhìn thấy người đi đường, cũ nát đèn lồng theo gió lắc lư, mang theo vài phần âm trầm khí tức kinh khủng. Tần Mục trong phòng bày đầy lít nha lít nhít linh thạch. Gian phòng bốn phía còn thiết hạ một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, có thể khiến cái này linh khí toàn bộ tụ lại trong phòng mà sẽ không tiết ra ngoài. Tần Mục khép hờ hai mắt, trung quanh thân thể quanh quẩn lấy lấp lóe linh khí điểm sáng. Hắn đang tu luyện. Tần Mục biết rõ tại tu tiên thế giới, thực lực mới là hết thảy, không có thực lực, chả là cái quắc khô gì. Trước đó là bởi vì hắn tiên phú nhận hạn chế, cho nên cố gắng cũng không có cách nào, nhưng bây giờ hắn có tiên phú về sau, tự nhiên muốn siêng năng tu luyện. Cố gắng như vậy mà tiến tới nhân vật phản diện, hiện tại thật không nhiều lắm. Ban ngày tâm cảnh cảm ngộ cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là thật sự rõ ràng tồn tại. Có lẽ có thể dùng đốn ngộ hai chữ để hình dung. Loại này đốn ngộ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định phải mau chóng bắt lấy, không phải chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Một đêm trôi qua, trời tờ mờ sáng, ánh dạng đông phá vỡ đại địa yên lặng, tiểu trấn bên trên còn sót lại các cư dân tâm kinh đảm chiến mở cửa cửa sổ, may mắn mình lại an ổn địa vượt qua một đêm. Tần Mục gian phòng bên trong, những cái kia nguyên bản tản ra ánh sáng nhạt hạ phẩm linh thạch toàn bộ biến thành màu xám, không thấy bóng ánh hào quang. Đồng bộ sóng linh khí cũng dần dần trở nên yên lặng. Tần Mục khí tức gom, thần hồn thanh minh một mảnh, hắn từ từ mở mắt, một vệt kim quang từ trong con ngươi có chút lấp loé mà qua. Tâm cảnh đến, chỉ kém linh lực bổ sung, liền có thể đến linh hải cảnh tứ trọng. Hư vô thần thể đột phá cần có linh lực nhu cầu thực sự quá lớn, cái này mấy trăm miếng hạ phẩm linh thạch linh lực bị thu nạp không còn, lại vẫn không có đạt tới 1%. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu là cũng không đủ tài nguyên tu luyện, liền sẽ biến thành một cái liên lụy. Tu hành giảng cứu tài lữ pháp địa, tài xếp ở vị trí thứ nhất, bởi vậy có thể thấy được trọng yếu bậc nào. Qua một thời gian ngắn liền có thể có được một vạn thượng phẩm linh thạch, hẳn là có thể trèo chống ta tu luyện một đoạn thời gian. Tần Mục nội tâm nói thầm một tiếng. Có một thanh âm cái này thánh nữ giúp hắn thu thập tài nguyên tu luyện, hắn cũng là không cần lo lắng những thứ này. Trước mắt vẫn là tăng lên mình kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm trọng yếu nhất. Tần Mục đưa tay quét qua, những này đã mất đi linh khí hạ phẩm linh thạch toàn bộ hóa thành một mịn. Đi trước Diệu Dương Sơn mạch nhìn xem, tìm mấy cái có thể địch nổi đối thủ luyện tập một chút hư vô kinh công phạt thủ đoạn. Tần Mục rút thưởng đạt được hư vô kinh là cùng hư vô thần thể nguyên bộ công pháp, nội dung của nó mênh mông vô biên, thần dị khó lường, là một môn chân chính đỉnh cấp thần thông. Tần Mục hoài nghi cái này đã đạt đến tiên cấp trình độ. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Tần Mục có được hư vô thần thể, cũng cần luyện tập mới có thể thuần thục nắm giữ, mà không phải nhìn một chút liền có thể học được, không có kiểu nói này. Kỹ xảo chiến đấu chưa từng có đường tắt, đều dựa vào tại sinh cùng tử ở giữa ma luyện mà có được. Đây cũng là Tần Mục đến Diệu Dương Sơn mạch mục đích một trong. Về phần chém giết hổ yêu vì dân trừ hại loại sự tình này hắn mới lười nhắc làm, nếu như gặp được, vậy liền giết. Nếu như gặp không được, Tần Mục cũng sẽ không tận lực đi tìm. Mà lại Tần Mục luôn cảm thấy cái này hổ yêu xuất hiện, có lẽ cùng Vân Dương Tông có một ít quan hệ. Vân Dương Tông, một cái không lớn không nhỏ tông môn, tại Trung Châu Đông được thuộc về là tam lưu cấp bậc, bình thường không có cái gì tồn tại cảm. Lần này cao điệu như vậy địa tuyên bố muốn tới chém giết hổ yêu, đều khiến người có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đương nhiên, tại phàm nhân trong mắt, dù cho một cái tam lưu tông môn cũng là cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Tần Mục đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi khách phòng, trực tiếp đi hướng Diệu Dương Sơn mạch. Đầu này dãy núi cũng không phải là rất cao, thảm thực vật mặc dù coi như thanh thúy tươi tốt, nhưng không có loại kia tiên khí lượn lờ cảm giác, hiển nhiên là linh khí hàm lượng không đủ nguyên nhân. Dưới mặt đất không có linh mạch. Tần Mục mở ra địa đồ liếc qua, phía trên ghi chép một chút yêu thú phạm vi hoạt động. Hắn lần này cần đi mục đích là một đám gọi là Tật Phong Lang yêu thú. Tật Phong Lang thuộc về yêu thú cấp 2, thực lực tương đương tại nhân loại gần khí cảnh, trời sinh tính tàn bạo, vô cùng giàu hoạt, nếu là cùng giai tu sĩ gặp được, không có cường lực sát phạt thủ đoạn, căn bản khó mà chống đỡ. Mà lại Tật Phong Lang là quần cư sinh vật, thường thường xuất động một cái chính là mấy trăm con, hàng ngàn con. Cái này cũng liền đưa đến dù cho linh hải cảnh tu sĩ nhìn thấy Tật Phong Lang về sau, cũng sẽ không quay đầu lại xoay người bỏ chạy, tuyệt không lưu lại. Nhưng Tần Mục cảm thấy dùng để luyện cấp vừa vặn. Hắn xác nhận phương hướng về sau, liền hướng trên núi đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất ở đây. Ngay tại Tần Mục tiến vào Diệu Dương Sơn mạch sau đó không lâu, tiểu trấn trên đường phố đi tới một đám lưng đeo bội kiếm, người mặc trường bào màu trắng người. Những người này từng cái thần sắc cao ngạo, nhìn về phía phàm nhân trong ánh mắt mang theo khinh miệt, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, hiển nhiên là một đám tu tiên giả. Cầm đầu là một nữ tính, đồng dạng áo trắng trường bào, chỉ bất quá trên mặt bị kín một tầng mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng từ kia phong thái hiểu điệu tư thái, cùng cặp kia như thu thủy hai con ngươi có thể phán đoán, nhất định là một vị hiếm có mỹ nhân tuyệt sắc. Đường đi một bên khác, một mặc tương đối phú quý, thân thể cổng kềnh nam tử đối diện đi tới. Nhìn hắn kia đi lại nhẹ nhàng bộ dáng, lại cũng là một tu tiên giả. Béo nam tử trên mặt cười tủm tỉm, dẫn đầu nói ra, "Chư vị Vân Dương Tông đạo hữu, có thể tính đợi đến các ngươi. Tại hạ Vân Dương Tông, Vũ Văn Bác. Chuyến này cùng sư tỷ Vân Mộng tiên tử cùng một chỗ đến đây chém giết hổ yêu, thay trời hành đạo." Cầm đầu nữ tử cũng không nói lời nào, mà là một khuôn mặt có chút tuấn giật nam tử đứng ra, cao giọng nói, "Nguyên lai là Vũ Văn thiếu chủ, đã sớm cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Béo nam tử lập tức cung kính trả lời, mông ngựa liên tiếp liền chụp quá khứ. Tên là Vũ Văn Bắc nam tử hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, giả bộ như vân đạm phong khinh bộ dáng. Tất cả mọi người ra nhìn nha, Vân Dương Tông Vân Mộng tiên tử đến trừ hổ yêu, chúng ta có thể cứu á. Béo nam tử vận dụng linh lực, đem thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Còn không có rời đi tiểu trấn, các cư dân lập tức nhao nhao đi đến đường đi, kính ngưỡng mà nhìn xem Vân Dương Tông một đoàn người, vỗ tay lớn tiếng khen hay. Trong đó ánh mắt tụ vào nhiều nhất chỗ, tự nhiên là kia danh xưng Vân Mộng tiên tử nữ tử. Vũ Văn Bắc bất động thanh sắc đi về phía trước một bước, cùng sư tỷ đứng chung một chỗ, mặt mỉm cười, thưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người. Ngọc Nhi, sau trận chiến này, chúng ta Vân Dương Tông nhất định sẽ dương danh Trung Châu đông vực. Vũ Văn Bác nhỏ giọng nói, giọng điệu thân mật, nhìn về phía sư tỷ ánh mắt mang theo một tia lửa nóng. Bởi vì Vân Mộng Tiên Tử không chỉ là sư tỷ của hắn, hay là hắn vị hôn thê. 24 chương 25, phóng sinh sói con người đằng, xin vô tả Vân Mộng Tiên Tử liếc qua Vũ Văn Bác, trong trẻo trong con ngươi không có rõ ràng yêu thương, nhưng cũng không có rõ ràng địa chán ghét. Nàng khẽ mở môi anh đảo, thấp giọng man mà nói, chờ một lúc tiến vào dãy núi về sau, hết thảy đều muốn nghe theo chỉ huy, không thể tùy ý làm ra hành động. Vũ Văn Bác cười hắc hắc, lập tức làm ra một bộ nghe lời dáng vẻ, toàn lấy sư tỷ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn cùng sư tỷ thợ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, cùng một chỗ luyện công, cùng một chỗ bước vào tu hành, cùng một chỗ trở thành Vân Dương Tông chói mắt nhất thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù sư tỷ bình thường say mê tu luyện, đối với những chuyện khác cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, đến mức hắn hiện tại cả tay đều không có chạm thử. Nhưng sư tỷ đối với hắn cầu hôn cũng không có cự tuyệt, nói rõ sư tỷ cũng một mực đối với hắn hữu tâm ý, điểm này Vũ Văn Bác hay là vô cùng có tự tin. Nữ nhân nha, ra mặt chính là muốn mỏng một điểm. Vũ Văn Bắc vừa nghĩ tới tương lai nhập động phòng một khắc này, liền toàn thân kích động, mừng thầm không thôi. Đi thôi, chúng ta vào núi. Vân Mộng Tiên Tử nhẹ nhàng nói, ngữ khí bình thản, tựa hồ trên thế giới này không có gì có thể gây nên trong nội tâm nàng gợn sóng sự tình. Luận phần này tâm tính, đã mất thẹn tiên tử danh xưng. Vân Dương Tông chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ vào núi chém yêu hổ, còn thế gian một mảnh thái bình. Vũ Văn Bắc vung cánh tay hô lên, vào núi chém yêu hổ, còn thế gian một phương thái bình. Sớm đã tập luyện tốt Vân Dương Tông đông đảo đệ tử nhao nhao giơ lên trong tay lợi kiếm, đi theo cùng kêu lên hết lại. Trung quanh quần chúng vây xem thấy thế lập tức dùng sức vỗ tay, thần sát phấn chấn, có mấy tên ở chỗ này ở lại nhiều năm lão nhân thậm chí còn chạy xuống nhiệt lệ, cảm động đến cực điểm. Vân Dương Tông không hổ là tiên nhân tông môn, cũng chỉ có bọn hắn có thể chém giết cái này hổ yêu đi. Cái này phương viên ngàn dặm bên trong, cũng chỉ có Vân Dương Tông các tiên nhân mới có thể quan tâm chúng ta như vậy phàm nhân. Vân Dương Tông tâm hệ thiên hạ, Vân Mộng tiên tử càng là có Bồ Tát lòng mang, chờ nhà ta cái kia tiểu nhi tử xuất sinh về sau, ta nhất định phải làm cho hắn bái nhập Vân Dương Tông. Ta đề nghị không bằng chúng ta ở chỗ này lập một khối trường sinh địa, để chúng ta hậu thế đều không cần quên Vân Dương Tông các tiên trưởng quang huy sự tích. Tốt, ta đồng ý. Cư ngụ ở nơi này phàm nhân các cư dân nghị luận không ngớt, nuốt tử ở giữa không khỏi là đối Vân Dương Tông địa tôn sùng cùng kính ngưỡng. Vũ Văn Bác nghe những nghị luận này âm thanh, nội tâm sảng khoái vô cùng. Nhưng cũng tiếc chính là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chứa một bộ mây thanh phong nhạt cao nhân bộ dáng, tăng thêm kia có mấy phần tuấn dật khuôn mặt, còn thật sự có mấy phần xuất trần chi ý. Vân Mộng tiên tử đối chung quanh tiếng nghị luận không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, ánh mắt bên trong ngược lại có một tia phức tạp. Một đoàn người rất nhanh liền tiến vào Diệu Dương sơn mạch. Bọn hắn lựa chọn phương hướng, cùng Tần Mục tiến vào dãy núi phương hướng vừa lúc là tương phản. Bên trong dãy núi, Tần Mục giống như là đến du lịch, nên ngang hành tẩu tại giữa núi rừng. Không có chút nào cái khác tiến vào dãy núi tu sĩ như vậy cẩn thận. Bởi vì hắn lần này chính là đến soát kinh nghiệm, hận không thể những cái kia yêu thú tranh thủ thời gian phát hiện tung tích của hắn. Kỳ quái, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, kia Tật Phong Lang hang ổ hẳn là ngay tại kề bên này, làm sao một con yêu thú đều không nhìn thấy đâu? Tần Mục tùy ý khuấy động lấy rừng rậm, tìm kiếm Tật Phong Lang bóng dáng, nhưng trên mặt đất chỉ có thuộc về Tật Phong Lang dấu chân, trừ cái đó ra không có vật khác. Chẳng lẽ bọn chúng đem hang ổ vị trí cho di chuyển rồi? Tần Mục khẽ nhíu mày. Nếu là như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể đổi một mục tiêu. Ngay tại Tần Mục chuẩn bị rời đi thời điểm, xa xa lùm cây đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Tần Mục đi qua, đẩy ra lùm cây, chỉ gặp một cái âm trầm sơn động xuất hiện tại đáy mắt, đồng thời nương theo mà đến còn có một cỗ tanh hôi khí tức. Hai con mini bản Tật Phong Lang ngay tại chỗ cửa hang cắn xé một khối màu nâu mang tí máu lông, nhìn tựa hồ đang luyện tập như thế nào đi săn. Cửa hang chỗ sâu sáng lên càng nhiều con mắt màu đỏ, theo Tần Mục đoán chừng cũng có trên trăm con. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là sinh sói con, cho nên đại lang đều ra ngoài kiếm ăn rồi. Nhiều như vậy chỉ Tật Phong Lang con non, tất cả đều ngay tại lớn thân thể bên trong, một ngày tiêu hao đồ ăn tuyệt đối là một cái kinh khủng số lượng. Vừa vặn buổi sáng cũng chưa ăn cơm, thử một chút sói con thịt thế nào. Tần Mục chép chép miệng, hai mắt sáng lên từ trong bụi cỏ đi tới. Đi vào huyền huyễn thế giới lâu như vậy, hắn thật đúng là chưa từng ăn qua thịt sói, hơn nữa còn là như thế tươi mới từ lấy tài liệu đến lên bàn chỉ cần một giờ. Trong cửa hang đang luyện tập cắn xé hai con sói con cũng đã nhận ra dị dạng, bốn ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tần Mục, tràn đầy vẻ hung lệ. Con tại chảy máu nước răng càng không ngừng ma sát, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đều tới cắn xé Tần Mục. Tuổi con nhỏ cứ như vậy hung ác, lớn lên còn phải, nhất định phải toàn bộ phóng sinh. Tần Mục nâng tay lên bên trong thanh long kiếm, bạch bào bay tán loạn, một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói. Phát giác được nguy hiểm, sói con nhóm lập tức phát ra từng tiếng gầm nhẹ, trong mắt lộ ra hung tàn cùng cắt máu, bọn chúng lòng bàn chân cấp tốc, đột nhiên hướng Tần Mục đánh tới. Nhưng sau một khắc, kiếm khí màu xanh đột nhiên mà phát, nhấc lên lá cây xì xì rung động. Chỉ nghe vài tiếng kiếm khí xé rách đục thể thanh âm, cơ hồ tại thoáng qua ở giữa, kia hai con nhào tới sói con liền ngã trên mặt đất, rất nhanh chảy ra một mảnh huyết thủy. Tiếng vang kinh động đến sơn động chỗ sâu sói con. Tần Mục thu hồi thanh long kiếm, tay trái có chút nâng lên, thưa không một nắm. Những cái kia chính hướng bên ngoài sơn động chạy sói con nhóm giống như là gặp vô hình trói buộc, thân thể trôi nổi mà lên, cũng bắt đầu vặn mèo, miệng bên trong phát ra ô ô thống khổ tiếng gào thét. Theo Tần Mục ngón tay càng hợp càng chặt, tất cả sói con toàn bộ bạo thể mà chết, bị đè ép thành một bãi thịt nát. Uy lực cũng không tệ lắm. Tần Mục trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn vừa rồi thi triển chính là hư vô kinh bên trong chỗ ghi lại đại hư không thuật. Thu hồi linh lực, Tần Mục thuần thục đem ban đầu kia hai con sói con lột ra lấy máu, tiếp lấy lại tốn hao 800 nhân vật phản diện giá trị, từ hệ thống trong cửa hàng hối đoái ra đồ nướng dùng đồ vật. Vị nướng, sắt cái thẻ, cây thì là mặt, quả ớt mặt vân vân. Chuẩn bị sẵn sàng công việc về sau, Tần Mục trực tiếp đem nguyên một con sói tể treo ở trên vị nướng. Mùi thịt rất nhanh tràn ngập ra. Lúc này, xa xa trong rừng truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, số lượng chừng trên trăm con tật phong lang xuất hiện tại cửa sơn động một bên. Cầm đầu con kia hình thể lớn nhất tật phong lang một mặt ngây ngốc nhìn xem Tần Mục, ngậm trong miệng con mồi phanh thông một tiếng rơi trên mặt đất. Không, chính xác tới nói, là nhìn xem Tần Mục trong tay kia mùi thơm xông vào mũi sói con nhóm. Tật phong lang. 25 chương 26, người đăng, xin vô tạ à, trở về, vừa vặn đúng chín, mau tới lấy trước cầm bị. Tần Mục chuyển động trong tay sắt cái thẻ, một bên nhiệt tình kêu gọi. Cái này huyền huyễn thế giới thịt sói quả nhiên không tầm thường, đạn thịt căng đầy, kia tràn đầy dầu chân nhỏ tại lửa than bên trên, bắn ra câu người đến cực điểm mùi thơm. Tần Mục chép miệng một cái, cảm giác chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Quá thơm. Giống. Một tiếng phẫn nộ đến cực điểm sói gào âm thanh, hình thể to lớn tật phong lang đem mình lợi chảo thật sâu bắt vào trong lòng đất, một đôi to lớn sói mắt tràn đầy hung lệ. Nó không nghĩ tới mình chỉ là mang tộc đàn ra ngoài bắt điểm con mồi, trở về sau nhà đều bị trộm, ngay cả mình hài tử đều biến thành đồ ăn. Ghê tởm. Tu sĩ loài người đáng chết. Tật phong lang trên người da lông toàn bộ nổ tung, sau một khắc nó đột nhiên xông tới, liều lĩnh hướng Tần Mục đánh giết mà đi. Nó đem cái này nhân loại hung hăng xé thành vỡ nát. Tần Mục không chút hoang mang địa cắn một cái sói con thịt, con mắt có chút sáng lên, mỹ vị à, nếu là lại có hai tấm quyển bánh thì tốt hơn. Đàn sói đã ùa lên. Tần Mục gọi ra thanh long kiếm, tựa như trong trò chơi đánh tiểu quái, một kiếm một cái tay khắc cầm thịt nướng, tại trong bầy sói đi bộ nhàn nhã, tựa như tại đi dạo chợ thức ăn đồng dạng. Chỉ chốc lát thời gian, trên trăm con tật phong lang toàn bộ ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy, máu tươi đem mặt đất triệt để nhuộm đỏ. Gây mũi mùi máu tươi trôi hướng địa phương rất xa rất xa. Tần Mục cầm thanh long kiếm tay hơi có chút run rẩy, bất quá hắn ánh mắt lại bộc phát sáng rực. Quả nhiên vẫn là phải đi qua thực chiến chém giết mới có thể phát hiện thiếu sót của mình chỗ. Tần Mục đứng tại một chỗ sát sói bên trong, áo trắng bên trên chưa từng nhiễm lên một giọt máu đen, khí thế lại giống như mới từ huyết hải chỗ sâu đi ra tuyệt thế ma thần, thần phật sợ tán chi. Linh hải bên trong linh lực đại khái dùng 2/3, nhưng kỳ thật nếu như một lần nữa vận dụng linh lực hẳn là sẽ tăng ít. Cường độ cao chuyên chú để cho ta tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Hô, lần này thu hoạch tràn đầy. Tần Mục trong đầu phục quận lại chiến đấu mới vừa rồi. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì không có quá nhiều thực chiến kỹ xảo, Tần Mục mỗi một kích dùng linh lực đều quá mức tiêu xài, nếu như lại để cho hắn tới một lần, hắn liền có thể làm được tinh chuẩn địa khống chế mỗi một tia linh lực. Ta quả nhiên là chiến đấu thiên tài, kiệt kiệt tuyệt. Tần Mục không khách khí chút nào khoe khoang nói. Hắn lại cắn một cái trong tay thịt sói, nghĩ đến còn ít chút gì, lại từ túi chứa vật lấy ra một bình rượu, ừng ực một hớp. Cơm nước no nê, có thể vậy vậy. Tần Mục đi xuống chân núi. Hôm nay chiến đấu đến cái này không sai biệt lắm là được rồi. Ngày mai lại đi tìm một cái khác bảy tên là xích đồng heo yêu thú, tăng cường củng cố một chút, liền có thể về thánh địa. Tần Mục vòng qua đầy đất sát sói. Kỳ thật những này tật phong lang thi thể nếu như thu sạch tập, cũng là một bút không ít thu nhập. Tật phong lang da lông, thịt trên người, miệng bên trong răng nanh, thậm chí là sói được phía dưới cây kia đồ vật, đều có thể vì nhân loại sử dụng, hơn nữa còn rất quý hiếm. Bất quá Tần Mục lười nhát thu thập, giá trị không lớn, còn hao tâm tổn trí phí sức, có thời gian này trở về nhiều gõ một cái thánh nữ, không càng tâm không. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên hướng về sau nhìn lại, ánh mắt cảnh giác. Hắn vừa rồi cảm nhận được một cỗ như có như không thăm dò cảm giác, mặc dù rất nhạt, nhưng tuyệt đối tồn tại. Tần Mục thân hình dần dần trở thành nhạt, cho đến triệt để hóa thành hư vô. Lại qua trong chốc lát, một cái cự đại thương mục đằng sau, một con hình thể to lớn vô cùng, hoa văn lộng lẫy cự hổ nhẹ nhàng đi ra. Rất khó tưởng tượng như thế một cái cự đại sinh vật, dẫm trên mặt đất vậy mà không hề có thanh âm phát ra. Cự hổ ngửi hai lần, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Sau đó lúc này mới đi đến cách nó gần nhất một cái tật phong lang thi thể trước mặt, bắt đầu ăn như gió cuốn. Những này yêu thú thi thể đối với nó tới nói cũng có thể bồi bổ lực lượng, đem những này tật phong lang tinh hoa bộ phận toàn bộ ăn hết về sau, nói không chừng nó liền có thể thuận lợi điệu tiến giai tứ giai yêu thú. Ngay tại cự hổ dần dần buông lỏng cảnh giác, bắt đầu hết sức chuyên chú đối phó trước mặt những này đến từ thiên nhiên quả tạm lúc. Trong hư không tự dưng xuất hiện một tia sóng linh khí. Một đạo thanh mang tại cự hổ trên lưng đột nhiên vung đánh mà xuống, như cửu thiên trăng quyết, thế như trẻ che điệu tan rã cự hổ phòng ngự. Giống. Cự hổ bị đau hét lớn một tiếng, to lớn mắt hổ bên trong nổi lên từng đạo tơ máu, hiển nhiên đã đau đến cực hạn. Sau một khắc, không đợi Tần Mục thừa thắng xông lên, cự hổ ngang nhiên phát động kỹ năng thiên phú, thân thể vậy mà hóa thành một đạo thiểm điện, biến mất tại Tần Mục trước mặt. Tần Mục trợn mắt hốt mồm, vô ý thức nói, ta thao, thiểm điện hổ. Sau đó Tần Mục nhanh chóng đuổi theo, trong mắt một tia lệ khí hiện lên. Há có thể để ngươi chạy? Diệu Dương Sơn mạch một mảnh khác trong rừng rậm, mặc áo trắng, bên hông bội kiếm Vân Dương Tông các đệ tử ngay tại hướng về phía trước thăm dò. Sư tỷ, con kia hổ yêu có thể hay không chạy? Vì cái gì chúng ta đến bây giờ cũng còn không có tìm được nó? Vũ Văn Bắc Lơ trong tay lợi kiếm, không kiên nhẫn chém đứt một cây nhánh cây. Bọn hắn từ khi tiến vào Diệu Dương Sơn mạch về sau, liền không có tìm tới nửa điểm hổ yêu tung tích, ngược lại là cái khác loạn thất bát tao yêu thú gặp không ít. Dạng này hắn nguyên bản liền không nhiều kiên nhẫn, tức thì bị tiêu hao 7-8 phần, nếu như không phải là vì cho Vân Dương Tông tạo thế, hắn mới sẽ không đi vào cái này địa phương, cất chim cũng không có thụ cái này tội đâu. Vân Mộng Tiên Tử dư quang nhàn nhạt đảo qua Vũ Văn Bác, nói khẽ, kiên nhẫn một chút, con kia hổ yêu lập tức liền muốn tấn thăng tứ giai, ngưng tụ yêu đan, trí tuệ tự nhiên là siêu việt bình thường yêu thú. Ừ vân, sư tỷ nói rất đúng. Vũ Văn Bác không nhịn được biểu lộ lập tức biến mất hầu như không còn, trên mặt cười nói một tiếng. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, cầm đầu Vân Mộng Tiên Tử đột nhiên dừng bước, đôi mi thanh tú cau lại. Nàng nhẹ giơ lên tố thủ, thấp giọng nói, chờ một chút, giống như có mùi máu tươi truyền đến. Vũ Văn Bác mới đầu cũng không hề để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy một con khổng lồ cự hổ ngay tại hướng bọn hắn lấy một cái thật nhanh tốc độ đi tới, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Là con kia hổ yêu. Phía sau hắn Vân Dương Tông các đệ tử lập tức xuất hiện ngắn ngủi kinh hoàng, bọn hắn thực lực tại cái này cự hổ trước mặt chính là cặn bã, làm sao có thể không hoảng? Không nên kinh hoàng, bày trận. Vân Mộng Tiên Tử khép kêu một tiếng. Có Vân Mộng Tiên Tử là chủ tâm xương, những này Vân Dương Tông các đệ tử cuối cùng là nghĩ tới, nhao nhao rút ra trong tay phối kiếm, hợp thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận. Hãng không được xe cự hổ trực tiếp đụng vào, vốn là trọng thương nó tại chỗ chết. Tốt, quá tuyệt vời. Trở về toàn diện có thưởng. Vũ Văn Bắc mặt lộ vẻ mừng rỡ, hét lớn một tiếng. Các đệ tử lập tức hoan hô lên. Chỉ có Vân Mộng Tiên Tử có chút nhíu mày, nhỏ giọng nỉ non, không đúng. Đây không phải cái này hổ yêu thực lực. Nó thụ thương. Vũ Văn Bắc cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy đắc ý, mặc kệ nó sư tỷ, dù sao là chúng ta giết chết. Vân Mộng Tiên Tử vừa định nói cái gì, một cái mang theo sát khí thanh âm xuất hiện sau lưng bọn hắn. Các ngươi có biết hay không, cái này hổ yêu là chiến lợi phẩm của ta. Phát sốt các minh đệ, 38.5 độ, không xác định có phải hay không dê, tóm lại đau đầu rất lợi hại, giống như là muốn nổ, còn tiêu chảy, kéo hai ngày bụng, buổi chiều đánh sâu nước vẫn là lặp đi lặp lại sốt cao, hiện tại cả người đều là hư. Chịu đựng đau đầu cùng sốt cao viết ra hai trường, đã đúng là cực hạn, tóm lại sẽ không bị canh, cầu chút ít lễ vật 26. Chương 27, người đăng, xin vô tả đám người cùng nhau biến sắc. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Tân mục áo trắng đeo kiếm, chỉ vào hổ yêu thản như nói, đi ra ngoài trước đó. Nhà các ngươi đại nhân chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, không thể tùy tiện loạn cầm đồ của người khác sao? Vân Mộng Tiên Tử nhìn về phía Tần Mục, đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Lấy nàng thực lực, lại hoàn toàn không có phát hiện đối phương là như thế nào xuất hiện, cái này khiến nàng không khỏi nội tâm nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Không biết đạo hữu lời ấy muốn nói gì? Vân Mộng Tiên Tử trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng nhẹ giọng hỏi. Nhưng Tần Mục vẫn không nói gì, Vũ Văn Bắc liền sắc mặt khó chịu lạnh lùng quát, sư tỷ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, cái này hổ yêu rõ ràng chính là chúng ta giết. Tiểu tử này muốn ngoa nhân cũng không nhìn một chút là cái gì thế cục. Từ khi Vũ Văn Bắc nhìn thấy Tần Mục ra sân về sau, nội tâm liền âm thầm khó chịu, tiểu tử này, dáng dấp cũng quá đẹp trai. Cái kia nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo dung mạo, ở trước mặt đối phương tựa như là một tên hề, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cùng là toàn thân áo trắng, nhưng lại diễn ra vừa ra huyền huyễn bản đụng áo không đáng sợ, ai xấu hổ. Vũ Văn Bắc cảm giác toàn thân không được tự nhiên, trong lòng gọi là một cái ghen ghét. Tần Mục kém chút khí cười, ta ngoa nhân. Tần Mục cho là mình đủ vô sỉ, không nghĩ tới gặp được một cái so với hắn còn người vô sỉ. Vân Mộng Tiên Tử dùng ánh mắt quét một chút Vũ Văn Bác, ra hiệu để hắn không cần nói, sau đó vừa mềm âm thanh đối Tần Mục nói, vị đạo hữu này, cái này hổ yêu đích thật là bị thương mà đến, bị chúng ta nhặt được một cái tiện nghi, như vậy đi, chúng ta ra linh thạch đem đầu này hổ yêu mua xuống như thế nào? Sư tỷ. Vũ Văn Bác nguyên bản đã im lặng, nhưng nghe đến lời này lại nhịn không được mở miệng nói một câu, sư tỷ, cái này hổ yêu vốn chính là chúng ta giết, vì sao còn muốn đưa cho hắn linh thạch, huống hổ có phải là hắn hay không tổn thương hổ yêu còn chưa nhất định đâu, ta không đồng ý. Ngậm miệng. Vân Mộng Tiên Tử nhẹ nhàng quát lớn một tiếng. Vũ Văn Bắc mặt lộ vẻ không cam lòng, vẫn đang nhỏ giọng lẩm bẩm, liền tên tiểu bạch kiểm này có thể mạnh bao nhiêu thực lực, còn có thể làm bị thương tam giai đỉnh phong hổ yêu. A, Vân Mộng Tiên Tử trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, sau đó ấy này nói với Tần Mục, làm cho đạo hữu chế giễu, mong rằng không cần để ở trong lòng. Không có việc gì, ta xưa nay không cùng chó so đo. Tần Mục cười cười, thản nhiên nói, ngươi nói ai là chó đâu? Vũ Văn Bắc trong mắt lóe lên một tia nổi giận, nói liền vừa muốn rút kiếm tương hướng. Vân Mộng Tiên Tử trong mắt mang theo một tia lanh ý, lại quát lớn một tiếng, Vũ Văn Bắc. Vũ Văn Bắc trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng, đem kiếm thu về. Vân Mộng tiên tử nhỏ không thể thấy lắc đầu, trong trẻo con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng thất vọng. Đối diện vị này mặc dù niên kỷ nhìn rất nhỏ, nhưng có thể độc lập kích thương hồ yêu, đồng thời còn truy kích tới, há lại sẽ là chờ nhàn hạ người, thực lực nói không chừng so với nàng đều mạnh, nhưng là Vũ Văn Bắc ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra, sau khi trở về lại như thế nào kế thừa Vân Dương Tông vị trí tông chủ. Vân Mộng tiên tử nội tâm tràn đầy buồn vô cớ. Bất quá chính khí trên đầu Vũ Văn Bắc nơi nào sẽ chú ý tới những chi tiết này. Vị đạo hữu này, đầu này hổ yêu chúng ta Vân Dương Tông cố ý mua xuống, ngươi ra cái giá, dạng này công bình nhất. Vân Mộng tiên tử đối Tần Mục ôn nhu nói. Ồ, nguyên lai các ngươi chính là Vân Dương Tông. Tần Mục trong mắt lóe lên một tia giật mình. Vân Mộng tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Ở một bên Vũ Văn Bắc nhìn xem nhà mình sư tỷ kiêm vị hôn thê cùng Tần Mục chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, sắp tức đến bể phổi rồi. Sư tỷ đều chưa từng có dùng loại này ôn nhu ngữ khí tự nhủ nói chuyện. Sư tỷ sợ không phải coi trọng tên tiểu bạch kiểm này. Tên tiểu bạch kiểm này đến cùng chỗ nào tốt? Không phải liền là lớn lên so mình đẹp trai một điểm, khí chất tốt hơn chính mình một điểm, thực lực, khả năng cũng mạnh hơn chính mình một điểm, trừ cái đó ra, còn có điểm nào nhất mạnh hơn chính mình rồi? Ta thế nhưng là tương lai phải thừa kế Vân Dương Tông vị trí tông chủ người. Vũ Văn Bắc nắm đấm lặng yên siết chặt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhớ tới sư tỷ đối với hắn quá lớn, nhìn lại sư tỷ hiện tại đối tên tiểu bạch kiểm này ôn nhu, Vũ Văn Bắc cảm giác trên đầu mình xanh mơn mận, giống như trồng một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Nhìn lại sau lưng những đệ tử kia xem náo nhiệt ánh mắt, Vũ Văn Bắc cảm giác hiện tại mình tựa như là một chuyện cười. Hắn cảm thấy nếu như chuyện này đều có thể nhận quá khứ, vậy hắn đời này liền xong rồi. Đời này đều sẽ bị cài lên một cái chỗ bẩn. Dù cho sau này làm lên tông chủ cũng rửa sạch không xong. Vũ Văn Bắc càng nghĩ càng giận, nắm đấm cũng là càng nắm càng chặt. Tần Mục nhàn nhạt liếc qua Vũ Văn Bắc, cảm thụ được kia cố như có như không nhàn nhạt sắc ý, cười nói ra, đã tiên tử như thế thành khẩn, vậy ta Tần Mỗ cũng không phải ngang ngược không nói lý người, linh thạch sự tình dễ nói. Vân Mộng tiên tử nội tâm lặng lẽ thở dài một hơi. Lại nghe Tần Mục hời hợt nói, cho ta 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chuyện này coi như qua. Cái gì? Vũ Văn Bắc trừng to mắt, bất khả tư nghị gầm thét một tiếng, ngươi đây là trần trụi cướp bóc. Cho dù là yêu thú cấp 7 cũng bán không đến 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Chính là cướp bóc thế nào? Tần Mục thoải mái thừa nhận. Ngươi. Vũ Văn Bắc lập tức tức giận vô cùng, nộ khí lập tức thoạt tới trên đầu, hắn nhìn về phía Vân Mộng tiên tử, phẫn nộ nói, sư tỷ, tên tiểu bạch kiểm này căn bản không có bất luận cái gì thành ý, ta nhìn chúng ta vẫn là trực tiếp bắt hắn cho giải quyết, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vân Mộng tiên tử có chút nhíu mày, hiển nhiên cũng bị Tần Mục chào giá cho kinh đến. Nàng cũng không nghĩ tới Tần Mục mới vừa rồi còn rất hòa khí, một giây sau thế mà lại trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa với chúng ta, cái này hổ yêu tính thế nào cũng không đạt được 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Vân Mộng tiên tử đang định cùng Tần Mục thương nghị một chút giá cả. Một bên Vũ Văn Bắc đã nhịn không được, đưa tay rút kiếm mà ra. Sư tỷ, cùng loại này vô sỉ hạ người không có gì tốt thương nghị, nhìn ta chém hắn. Kiếm mang màu xanh xẹt qua hư không, đánh thẳng Tần Mục mà đi. Vân Mộng tiên tử biến sắc, vô ý thức muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá nàng cũng phi thường quả quyết, và áo phất phới ở giữa, một thanh tú khí lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Đã đều đã bạch mặt, vậy cũng chỉ có thể đánh rồi mới biết. Còn lại Vân Dương Tông đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ, lần nữa bày lên trước đó kiếm trận, đem Tần Mục bao quanh vây xung quanh. Cái gì cầu thí tiên tử, thế mà còn làm đánh lén. Tần Mục đứng ở nguyên địa, khinh thường lắc đầu. Vân Mộng tiên tử mặt không đổi sắc, đạo hữu không có thành ý trước đây, vậy liền không thể trách chúng ta kiếm hạ vô tình. Vũ Văn Bác tại Tần Mục nói chuyện lỗ hổng, đã công kích đến Tần Mục trước mặt. Hắn hai mắt xích hồng, khoe miệng nứt ra một tia cười tàn nhận ý một kiếm này, hắn nhất định phải làm cho đối phương tại chỗ nuốt hận ở đây. 27 chương 28, phệ tâm cổ làm sự tình, quan ta Tần Mục chuyện gì? Người đăng, xin vô tà nhìn xem gần trong gang tấc kiếm mang màu xanh, Tần Mục mặt không đổi sắc, trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm thanh long kiếm, trở tay một kiếm đâm xuyên mà đi. Vũ Văn Bắc nhìn xem cái này hời hợt phản kích, nội tâm không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn một kích này thế nhưng là nổi lên thật lâu, đối phương còn dám qua loa như vậy, đơn giản buồn cười. Cưỡng. Một tiếng kim loại va chạm giòn vang về sau, Vũ Văn Bắc sắc mặt đại biến, đội vàng thu hồi lại bộ phận linh lực dùng để chống cự, nhưng đã quá muộn. Thanh long kiếm thế nhưng là thiên giai vũ khí, như thế nào cái khác phàm bình tục khí có thể khiêu khích. Ngang. Long ngâm xuyên thấu sơn lâm, một đầu màu xanh nhạt hình rồng hư ảnh lấy không thể địch nổi chi thế, hung hăng đánh trúng vào Vũ Văn Bắc. Răng rắc một tiếng, Vũ Văn Bắc lợi kiếm trong tay vậy mà tầng tầng đứt gãy, cả người bay ngược mà ra, đụng vào một gốc đại thụ che trời sau chậm rãi trượt xuống, miệng phun máu tươi không ngừng, trực tiếp biến thành nửa cái tàn phế. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại điện quang thạch hỏa bên trong. Vân Mộng tiên tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhưng thế công không giảm chút nào, kia đến từ đạo cùng cảnh thực lực để Tần Mục sắc mặt cũng có một chút ngưng trọng. Nữ nhân này, hẳn là trước mắt hắn gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất. Trước mắt hắn thực lực chỉ có linh hải cảnh tứ trọng, trên lệch dòng dã một cái cấp bậc. Nhưng, dạng này mới càng có ý tứ a. Tần Mục trong mắt ngoại trừ một chút ngưng trọng, càng nhiều vẫn là hư vấn. Tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà chủ động thu hồi thanh long kiếm, giống như là buông xuống tất cả phòng bị, tới đón tiếp Vân Mộng tiên tử một kiếm này. Vân Mộng tiên tử trong mắt lóe lên một lần chần chờ, nguyên bản chỉ lấy Tần Mục lồng ngực lưỡi kiếm thoáng chết đi một chút, đâm về phía một bên. Nhưng lần này một khắc, Vân Mộng tiên tử liền bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc đích, giống như bị một trương hư vô đại thủ cho cầm chắc lấy đồng dạng. Hư không đại thủ ấn. Mặc dù lấy Tần Mục thực lực bây giờ, chỉ có thể vây khốn đối phương trong chốc lát, nhưng đã đầy đủ. Tại Vân Mộng Tiên Tử ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tần Mục đưa tay dùng sức méo hai cái kia vô cùng sống động dù kỳ nọ bạch tử. Đinh kiểm tra đến túc chủ đang tiến hành vô sỉ hành vi, thu hoạch được 3000 điểm nhân vật phản diện giá trị. Ngươi, Vân Mộng Tiên Tử lông mày đứng đấy, một đôi trong trẻo trong con ngươi tràn đầy tức giận. Bất quá có người so với nàng còn muốn càng phẫn nộ. Sư tỷ, ngươi đang làm cái gì a? Vũ Văn Bắc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, nghẹn ngào quá to. Vũ Văn Bắc vị trí không cảm giác được hư không đại thủ lớn lực lượng, vừa vặn từ góc độ của hắn đến xem, giống như là Vân Mộng Tiên Tử chủ động đem mình kia ngạo nhân bạch tử đưa lên cho Tần Mục thưởng thức đồng dạng. Phúc. Vũ Văn Bắc khí cấp công tâm, lại là một miệng lớn máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra. Hư không đại thủ lớn duy trì thời gian đã đến hồi cuối, Tần Mục không chút nào lãng phí thời gian, một tay nhẹ nhàng giữ chặt Vân Mộng Tiên Tử cầm kiếm tay, đưa nàng hướng mình trong ngực ôm đi, sau đó nhẹ nhàng quay người, lại vô Vân Mộng Tiên Tử viên kia nhuận bờ mông. Tư thái chi ưu mỹ, giống như là hai cái thân mật người yêu tại lập xuống thế non hẹn biển, chuẩn bị song túc song phi đồng dạng. Sư tỷ ngươi, ngươi. Vũ Văn Bắc khi đến ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, sau đó lại là một ngụm máu tươi. Phúc. Lúc này Tần Mục cùng Vân Mộng Tiên Tử đã song song tách ra, không có chiến đấu dư ba, chỉ có ngọt đến phát dính thức ăn cho chó. Chung quanh quần chúng vây xem đều nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời không biết mình trong tay kiếm trận là nên tiếp tục thi triển xuống dưới, vẫn là đình chỉ. Cũng may lúc này, Vân Mộng Tiên Tử cảm giác được thân thể đã khôi phục khống chế, trong mắt nàng hiện lên vẻ thẹn thùng, nổi giận đùng đùng khẽ kêu một tiếng, kiếm trận ra. Cho ta bắt cái này đăng đồ lãng tử. Vũ Văn Bắc nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, lúc này mới phát hiện sự tình giống như không phải hắn nghĩ như vậy. Sư tỷ, cứu ta. Vân Mộng Tiên Tử gặp kiếm trận đã thành, lấy kiếm trận uy lực, hẳn là có thể vây khốn đối phương nhất thời nửa khắc. Nàng do dự một chút, phía sau cùng Sa Hạ Phấn Môi có chút thở dài một hơi, vẫn là quyết định trước cứu chữa Vũ Văn Bắc. Nếu như Vũ Văn Bắc ở chỗ này có cái gì không hay xảy ra, sau khi trở về nàng không có cách nào hướng tông chủ bàn giao. Dù sao cũng là tông chủ đưa nàng từ diệt tộc thai ương bên trong mang ra, lại từ nhỏ dưỡng dục nhiều năm, phần ân tình này không thể không báo. Vũ Văn Bắc nhìn xem sư tỷ hướng hắn bên này bay tới, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Xem ra sư tỷ vẫn là yêu hắn. Vừa rồi nhất định là gặp cái kia tiểu bạch kiểm an toàn. Chờ kiếm trận đem cái kia tiểu bạch kiểm vây khốn về sau, mình nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Bắc hung tợn nghĩ. Dư quang bên trong lại đột nhiên phát hiện, kia nguyên bản đã bố trí xong kiếm trận Vân Dương Tông các đệ tử đột nhiên thất linh bắt lạc địa ngã trên mặt đất, diện mục dữ tợn, kêu rên liên tục, tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ cực lớn. Vân Mộng Tiên Tử cũng chú ý tới lần này dị dạng, không thể không dừng lại tiến đến cứu chữa Vũ Văn Bắc động tác, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ở vào trong kiếm trận ương Tần Mục không coi ai ra gì địa đứng ở nơi đó, chung quanh Vân Dương Tông đệ tử thì là lăn lộn đầy đất, thống khổ không chịu nổi. Ngươi làm cái gì? Vân Mộng Tiên Tử yêu kiều một tiếng. Tần Mục buông tay, một mặt vô tội, tiên tử thật đúng là oan uổng ta nhưng chẳng hề làm gì. Phệ tâm cổ làm sự tình, quan ta Tần Mục chuyện gì? Sư tỷ, a a cứu ta a a a. Sư tỷ, ta thật thống khổ a a. Vân Dương Tông các đệ tử nhao nhao kêu thảm không thôi, có thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, chỉ có thể phát ra một tiếng càng so một tiếng kêu thê thảm. Ngươi đến cùng làm cái gì? Vân Mộng Tiên Tử trong đôi mắt đẹp rốt cục lóe lên một tia không thể ức chế sát ý, muốn biết sao? Muốn biết liền đến cầu ta. Tần Mục khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia trêu tức tiêu dung. Vân Mộng Tiên Tử tức giận quát lạnh, ngươi hèn hạ vô sỉ. Thiệt thòi ta còn xưng ngươi một tiếng nói bạn. Tần Mục cười cười, nói, đà tạ khích lệ. Chúng ta thế nhưng là Vân Dương Tông đệ tử, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, Vân Dương Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thổ huyết không nghỉ Vũ Văn Bắc ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp. Thật sao? Vậy ta thật là rất sợ hãi nha, Tần Mục trầm trọng nói. Tiếp lấy tiện tay một chỉ trong đó một tên Vân Dương Tông đệ tử, nhẹ nhàng nói câu, bùng chỉ gặp tên này Vân Dương Tông đệ tử diện mục dữ tợn, con mắt hướng ra phía ngoài gắt gao lồi ra, sau đó toàn bộ thân thể vậy mà vỡ ra, huyết thủy đem bên cạnh đệ tử khác bạch bảo nhuộm đỏ. Tần Mục dùng ý niệm trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể hắn vệ tâm cổ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia nồng đậm mùi máu tươi hướng ra phía ngoài tràn ngập. Đây là cái thứ nhất, tiếp xuống mỗi qua một phút thời gian ta liền dẫn bạo một cái, cùng đi thưởng thức một chút cái này bảo tạc nghệ thuật đi. Tần Mục tiếu dung sáng lạ, ánh mắt thuần túy, phảng phất tại thưởng thức thế gian bức tranh tuyệt mỹ. Tất cả Vân Dương Tông đệ tử tất cả đều dùng mình một cái, tại sợ hãi tử vong trước mặt, trong thân thể thống khổ tựa hồ cũng lại lần nữa sâu hơn mấy phần. Sư tỷ, ngươi liền cầu hắn một cái đi, ta thật không chịu nổi. Sư tỷ, ta còn không muốn chết ta, mau cứu ta. Mau cứu ta. Sư tỷ. 28.